Chương 221, dân số khuyết trương kế hoạch 2, chương 221, dân số khuyết trương kế hoạch 2, hắn dường như cảm giác được cái gì, đứng dậy đi đến trên bàn đá, đưa tay cầm lên điêu khắc phức tạp phù văn cốt phiến, phóng tại nhân loại bên cạnh đầu lâu phía trên. Đại xà mạn nhắm mắt lại, cành khô móng vuốt chậm rãi đặt tại cốt phiến, trong miệng than nhẹ tối nghĩa chú ngữ. Cốt phiến rung động, u quang lấp lóe, đồng phát ra nhỏ xíu bù bù. Giang rắc. Một tiếng vang giòn, cốt phiến vỡ vụn, đầu lâu bên trong chảy ra tanh hôi máu đen. Đại xà mạn mí mắt manh nâng lên, đồng tử co vào, chăm chú nhìn vỡ vụn cốt phiến. Vạ đạ gạ thế mà bị giết. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia giọng hoài nghi. Cốt phiến đến từ vạ đạ gạ cơ thể, cùng hắn có thâm hậu liên hệ. Đại xà mạn sử dụng cái này cốt phiến xem bói, thì có thể đoán trước đến vạ đạ gạ sinh tử. Đại xà mạn nhíu mày, đúng lúc này lại cầm lấy một cái khác trương cốt phiến, thử một lần. Lần này cốt phiến trực tiếp vỡ nát. Nói do cái này cốt phiến chủ nhân đã bị phân thây. Đại xà mạn chưa từ bỏ ý định, lại cầm lấy cốt phiến một một kiểm tra. 9 cái cốt phiến, tất cả đều vỡ ra. Mang ý nghĩa, 9 tên cự hình người thằn lằn, kiệt tác của hắn, toàn bộ bị chém giết. Đem gã cạ gọi tới. Đại xà mạn âm thanh trầm ổn lại lộ ra hàn ý, rõ ràng tại đè nén nộ khí. Cửa động người thằn lằn vệ binh đội vàng tiến lên, không dám chần chờ, gấp rút đi gọi người. Rất nhanh, mặt sẹo người thằn lằn thân ảnh xuất hiện tại cửa hang, nằm dạp trên mặt đất. Đại xà mạn, ngài có gì phân phó? Trời còn chưa sáng thì tới tìm mình. Mặt sẹo người thằn lằn gạ cạ đã hiểu nhất định có chuyện trọng yếu. Vạ đạ gạ quân đoàn, toàn bộ bỏ mình. Đại xà mạn thanh âm bình tĩnh lập tức nhường gạ cạ mở to hai mắt nhìn. Sao? Làm sao lại như vậy? Gạ cạ khó có thể tin ngẩng đầu. Băng phong cốc địa nhân loại lãnh chúa không thể có thể có dạng này thực lực. Hẳn là Hắc Tùng lĩnh nhân loại lãnh chúa. Đại xà mạn đẩy trong tay cốt phiến, ta dự cảm đến, Hắc Tùng lĩnh nhân loại lãnh chúa đã trở thành một cái đáng sợ lãnh chúa. Vạ đạ gạ nên và máu của chúng ta lân quân đoàn. Gạ cạ cau mày, nắm đấm hung hăng cho hạ giận đập xuống đất. Chúng ta cùng nhau khẳng định có thể diệt đi cái đó Hắc Tùng lĩnh lĩnh chủ. Nếu như huyết lân quân đoàn đi lời nói, có thể vậy sẽ bị nhân loại lãnh chúa đồ giết sạch, như thế huyết lân bộ lạc liền sẽ rơi vào vực sâu. Đại xà mạn giọng nói càng thêm địa trầm ổn, dường như cũng bị lời nói của mình phục, là chủ ta chỉ dẫn, dùng vạ đạ gạ sinh mệnh cho chúng ta cảnh cáo, muốn cảnh giác Hắc Tùng lĩnh người lãnh chúa kia. Đại xà mạn lý do thoái thác nhường gạ cạ rõ ràng sững sờ, lập tức cúi đầu xuống, ngài nói đúng, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta muốn tích xúc lực lượng cường đại hơn. Đại xà mạn ánh mắt thâm thúy. Gạ cạ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi, đại xà mạn, chúng ta hôn huyết chủng chỉ còn lại hơn 100 người, này nên làm cái gì? Tử vong lực lượng xa so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại, chúng ta có thể lợi dụng hải báo nhân loại cùng cái khác ngoại tộc. Đại xà mạn có hơi đưa tay, đem gạ cạ gọi đến trước người. Tiếp lấy hắn rút ra một tấm thô giáp địa đồ bằng da thú trải tại trên bàn đá, chỉ vào tây bắc biên nói ra, đống cốt hoang nguyên cùng băng tức khâu lăng cũng có nhân loại thị trấn, hàng cốt lĩnh vậy có càng nhiều ngoại tộc và đợi chúng ta thu hoạch, bọn hắn hội cho chúng ta đem lại lực lượng cường đại hơn. Băng tuyết tộc đã bị chúng ta tiêu diệt, băng nguyên sơn mạch bên ngoài cũng không trở ngại. Huyết lân quân đoàn tiêu diệt hải báo nhân chi về sau, tiếp tục hướng phía tây bắc hướng di chuyển, tạm thời tránh đi nhân loại kia lãnh chúa. Đại xà mạn mệnh lệnh nhường gạ cạ hơi nghi hoặc một chút. Tôn quý đại xà mạn, chúng ta cần như thế e ngại nhân loại kia lãnh chúa sao? Thi hành mệnh lệnh đi. Đại xà mạn không có quá nhiều giải thích, bởi vì này chỉ là đến từ hắn trực giác bên trong nguy hiểm. Đúng, tôn quý đại xà mạn. Gạ cạ mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn gật đầu tuân theo mệnh lệnh. Vậy ta hiện tại thì đi truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Gạ cạ vừa muốn quay người, đột nhiên bị đại xà mạn ngăn lại. Ngươi chờ một chút. Nói xong, đại xà mạn đi đến bên trong hang động. Một lát sau cầm sừng hiệu chém đi ra, đưa tới gạ cạ trước mặt, uống nó hội tăng cường ngươi sức chịu đựng. Cái này, gạ cạ nhìn xuống trong chén đỏ thấm chất nhầy, mạnh nuốt nước miếng. So với người thằn lằn đồ ăn, cái này màu sắc cũng không tính đáng sợ. Mấu chốt, nó là xuất từ đại xà mạn tay. Uống nó, vì huyết lân bộ lạc, ta sẽ không lưu hại ngươi. Được rồi. Gạ cạ rất bất đắc dĩ, hai tay tiếp nhận sừng hiệu chén, nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong gạ cạ tế phẩm xuống, hương vị cũng không khó uống. Đối với người thằn lằn vị giác mà nói, còn có chút hương. Cái này khiến gạ cạ nhẹ nhàng thở ra. Gạ cạ đem cốc hai tay đưa trả lại cho đại xà mạn, vậy ta đi ăn bài. Ừm. Đại xà mạn trên mặt nụ cười, nhìn chăm chú gạ cạ rời khỏi. Vận mệnh, ai cũng chạy không thoát. Dù không có tại biên thủy tiêu cương vị dừng lại quá lâu, ngày kế tiếp liền trở về xương diệp trấn. Đại đa số quân đội cũng triệt thoái phía sau tu chỉnh, chỉ có trọng thương thương binh lưu tại nguyên chỗ dưỡng thương. Vợ giòn nam tức vậy còn lưu tại trong doanh địa, cùng trọng thương thương binh nhóm cùng nhau tu dưỡng. Những người này tối thiểu muốn tu dưỡng nửa tháng mới có thể trở về đi. Dù có thể đợi không được. Than lằn quái vật xuất hiện, nhường dù ý thức được địch nhân còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tại dạng này một cái thế giới sinh tồn, ai cũng không biết ngày mai gặp được đối thủ như thế nào. Hắc Tùng lĩnh nhân lực, quân lực, xây dựng cơ bản, vật tư dự trữ và còn chưa đủ nhiều. Rồi còn phải hất lên, các nô lệ được thêm chút sức. Nhận được hơn 700 tên nạn dân sau đó, dù cảm giác trước đó quy hoạch vạn mẫu ruộng tốt cũng không đủ. Tây bộ chiến tranh còn tiếp tục, phía nam nạn dân hội càng ngày càng nhiều. Phía nam mật độ nhân khẩu là hoang nguyên gấp 5 lần, thậm chí là hơn gấp 10 lần, tùy tiện một trấn nhỏ cũng vượt qua hơn 1000 người. Nam phương hành tỉnh thổ địa lúa mì hàng năm đều có thể gieo hạt 2 lần, ở giữa còn sẽ có chút ít cái khác lương thực. Mùa đông dòng sông sẽ không kết băng, tùy tiện một cái hồ nước loài cá năng lực mỗi năm bất tử. Thổ địa phí nhiêu, chăn nuôi phong phú, càng không có hội chết có người băng hàn. Chẳng qua dù hiện tại lương tựa mảng lớn thổ địa, chỉ cần mở rộng cái diện tích, cũ cũng có thể thoải mái tiếp thu những thứ này nạn dân. Chỉ có dân số nhiều mới có thể phát triển xây dựng cơ bản, lớn mạnh quân đội của mình. Có quan chỉ huy hàng loạt dòng thuộc tính gia trì, cho dù là tân binh đảng tử cũng có thể nhanh chóng biến thành lao binh. Dù phải hảo hảo kế hoạch dưới, sao thu nạp nạn dân, khuyết trương dân số. Trước đó lính đã đem nạn dân dẫn dắt đến Sương Diệp trấn, dù còn không có gửi tới lời cảm ơn. Vừa vặn dù viết phong thư cảm tạ lính đã thiện ý, đồng thời nhường nàng có thể chỉ dẫn nhiều hơn nữa nạn dân tới. Chẳng qua, muốn đưa lễ vật gì nhường dù hơi lung túng một chút. Lính đã dù sao không phải là bình thường thiếu nữ. Nữ bu đã sớm miễn dịch những kia bình thường trang sức, truy cầu siêu phàm cùng thần bí. Đối với loại chuyện này, dù không cần đầu mình đau, trực tiếp đem vấn đề vứt cho Hạ Hựu. Cùng là nữ bu, lại đồng dạng là nữ nhân. Tin tưởng Hạ Dụ có thể cho ra một cái câu trả lời hoàn mỹ. Dù tại viết xong tin sau đó, nhường thị vệ đem Đủ Dạn gọi vào trang viên đại sảnh. Đủ Dạn bước nhanh đi vào đại sảnh, vô cùng cung kính thi lễ về sau, cẩn thận hỏi: "Nam tước đại nhân, ngài có dặn dò gì?" Dù nhìn Đủ Dạn cẩn thận dáng vẻ, thuận miệng nói: "Ngươi không cần như thế, Đủ Dạn, giữa chúng ta có thể giống như tiểu trước đây tùy ý. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, Nam tước đại nhân." Tuy nói vậy, nhưng Đủ Dạn hay là đàng hoàng đứng tại chỗ. Dù bất đắc dĩ, không có nhiều xoắn xuýt, dò hỏi: "Trước đó cái đó mạ cụt bánh xe, điều tra bối cảnh được thế nào?" Bối cảnh của hắn rất sạch sẽ, Nam tước đại nhân, tại Tây Bộ hành tỉnh có 3 đứa hài tử. Đủ Dạn hồi tưởng lại đối với nạn dân hỏi cùng dạng ngữ hội báo cáo, chậm rãi nói ra, căn cứ điều tra, so với những thương nhân khác mà cô làm người không sai, bình thường nhiều thương đội người làm thuê không tính keo kiệt. Duy nhất coi là có chút tì vết chỗ, là hắn có 2 cái tình nhân. Đây không tính là tì vết, đây là nhân sinh sôi bản năng, ai cũng không thể tượng lo dần sợ như thế thích kiếm tệ. Dù khỏe miệng hơi dương lên, nhìn Đủ Dạn, cho dù ngươi ngày nào có tình nhân, vậy sẽ không ảnh hưởng ta đối với cái nhìn của ngươi. Cái này Đủ Dạn trong lúc nhất thời không biết sao nói tiếp, khẽ gật đầu, mang theo lúng túng đáp lại, cảm ơn ngài nhân tử. Dỗ nhìn thấy Đủ Dạn vẫn như cũ cẩn thận, không có nói đùa nữa, lập tức phân phó nói, tốt, tất nhiên đối với hắn cũng không tệ lắm, liền đi đem hắn cứ gọi tới đi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 222, thành lập thương đội, 1, chương 222, thành lập thương đội, 1, phía trên có chứng phục sinh trường, đổi mới địa đồ bảo tử nhóm. Trang viên trong đại sảnh. Ngày an, tôn quý lãnh chúa đại nhân. Giọng Mạc Cụ run nhẹ nhẹ, mang theo cung kính, ngài có gì phân phó? Mạc Cụ cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt, không dám nhìn thẳng Dỗ. Mạc Cụ, ngươi lần trước nhiệm vụ làm rất tốt. Dỗ giọng nói bình thản, ngươi không chỉ đem những kia nạn dân dây an toàn đến Hắc Tùng lĩnh, còn làm kỹ càng thống kê, lo dần sợ đều nói ngươi nhường hắn tỉnh không ý chuyện. Cảm ơn ngài tán thành, lãnh chúa đại nhân. Mạc Cụ trên mặt hiện hiện chút ít vui mừng, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi điệu tóm lấy trang phục. Mạc Cụ không biết mình làm sao vậy, không kiềm chế được căng thẳng cùng kích động. Dỗ khoát khoát tay, thị vệ bước nhanh đem một cái dương gia thú cùng 2 túi lương thực nhấc tới. Hắc Tùng lĩnh không có vàng bạc châu báu, ta ban thưởng cho ngươi một ít thường ngày dùng vật phẩm cùng hàng hóa. Dỗ mặt mỉm cười, ta còn nhường lo dần sờ an bài cho ngươi một tòa đơn độc trụ sở, về sau ngươi có thể đem người nhà cũng nhận lấy. Cảm ơn ngài hào phóng, tôn quý lãnh chúa đại nhân. Mạc Cụ vội vàng thi lễ cảm tạ, tiết hầu siết chặt, do dự nói ra, chỉ là, lãnh chúa đại nhân, ta tại Ốt Lần trấn còn có phòng ốc của mình. Giọng Mạc Cụ càng ngày càng nhỏ, như là sợ làm tức giận Dỗ. Mạc Cụ, ngươi phải hiểu được trụ sở tạm thời cùng nhà khác nhau. Dỗ nhíu nhíu mày, phất tay ngắt lời hắn, ngươi ở chỗ này vậy ngốc không ít thời gian, nên đã hiểu, Sương Diệp trấn phát triển tốc độ à. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, năng lực của ngài khiến người ta kinh ngạc. Mạc Cụ liên tục gật đầu, không ai có thể nhường một cái lãnh địa thời gian ngắn trở thành như bây giờ. Những thứ này không quan trọng, Mạc Cụ. Dù nghiêm túc nói ra, quan trọng là, ở trong quá trình này rất nhiều nhân đạt được cả đời đều khó mà gặp phải cơ hội. Mà ngươi, Mạc Cụ, chỉ có ngươi chuyển đến Hắc Tùng lĩnh, ta mới có thể cho ngươi nhiều hơn nữa cơ hội. Hoặc nói, dù cơ thể nghiêng về phía trước, ngươi căn bản không quan tâm như vậy có thể để ngươi cơ hội bùng lên. Ta hiểu rồi nên làm như thế nào, lãnh chúa đại nhân. Mạc Cụ nuốt ngụm nước bọt, cắn răng một cái, lớn tiếng nói, ta sẽ đem Một Lần Trấn mọi thứ đều bán đi, đổi thành vật tư đưa đến Sương Diệp trấn. Ừm. Dỗ dựa vào hồi thành ghế, cái ghế chi chi rung động, trước ngươi nói ngươi thương đội hủy, nhân tất cả giải tán. Dỗ tùy ý nói, ta sẽ xuất hàng cùng nhân viên, do ngươi phụ trách, ngươi lương đồng chính là lợi nhuận 2 thành. Mạc Cụ con mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ cần chạy thương, không cần chính mình xuất hàng vật, còn có thể cầm 2 thành lợi nhuận. Môi hắn khẽ nhếch, dường như nói không ra lời. Nếu như ngươi làm được tốt, ta còn có thể quá mức ban thưởng. Dỗ giọng nói lạnh lùng, nhưng nếu như ngươi vì không phải là của ngươi hàng hóa thì khinh thường tùy ý, vậy thì không phải là kim tệ vấn đề. Đã hiểu, lãnh chúa đại nhân. Mạc Cụ vội vàng lên tiếng, trinh trọng bảo đảm nói, ta nhất định sẽ so trước đó càng thêm nghiêm túc. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi một ít mua sắm danh sách, khi trở về muốn mua sắm ta cần hàng hóa. Dỗ ánh mắt càng biến đổi sâu. Còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, Mạc Cụ, ta muốn ngươi ven đường thu nạp nạn dân, nhất là những tia tuổi trẻ có thể làm việc cũng mang về. Mạc Cụ sững sờ, cái này hoàn toàn không sao hết, chỉ là ngài thật sự vui lòng đem lương thực điểm cho bọn hắn. Hắc Tùng lĩnh, thế đao bình nguyên còn có rộng lớn thổ địa, chỉ cần bọn hắn có thể làm việc thì không nói chết. Giọng Dỗ bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy áp, bọn hắn đem theo tầng dưới chốt nhất nô lệ làm lên, là Hắc Tùng lĩnh làm ra đầy đủ cống hiến sau đó có cơ hội biến thành bình dân. Ta hiểu rồi ý của ngài. Mạc Cụ thật sâu bái. Những ngày này Mạc Cụ hiểu được không ít Sương Diệp trấn sự việc. Nơi này nô lệ cơm nước không hề so quý tộc khác lãnh địa bình dân kém, căn bản không cần quan tâm mỗi ngày ăn cái gì, bình dân sinh hoạt càng thêm thoải mái, không cần quan tâm thổ địa thu hoạch, không gánh chịu mặc cho nguy hiểm thế nào, chỉ cần thành thật thật cho lãnh chúa làm việc là được. Mà nô lệ tấn thăng làm bình dân cụ thể đường tắt cũng đều có, tỷ như bị tuyển vào quân đội quân dự bị, hoặc là có đặc thù công tượng tài năng, đều là năng lực thoát khỏi nô lệ cơ hội. Duy nhất hạn chế chính là nô lệ sau khi tấn thăng cấm chỉ rời đi. Tốt như vậy chỗ, ai nguyện ý đi đâu? Mà cô trầm tư thời khắc, rồi đưa tay nhường vị ẩn xuất ra một phần danh sách, phía trên này là xương diệp chấn cần vật tư, còn có hạ thu thời tiết cần hạt giống và chờ, chuyến này thì mang về đi. Được rồi, lãnh chúa đại nhân. Mà cô tiến lên, cung kính tiếp nhận danh sách, cẩn thận cất kỹ. Vậy ngài nhìn xem, ta khi nào xuất phát? Mau chóng. Rồ ra lệnh, lo dần sờ cùng đủ dàn hội hiệp trợ ngươi chuẩn bị. Đúng, lãnh chúa đại nhân, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Mà cô cung kính thi lễ về sau, chậm rãi lui ra. Trừ ra thu nạp nạn dân, rồ nhường lo dần sờ phát ra thông tin, muốn mua sắm chút ít nô lệ. Vì Tây Nam chiến tranh, nô lệ giá cả cũng là sụt giảm. Nô lệ con buôn phí tổn, phần lớn cũng tại vận chuyển nô lệ bên trên. Đương nhiên, tất nhiên mua sắm nô lệ, rồ khẳng định phải phẩm chất tốt. Thập tam đến 25 tuổi ở giữa hoàng kim tuổi tác, là lao động chân tay, 15-25 tuổi khí lực lớn nhất, sức khôi phục mạnh, không dễ sinh bệnh, hiệu suất tối cao. Người hầu nô bộc, nhất là nữ nhân, thập nhị đến 18 tuổi, tuổi tác này nhân dễ dàng thuần phục, luyện tập, học tập hiệu suất cao, phục tùng tính mạnh. Học đồ hình nô lệ tuổi tác càng nhỏ một chút, thập nhị tuổi đến 16 tuổi, với lại nhất định phải thông minh lanh lợi, có đầy đủ thiên phú. Lại có là thành thục công tượng cùng binh sĩ, còn lại rồi hết thảy không cần. Tại chiến loạn thời kỳ, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất. Dù cũng không thể nhường nô lệ con buôn làm coi tiền như rác làm thịt. An bài tốt những thứ này việc vặt về sau, Dỗ mang theo thuộc chạy lượn phía đông thổ địa. Đao Phong Sơn mạch, mỏ bối phụ cận sơn trại đã thành lập tốt. Vì cái này Đao Phong Sơn trại làm điểm xuất phát hướng chung quanh quyết tán, Dỗ lại khảo sát ra 8000 mẫu thổ địa. Bất quá, những thứ này thổ địa hoàn toàn đều là chưa bao giờ lật trình đất hoang. Dỗ cho thu lại phát 300 tên nô lệ, nhưng đoán chừng một tháng cũng liền năng lực làm ra 2000 mẫu đất. Dỗ cũng không có nghĩ đem 8000 mẫu đông chốc tất cả đều khai khẩn ra đây, cày bừa vụ xuân bảo đảm sinh sau đó, bộ nông nghiệp chậm rãi làm đi. Dỗ không có thời gian thường xuyên địa đi quy hoạch đất này. Đương nhiên, quy hoạch cày trong đất có một phần là núi rừng. Dỗ nghĩ đến vô cùng rõ ràng. Xương diệp trấn khắp nơi đều dùng gỗ, mùa đông hao tổn tuổi lửa vậy tương đối nhiều. Và đi trong rừng cây chặt cây, không bằng đem những này thích hợp làm đất cày rừng cây tất cả đều chặt, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Chỉ tiếc bọn hắn tại Bích Lam Hà Loan hạ du, gỗ vận chuyển không có cách nào lười biếng, chỉ có thể xe lôi đi. Dỗ thừa cơ hội này, vừa vận tại Bạch Xương Tiên Chi chỉ dẫn dưới, tại bên trong Đao Phong Sơn mạch đi dạo một vòng. Dỗ không phải đi dạo, tại Đao Phong Sơn mạch một chỗ trong sơn cốc, phát hiện một cái quặng sắt cùng một cái mỏ đồng, với lại cả hai khoảng cách còn rất gần. Đi theo Dỗ lên núi trừ ra Bạch Xương Tiên Chi, chính là gần. À lời ạ, Bạch Lang còn có sao? Đều là Dỗ tâm phúc, Dỗ cũng không cần giống như tiểu trước đây che giấu. Trực tiếp tiêu ghi lại, chờ tòa thứ hai quặng sắt quặng mỏ ổn định sau đó, đều muốn bắt đầu khai thác. Chương 222, thành lập thương đội 2, chương 222, thành lập thương đội 2, một lần phát hiện hai cái mỏ, có cách gần như vậy, chỉ có thánh chủ ngài có thể tìm tới tiểu này chúc phúc nơi. Bạch Xương Tiên Chi nằm rạp trên mặt đất, cao giọng tán tụng nhìn Dỗ vị thánh chủ này vĩ lực. Bạch Xương Tiên Chi bị trục xuất tại Đao Phong Sơn mạch những ngày này, hắn không chỉ không có bất kỳ cái gì lời oán giận, lại nhìn thấy Dỗ ngược lại càng thêm thành kính. Dỗ còn thật không biết là chính mình ngụy đồ long giả dòng thuộc tính hiệu quả, hay là tín ngưỡng sứ người điên cuồng. Đối với Bạch Xương Tiên Chi phản ứng, ngược lại để Dỗ cảm giác chính mình có chút quá cẩn thận. Loại ý nghĩ này, tại trong đầu tránh lóe lên như vậy đủ rồi. Dỗ sát mặt bình tĩnh nhấc nhấc tay, ra hiệu Bạch Xương Tiên Chi lên, "Tốt, Đao Phong Sơn mạch quy hoạch không sai biệt lắm, lại hướng trong đường núi xa xôi vậy không thích hợp một chuyện." Dỗ quay người, đối với thị vệ ra lệnh, "An bài xong xuôi, chúng ta lên đường trở về đi." "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Thị vệ cung kính lên tiếng về sau, lúc này đi truyền đạt mệnh lệnh. Dỗ hiện tại đi xa nhà sớm đã không phải là trước đó mấy người một đội. Đao Phong Sơn mạch bên trong môi trường phức tạp, khó tránh khỏi dã thú hình hành. Đi săn đội, lâm đông thiết vệ, kỵ sĩ tiểu đội, cùng với dã nhân đầu mâu tay đều đi theo hộ vệ. "Đúng rồi, xương trắng." Dỗ nhìn về phía bên cạnh con thân thể Bạch Xương Tiên Chi, "Ta nhìn xem trước đó theo Đao Phong Sơn mạch trong triệu tập những kia dã nhân, bọn hắn rất nhiều đã không có thú linh, cũng không có tự nhiên chi linh. Bộ lạc của bọn hắn tên cũng không có cái gì đặc biệt bụ ý, như là cỏ đen, rừng rậm loại hình tên vô cùng bình thường, có chuyện gì vậy?" Dỗ bây giờ tại lại lần nữa quy hoạch dã nhân bộ lạc. Tượng Lang Đề, Ương Vũ bộ lạc những thứ này cần phải bảo đảm huyết mạch sạch sẽ, còn không thể tách ra. Nhất là đã thức tỉnh thiên phú, những thứ này Dỗ chỉ cho phép chính bọn họ trong bộ lạc gia thú. Tình nhân của bọn hắn Dỗ mặc kệ, nhưng nhất định phải bảo đảm hài tử huyết mạch thuần khiết. Đương nhiên, giáo dục hay là công cộng, đặc thù cấm kỵ cùng tập tục suy yếu. Vĩ đại thánh chủ, ngài có thể hiểu thành, bọn hắn là dã nhân bộ lạc bên trong người bình thường. Bạch Xương Tiên Chi vội vàng giải thích nói, bọn hắn tổ tiên năng lực hèn mọn, bị hắn bộ lạc của hắn đánh tan thành làm nô lệ, hay là xúc phạm bộ lạc quy củ bị khu trục, không có cố định truyền thừa. Bọn hắn qua lại kết hợp với nhau, đã trở thành mới bộ lạc. Bạch Xương Tiên Chi nói xong, không khỏi ưỡn ngực lên, ánh mắt bên trong toát ra một tia ngạo khí, bọn hắn không giống chúng ta có thống nhất tiên tổ chi linh, bởi vậy bộ lạc tên thì rất loạn. Dù không để ý đến Bạch Xương Tiên Chi kiêu ngạo bộ dáng, truy vấn, do đó, những kia không có tiên tổ chi linh dã nhân chính là hôn huyết. "A, ngài nói đúng." Bạch Xương Tiên Chi phụ hòa nói, "Ngài là tối cơ trí." dâu ngắt lời Bạch Xương Tiên Tri định nói, cho nên những kia dã nhân cái gì huyết mạch cũng có thể thức tỉnh năng lực khác, chỉ là khả năng tính tương đối thấp, phải không? Là, vĩ đại thánh chủ. Đạt được Bạch Xương Tiên Tri trả lời khẳng định, dâu khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía vị vị ẩn, sau khi trở về còn nhớ nhắc nhở ta, nhường những kia không có truyền thừa dã nhân tập hợp, ta muốn cho bọn hắn từng cái thức tỉnh kiểm tra. Tất nhiên bọn hắn cái gì huyết mạch đều có thể có, kia cũng có thể là thú linh hoặc là ưng linh bộ lạc. Được rồi, nam tước đại nhân. Vị vị ẩn lên tiếng đi lại. Mấy người không có dừng lại, đi ra khỏi sân gốc. Đội ngũ đã bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị cơm trưa, Á Lệ Ả chủ động xin đi, lãnh chúa lao ra, ta mang theo đi săn đội đi săn mấy cái dã vật cho ngài thêm đồ ăn, có thể sao? Dô gật đầu, vui vẻ đồng ý, quân đội mang đều là thịt khô cùng bánh mì khô. Ăn mấy trận có thể, ăn một chu đại gia đều có chút không thú vị. Rốt cuộc này cũng không tính là hành quân, không cần thiết không có khổ miễn cưỡng ăn. Á Lệ Ả gật đầu thi lễ, kêu lên mấy người liền chui vào bên cạnh trong rừng cây. Bất quá, Á Lệ Ả vừa đi ra không bao lâu, thì vẻ mặt khẩn trương đội vàng chạy về đến, lãnh chúa lao ra, hình như có ma thú. Á Lệ Ả vừa dứt lời, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy, Bạch Lang vậy ngay lập tức đứng lên. Hàng cốt lính gió lạnh như là thê thảm rên rỉ, cùng đầu hiệu người tiếng hô hoán kêu gọi kết nối với nhau. Huyết Lân quân đoàn người thằn lằn theo bốn phương tám hướng tràn vào, giống như tử thần thu gặt lấy đầu hiệu tính mạng con người. Đó là một 300 người đầu hiệu nhân bộ rơi, số lượng cũng không ít. Nhưng bọn hắn tính tình ôn hòa, không am hiểu chiến đấu, vậy không am hiểu đi săn. Cho dù ăn cỏ vậy có thể sống sót, không quen cùng những người khác là địch. Dạng này bộ lạc căn bản không phải là đối thủ của Huyết Lân bộ lạc. Dáng người cao gầy nam tính đầu hiệu mặt người đối với nặng nghề lang nha động không hề sức chống cự, bị nện ngược lại sau chỉ có thể ngã trên mặt đất vô lực kêu rên. Sắc bén trường mâu càng là hơn không ai có thể ngăn cản, mang theo bén nhọn tiếng xé gió đem từng cái đầu hiệu nhân đóng ở trên mặt đất. Không đối phó được Hắc Tùng lĩnh, còn không đối phó được ngươi một cái nho nhỏ đầu hiệu nhân bộ rơi. Huyết Lân bộ lạc hung tàn vượt qua đầu hiệu người tưởng tượng, qua trong giây lát đầu hiệu nhân liền bị giết chạy tứ tán. Nam tính đầu hiệu nhân chống cự không được, chỉ có thể dùng cơ thể ngăn cản người thằn lằn bước chân, cho hài tử cùng nữ nhân càng nhiều chạy trốn thời gian. Đáng tiếc, Huyết Lân bộ lạc sớm đã có chuẩn bị. Bọn hắn đã đem đầu hiệu nhân bộ rơi bao bọc vây quanh, không có bất kỳ cái gì nhân tử, toàn bộ chém giết. Vẹn vẹn một bữa cơm thời gian, tràn ngập tiếng cười cười nói hiệu nhân bộ rơi, triệt để biến thành một mảnh núi thây. Doanh trại đã thành phế tích, hàng mây che lá liều vải hóa thành bị xé thành mảnh nhỏ, tín ngưỡng đồ đằng trụ vậy khuynh đảo gãy làm hai. Toàn bộ cũng mang đi, một cỗ thi thể cũng không cho phép lưu lại. Gạ cả khiêng lang nha động, một bên tại phế tích bên trong tìm kiếm người sống, một bên lớn tiếng ra lệnh, đều đừng lề mề, phía trước còn có bốn bộ lạc chờ chúng ta thanh lý. Chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn họ phản ứng trước đó, tất cả đều tiêu diệt. Đúng, gạ cả thủ lĩnh. Người thằn lằn thưa thất địa đáp lại gạ cả mệnh lệnh. Gạ cả vậy không thèm để ý, chỉ cần có thể hoàn thành đại xả mạn giao phó nhiệm vụ là được. Lúc này gạ cả trợ thủ đội vàng đã chạy tới, cầm trong tay một tấm gia thú, thủ lĩnh, này tựa như là tấm bản đồ. Gạ cả lấy tới gia thú, xách trong tay tử nhìn kỹ một lúc, ừm, không sai, thì là địa đồ. Mặt trên còn có đống cốt hoang nguyên nhân loại căn cứ vị trí. Gạ cả mang theo mặt sẹo trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn lên tới càng thêm dữ tợn. Hắn một cước đá ngã lăn trên đất bình, ta nói nơi này nhiều như vậy thế giới loài người thứ gì đó, nguyên lai cái này hiệu nhân bộ rơi cùng nhân loại có giao dịch. Như thế bất đi chúng ta không ý chuyện. Gạ cả vui vẻ lớn tiếng mệnh lệnh, động tác cũng tăng tốc, thu thập xong những thi thể này vận vào trong núi, chúng ta đi xem xét cái này nhân loại lãnh địa cái dạng gì. Đúng, gạ cả thủ lĩnh. Tại gạ cả lần nữa thúc giục dưới, người thằn lằn động tác lúc này tăng tốc. Gạ cả đem địa đồ cất kỹ, đột nhiên nhíu mày, có chút thống khổ rẽ rủa cổ, "T, thủ lĩnh, ngươi làm sao vậy?" Trợ thủ có chút khẩn trương hỏi. "Không biết." Gạ cả có chút nóng nảy, những ngày này cũng là như thế này, "Nhanh, đi cho ta làm điểm tươi mới huyết đục đến." Trợ thủ đội vàng lên tiếng, nhanh chóng đem bên cạnh đầu hiệu người thi thể kéo đi qua. Gạ cả vậy bất chấp gì khác, trực tiếp hóa thân dã thú nhào tới. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 223, đi săn lãnh chúa, 1, chương 223, đi săn lãnh chúa, 1. Ánh nắng xuyên thấu cành lá rậm rạp tung xuống loang lổ quang ảnh. Một hồi sột sột soạt soạt, huyết nhục xé rách âm thanh theo rừng cây ở dưới trô bóng tối truyền đến. Xuyên thấu qua lùm cây khe hở, xa xa năng lực nhìn thấy một đầu cự hình nện chính ghé vào một nửa giá hiệu trên thân thể thật nhanh ăn. Nó cùng mã ngựa hình thể một đại, màu đen giáp sát hiện ra kim trúc sáng bóng. Tám đầu tráng kiện chân đốt thật sâu đâm vào trong đất bùn, mỗi chân cũng cùng nam nhân chân giống nhau thô, phía trên hiện đầy sắc bén gai ngược. Tinh hồng mắt kép như là máu tươi nhuộm dần, ngao chi hai cây to lớn ngao chi không tách ra hợp, điên cuồng địa xé rách nhìn giá hiệu cơ thể, phát ra răng rắc tiếng xương nước. Hàm dưới bộ phân liệt ra bốn cánh, lộ ra lít nha lít nhít tiêm nhà, ngay âm thanh nhường nhân tê cả da đầu. Nguyên bản dù còn hoài nghi, vì sao ạ lại một chút có thể nhìn ra này là ma thú? Hiện tại hắn đã hiểu, bình thường sinh vật không thể nào trưởng thành như vậy. Dô phất phất tay, ra hiệu mọi người lui lại trở về sân gốc, chỉ còn lại Diều Hâu xa xa quan sát, xác định là ma thú, nhưng lý do an toàn không thể trực tiếp liền lên. Dô quay người đem Vị Vị Ẩn kéo đến góc, thấp giọng phân phó nói, nhường tỷ tỷ ngươi tra một chút, này đến cùng là cái gì? Vị Vị Ẩn gật đầu, được rồi, nam tước đại nhân, tỷ tỷ đã tại tra xét. Chờ đợi một lát, Vị Vị Ẩn nhãn tỉnh sáng lên, tỷ tỷ tìm được rồi, đây là chỉ địa huyệt đền ma. Là chỉ địa huyệt đền ma, tốc độ nhanh, trí lực rất thấp. Sắc ngoài kiên cố, nhưng so ra kém song túc phi lòng sắc ngoài. có độc, nhưng càng nhiều là tê liệt hiệu quả, chút ít không nguy hiểm đến tính mạng. Cẩn thận nó mạng nhện thổ tức, xa nhất năng lực phun ra 8 mét, coi như là nó công kích từ xa thủ đoạn. Vì ẩn có chút mừng rỡ nhìn Dô, đúng rồi, nó sợ lửa. Dô khẽ gật đầu, chờ một chút. Địa huyệt điện ma, thính ma thú sao? Tính. Vì ẩn trọng trọng gật đầu, tỷ tỷ nói đây là ma hóa ma thú, là ma lực cùng tiêu cực năng lượng cùng nhau nhường sinh vật biến dị sau sản phẩm. Còn có tự nhiên ma thú, chính là ma lực cùng năng lượng nguyên tố cùng nhau sinh vật biến dị. Nha. Dô như có điều suy nghĩ, không biết có tính không dòng thuộc tính tổng cộng. Bất quá, mặc kệ có tính không cũng muốn trừ hết. Gia hỏa này cách rời tự mình phát hiện quá mạnh, thực sự quá gần. Đúng rồi, nam tước đại nhân. Vì ẩn vội vàng nhắc nhở, tỷ tỷ nhắc nhở phải cẩn thận. Địa huyệt nện ma loại sinh vật này bình thường đều sẽ không đơn độc hành động. Tốt, ta rõ ràng. Dô quay người đi đến trước mặt mọi người, trực tiếp đối với gã lạ phân phó nói, để ngươi diều hâu lại cẩn thận điều tra chung quanh, xem xét còn có hay không cái khác tiểu này cự hình nện. Đúng, vĩ đại thánh chủ. Gã lạ lúc này câu thông hắn diều hâu, bắt đầu ở chung quanh dò xét. Dô nhìn mọi người, đem địa huyệt nện ma thông tin giới thiệu một lần, lập tức sắp đặt chiến thuật. Bạch Lang, ngươi ở bên cạnh thu hút chú ý của nó. Gần cùng thiết vệ nhóm phối hợp tác chiến, ngăn lại nó, nhưng phải chú ý an toàn. Ta, A Lệ Hạ cùng đầu mâu đội chủ công. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Lúc này Bạch Lang ung dung nói, ta còn không thấy được nó dáng dấp ra sao đấy. Dô sợ Bạch Lang trên người ma thú khí tức ấy nhiều đối phương, cho nên nhường hắn ở phía sau chờ lấy. Chính là một đầu màu đen cự hình nện. Dô tóm lấy Bạch Lang cái cổ lông dài, lập tức ngươi liền thấy nó. An bài tốt chiến thuật, truyền đạt hết mệnh lệnh. Lúc này gã lạ vậy trinh sát hoàn tất, báo cáo, thánh chủ, chung quanh không có cái khác cỡ lớn sinh vật. Nhưng mà tại một cây số bên ngoài trên sườn núi phát hiện cái đại sơn động, chung quanh phát hiện một ít mạm nhện dấu vết. Nhìn tới đó chính là xào huyệt của nó. Dô nhíu mày. Chúng ta phải chú ý, đừng cho nó chạy trốn, tiến vào hang động thì khó đối phó. Đi săn đội, trước vây quanh cái này đệ mà phía sau đi. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đi săn đội đội trưởng phất phất tay, vượt qua hai bên trên núi, từ đằng xa chạy đến rừng cây phía sau. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, Dô mang người sờ lên sườn núi. Không ngoài dự đoán, Bạch Lang còn chưa tới gần nhện ma 100 mét, đối phương thì đình chỉ ăn, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Lang ẩn thân đá tảng. Bạch Lang không có cách, trực tiếp nhảy đến trên đá lớn, bá khí đăng tràng, nhìn xuống địa huyệt nhện ma. Hai con ma thú cứ như vậy xa xa giằng co, ai cũng không có xuất động thủ trước. Mãi đến khi đối diện trong rừng truyền ra tiếng chim hót, Bạch Lang lên, rồ ra lệnh một tiếng, Bạch Lang nhảy xuống đá tảng, chậm rãi tới gần. Gần cùng lấm đông thiết vệ theo bên trái nhanh chóng giết ra. Bọn hắn giày chiến dẫm tại lá rụng bên trên, phát ra thanh âm huyền náo. Ngay lập tức thu hút nện ma chú ý nó thân thể khổng lồ tại hai cái phương hướng ở giữa lắc lư, không biết nên công kích trước cái nào mục tiêu. Đầu mâu, mười chi sắc bén đầu mâu theo hai bên phá không mà ra. Nện ma căn bản không e ngại công kích như vậy, lúc này phun ra một mảnh mạng nện đem cơ thể ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà, có phụ ma trường mâu nào có nó tưởng tượng đơn giản. Mạng nện trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, mà có ba chi trường mâu trực tiếp xuyên thấu mạng nện, vẫn như cũ bay vụt mà đến, sợ tới mức nện ma trở thành cầu trên mặt đất quay cuồng. Khoảng cách như vậy nó căn bản phản ứng không kịp, ba chi trường mâu tinh chuẩn cắm ở trên người nàng. Cứng rắn giáp sắt phát ra một tiếng vang dọn, trực tiếp bị trường mâu xuyên thấu. Hắc lục dịch thể bắn ra bốn phía bởi ra. TT. Nện ma phát ra bén nhọn gào thét, đội vàng dùng chân đốt đem trường mâu rút ra, dùng mạng nhện ngăn chặn vết thương. Cũng may nện ma mạng nhện tính bền dẻo cũng không yếu, trường mâu rơi xuống người nó tốc độ yếu đi rất nhiều. Vết thương không sâu, không có tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Bằng không một vòng trường mâu bắn ra, có thể nhường cái này địa huyệt nện ma mệnh tang tại chỗ. Mà lúc này phía sau đi săn đội vậy bắt đầu công kích, mũi tên như băng bạc nện xuống. Lần này nện ma không còn dám chủ quan, rất nhanh xê dịch nhịp chân né tránh, đem mũi tên tất cả đều nhảy lên. Nó đỏ tươi mắt kép tràn đầy hào quang cứu hận, thẳng đến đi săn đội mà đi. Lúc này một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo khác một bên đánh tới, nguyên vốn đã mang theo khẽ khẽ màu xanh biết thổ địa trong nháy mắt trở thành màu băng lam. Chính là Bạch Lang, mở ra miệng to như chậu máu, phóng thích ra băng xương thổ tức. Màu băng lam như là tràn qua bờ sông hồng thủy nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt thì leo lên địa huyệt nện chân đốt. Địa huyệt nện ma cảm giác hai chân của mình nặng dị thường. Tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Lúc này mũi tên cùng trường mâu lần nữa như mưa rơi theo hai bên đánh xuống. Địa huyệt nện ma cảm giác được nguy hiểm, sau cái mông đột nhiên phun ra một đoàn màu trắng đậm đặc vật. Này đoàn đậm đặc vật không có cho bất luận kẻ nào tạo thành làm hại, nhưng lại nhường thân thể hắn gắng gượng hướng trước bắn ra ngoài. Ngay tại lúc địa huyệt nện ma rơi xuống đất trong nháy mắt, nó thì hối hận, bởi vì giờ khắc này cảm giác hắn đến càng lớn nguy cơ. Địa huyệt nện ma mãnh xoay người, nó vừa hay nhìn thấy rộ vung lòng ra dây cung. Mũi tên mang theo một đám lửa, như là cỗ sao chổi xé rách không khí, mang theo tiếng rít ở trong mắt nó nhanh chóng phát đạt. T. Địa huyệt nện ma trong miệng phát ra bén nhọn gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu mang theo cơ thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Bành. Nện ma hung hăng nện ở trên cành cây, đùi mù nổi lên bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nện ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh quanh quẩn tại tất cả trong rừng rậm. Nó té xuống đất bên trên, điên cuồng địa cơ ngao chi. Chương 223, đi săn lãnh chúa 2, chương 223, đi săn lãnh chúa 2, nhưng những thứ này chẳng qua đều là vô lực dãy rủa. Dô thứ hai mũi tên đã khoác lên trên dây. Theo bén nhọn tiếng xé gió vang lên lần nữa, lại một chi phụ ma ma cương tiễn cắm ở nện ma trên đầu. Nện ma tám đầu chân vô lực co quắp mấy lần, sau đó liền vô lực túi trên mặt đất, triệt để dừng lại. Thảo, này liền chết ta. gần khiêng đua tiến lên, dùng chân đạp đạp địa huyệt nện ma cơ thể. Đầu đã bị bắn nổ, lại làm sao có khả năng còn có sinh cơ? Không có ý nghĩa. Gần rất là bất đắc dĩ. Nếu như chúng ta nhiều người như vậy đối phó nó còn rất khó giết, nó vậy thực sự không phải ma thú cấp thấp. Dô thản nhiên nói, chỉ là chính Bạch Lang liền đã không kém gì địa huyệt nện ma. Lại thêm rổ cùng long cốt trường cùng, còn có các loại phụ ma vũ khí. Nơi này các mặt đều mang xương diệp trấn thực lực ảnh thu nhỏ, một đầu cấp thấp địa huyệt nện ma, thoải mái chém giết là bình thường. Có của nó, trên mặt đất loại chất lỏng này, còn có tàn chi tất cả đều thu thập lại. Dô nhìn về phía Á Lợi ạ, cầm làm ra một bộ găng tay ra đưa lên, chuyện này liền từ đi săn đội tới làm đi. Đúng, lãnh chúa lao ra. Á Lợi ạ cung kính tiếp nhận găng tay, đem nước của mình túi trong không, bắt đầu thu thập trên đất nghệ dịch thể. Địa huyệt này nện ma thân thể bộ vị đều là vật liệu, cũng không thể lãng phí. Tơ nện tuyến thể, túi tơ, tuyến độc, giáp sát, tám cái chân, ngao chi và cũng có thể dùng tới. Ngay cả thịt của nó đều có thể chế tác dược thể. Đối với vu sư học đồ mà nói, ma thú trên người liền không có không đáng một đồng chỗ. Mà càng làm rồ an tâm là đi săn lãnh chúa ma thú tiêu diệt tiến độ lại đi về phía trước một bước, lập tức liền muốn giải tỏa. Và đi săn đội rất mau đem địa huyệt nện ma thi thể xử lý xong, do Lâm Đông thiết vệ trông coi. Dô thì mang người thẳng đến gã lạ phát hiện huyệt động cửa vào. Cái sơn động này cửa vào phi thường lớn, như là trên vách núi đá vỡ ra bị xé mở vết thương, cửa hang rộng chừng 4-5 mét. Cũng khó trách gã lạ liệp ứng năng lực tùy tiện phát hiện. Cửa hang chung quanh nham thạch bảy biện ra mất tự nhiên màu đen, giống như bị cái quái gì thế trưởng kỳ ăn mà qua, mặt ngoài mấp mô. Cửa hang phía trên rủ xuống vô số thật nhỏ mạng nện, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, chung quanh còn có các loại động vật hải cốt cùng lông tóc. Một cỗ mùi hôi thối theo hang động chỗ sâu bay ra, nhường dỗ mọi người nhịn không được bưng kín cái mũi. Này nếu không phải địa huyệt nện ma hang động, vị đều không tin. Gần đứng ở cửa hang bên cạnh đi đến quan sát, lãnh chúa lão già, trong này cái gì cũng nhìn không thấy. Nếu không, ta đi xuống xem một chút. Gần có chút hiếu kỳ, chủ động xin đi. Địa huyệt nện ma chúng ta một đám người dễ đối phó, chính ngươi không đối phó được. Dô phủ định gần đề nghị. Vĩ đại thánh chủ, cần ta liệp ưng vào trong tìm kiếm một chút sao? Gã lạ có chút khiếp đảm đứng ra. Ngươi diều hâu, không phải cú mèo. Dô ngắm nhìn bên trong, diều hâu nhìn ban đêm lực không mạnh, không nhìn thấy cái gì, vào trong gặp được nguy hiểm vậy không sống nổi. Bạch Lang đánh giá mọi người, hướng phía trước bước hai bước, kia liền cần ta tiến vào. Trước không nổi, hiện tại ai cũng không cần vào trong. Dô khoát khoát tay phủ định tất cả mọi người đề nghị, quay đầu nhìn về phía Á Lợi ạ, đi làm chút ít thỏ hoàng chim trí loại hình con mồi. Nếu là có giá hiệu càng tốt hơn. Nếu như bên trong có đồ vật, chúng ta thì cho nó dụ dỗ ra đây. Sao? Ý kiến hay. Gần chừng to mắt, túi đầu nhìn xem trên mặt đất dấu vết, chúng nó khẳng định ở chỗ này ăn qua. Đúng, lãnh chúa lao ra. Á Lợi ạ cung kính gật đầu thi lễ, mang theo đi săn đội thì bước vào trung quanh cánh rừng. Nơi này rừng sâu núi thẳm, động vật ăn cỏ đây hoang nguyên nhiều. Không bao lâu, đi săn đội liền mang theo 5 con thỏ hoàng, 3 con chim chí quay về. Dô để bọn hắn đem này 8 con ngồi cũng mở ngực mổ bụng bày ở cửa hang, nhường mùi máu tươi tại cửa hang tùy ý tràn ngập. Đầu mâu tay thì mai phục tại trên sườn núi, đi săn đội tại hai bên. Dô đám người ghé vào phía dưới sườn núi, chỉ cần bên trong có đồ vật chui ra ngoài, trước tiên thì sẽ đối mặt trầm trọng đả kích. Nhưng mà, đợi gần nửa ngày, trong động không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại trên bầu trời xuất hiện xoay quanh thân ảnh, là nhóm quả đen, nhìn qua là theo dõi những thứ này thì dừng. A Lệ ạ cẩn thận giơ lên cung tiễn, lại bị Dô ấn trở về. A Lệ ạ hoài nghi, lãnh chúa lao ra, chúng nó hội ăn hết chúng ta mồi nhử a. Chúng nó mới có thể ăn bấy nhiêu đâu. Dô cười cười, huống hồ, chúng nó cũng có thể là mồi nhử, cũng sẽ để cho trong động nện thả lòng cảnh giác. A Lệ ạ lúc này đã hiểu Dô ý nghĩa. Nếu như quả đen ăn hay chưa vấn đề, như vậy trong động thật có nhện, cũng có thể yên tâm ra đây. Quả đen tại xoay hai vòng mấy lúc sau, phát hiện không có nguy hiểm gì sau đó, vươn cánh rơi xuống, bắt đầu nhàn nhã tùy ý mổ nhìn huyết đủ. Quả đen chỉ là ăn vài miếng, từng đoàn màu trắng sền sệt vật thì theo trong huyệt động phun ra ngoài, tinh chuẩn rơi vào quả đen trên người. Các các các. Bầy quả đen kinh hoàng kêu thảm, liều mạng giãy giụa. Có thể cánh của bọn nó không có tinh đoán chi phong phụ ma, không cách nào mở ra mạng nhện, dùng hồi lâu khí lực lại vẫn là như cũ vô sự vô bổ. Đến rồi. Dô thấp giọng mệnh lệnh, cũng chuẩn bị kỹ càng. Dô vừa dứt lời, hang động chỗ sâu truyền đến thanh âm huyền áo. Trong mấy mắt, mấy chục cái nện con từ trong bóng tối tuôn ra, lít nha lít nhít, như nước thủy triều đen kịt nhào về phía bị trói lại quả đen. Cái gọi là nhện con, mỗi cái cũng cùng cỡ nhỏ khuyển bình thường lớn nhỏ. Bọn chúng ngao chi đồng dạng bén nhọn sắc bén, tùy tiện đem quả đen huyết đục xé mở. Trong lúc nhất thời, lông vũ bay tán loạn, máu tươi văng khắp nơi. Đừng nội, phía sau nhất định có đại gia hỏa. Dô vội vàng đưa tay ngăn cản chuẩn bị động thủ mọi người, bằng không những tiểu tử này không thể nào đàng hoàng chờ đợi. Một đầu tiểu chu ma có thể cẩn thận, hai con tiểu chu ma có thể cẩn thận, nhưng lại như thế nhiều cũng không thể thống nhất tư tưởng, cũng không bị huyết đục chỗ hấp dẫn. Nói rõ như vậy, phía sau nhất định có đại gia hỏa đang khống chế bọn hắn. Quả nhiên, không ra Dô tính toán, một lát sau một cái khác con ngựa lớn nhỏ trưởng thành nện ma chui ra. Nó mắt kép lóe ra hung quang, ngao chi mở ra, nào về phía kia một đống huyết đục. Động thủ, bén nhọn tiêu tiếng vang lên, trường mâu theo trên sườn núi nghiêng mà xuống, đem cửa hàng trực tiếp phong kín. Trưởng thành nện ma đường lui bị lấp, chỉ có thể hướng về phía trước mãnh bọn trốn tránh. Lúc này mưa tên theo hai bên rơi xuống, tê 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 tiếng kêu bên tai không dứt, nện con hốt hoảng chạy tứ tán. Rất nhiều nện con theo trên núi, thẳng đến Dô vị trí chạy trốn, Lâm Đông thiết vệ sách trường kiếm đội vàng nên đón tiếp lấy. Tất cả chớ động. Dô một tiếng hét to, một tay nhắc tới Hôi Tẫn Sử Giả, nhanh chóng giọng chuyển động thân thể nóng rực năng lượng, Hôi Tẫn Sử Giả thân kiếm bắt đầu phát ra yêu ớt ánh sáng màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, rồi đối với phía trước đột nhiên huy kiếm, bị liệt diễm bao khỏa Hôi Tẫn Sử Giả, mang theo tiếng rít đột nhiên mở ra không khí. Một đạo cự đại nửa cung trạng liệt diễm, theo trên lưới kiếm dâng lên mà ra, như là như hỏa long đem cuốn theo tất cả nện con bá phủ. Xì xì xì, kịch liệt thiêu đốt âm thanh nổ vang, nện con nhóm phát ra thê lương thét lên. Bọn chúng giáp sát tại nhiệt độ cao hạ nổ tung, phát ra đùng đùng, không dứt, địa bạo hưởng, gây mũi mùi cháy khét trong nháy mắt tràn ngập. Cùng lúc đó, nhắc nhở xuất hiện tại rổ trước mắt, lãnh địa đã tính tổng cộng đi săn 50 tấn gia thú, tính tổng cộng đi săn 500 chỉ hung thú cùng 5 con ma thú, giải tỏa dòng thuộc tính, đi săn lãnh chúa mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 224, trong huyệt động kinh hỉ, 1, chương 224, trong huyệt động kinh hỉ, 1. Trừ ra Lâm Đông thiết bị, thấy cảnh này tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Bao gồm gần, ạ lạ còn có Bạch Lang. Bọn hắn cũng chưa từng thấy rổ cái này nhớ liệt diễm trảm, tất cả đều bị hù dọa. Ta dựa vào. Gần mở to hai mắt nhìn, hung hăng nuốt nước miếng. Này còn là người sao? T. Nhìn thấy nện con nhóm bị liệt diễm thôn vệ, địa huyệt nện phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Nó tám con mắt kép trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, tráng kiện chân đốt đột nhiên dùng sức lên nhảy, đột nhiên hướng rổ phương hướng đánh tới. Lúc này băng lam luồng không khí lạnh theo bạch trong miệng sói phun ra mà ra, đem địa huyệt nện ma hoàn toàn bao trùm. Trong nháy mắt nguyên bản màu đen nện ma thì triệt để trở thành màu trắng, co lại thành băng cầu một vòng tại trước rổ phương, chân nện còn đang không ngừng mà run run. Chém nát nó. Không cần rổ động thủ, gần mang theo Lâm Đông thiết vệ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem nện ma tách rời. Đi săn đội nhanh chóng chạy tới thanh lý phía trên còn sót lại nện con, đồng thời đem địa huyệt nện ma thi thể sắp xếp gọn mang đi. Rồ thu hồi Hôi Tẫn Sử Giả, bắt đầu lật nhìn mình hệ thống nhắc nhở. Đi săn lãnh chúa, màu tím lãnh địa trong tất cả dã thú đều bị uy danh của ngươi chấn nhiếp, ấu tiểu dã thú nhìn thấy ngươi không dám hoạt động, hung thú e ngại ngươi không dám hiện ra tiêm nha cùng móng nhọn cũng chủ động thần phục, ngươi trong lãnh địa ma thú lại càng dễ thần phục với ngươi. Ngươi có phong phú đi săn tri thức, vượt qua thường nhân tiến thuật, cảm giác bén nhạy, tại ngươi ảnh hưởng dưới, tín ngưỡng ngươi lĩnh dân đối với đi săn, cung tiễn, cạm bẫy chế tác các phương diện có siêu cao thiên phú, ngươi năng lực thoải mái tìm thấy dã thú căn cứ, cá nước ngọc nhóm, hiểu rõ các loại dã thú sinh vật tập tính, hiểu rõ bọn chúng biến dị đường đi, ngươi năng lực nhìn ra dã thú tiềm lực, đào móc tiềm lực của bọn nó, chữa trị bọn chúng tật bệnh, ngươi thông qua nuốt thịt rừng, không ngừng mà tăng cường thể chất, thích hợp ngươi thể chất ma thú huyết nhục có nhỏ bé tỷ lệ khiến cho ngươi đạt được quá mức đặc tính hoặc năng lực, ngươi linh dân thể chất đồng dạng sẽ bị thịt rừng tầm bổ, năm sẽ vượt qua thường nhân cường tráng cơ thể, cụ thể hiệu quả phụ thuộc vào đối với tín ngưỡng của ngươi trình độ, phản bội tín ngưỡng đem lọt vào tầm bổ phản vệ, đồng thời bởi vì nuôi dưỡng lãnh chúa, màu tím, dòng thuộc tính đã giải tỏa, lãnh địa trong dã thú phát tình kỳ kéo dài. 50 năng lực sinh sản tăng lên 20 biến dị là ma thú tỷ lệ tăng lên 1 đồng thời bởi vì thu hoạch lãnh chúa, màu tím, dòng thuộc tính đã giải tỏa, lãnh địa trong hoang dại thu hoạch sản lượng tăng lên 50 thực vật hoang dã ma hóa tỷ lệ gia tăng 0.5 tăng cường thể chất, để cao tiến thuật, tăng lên lãnh địa dã thú năng lực sinh sản, gia tăng thực vật hoang dã tài nguyên sản lượng. Dù đơn giản tổng kết một chút, không đơn thuần là như vậy, đám người dân trong vùng của lãnh chủ năng lực vậy được tăng cường, chẳng qua muốn tín ngưỡng chính mình. Dù hiểu thành, đi săn lãnh chúa cố có nhất định quang hoàn hiệu quả, đối với người một nhà đều hữu hiệu quả. Bất quá cái gọi là tầm bổ phản vệ nhường rồ có chút ngoài ý muốn. Điều này phản tác dụng, nhường rồ nhớ ra một ít về chư thần chi địa về giáo hội truyền thuyết. Tỷ như, bọn hắn thánh kỵ sĩ nếu như phản bội tín ngưỡng, hội chết năng lực, thậm chí biến thành bị phụ năng lượng quấn quanh sa đọa kỵ sĩ. Chính mình dòng thuộc tính lực lượng sẽ không thật sự cùng thần lực có quan hệ a? Hay là nói, năng lượng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Bất kể như thế nào, hiện tại chính mình chỉ còn lại khoáng mạch lãnh chúa, có thể giải tỏa tự nhiên lại lãnh chúa cái đó màu vàng kim dòng thuộc tính. Rồ không tiếp tục làm vô dụng suy đoán, cầm chính mình long cốt trường cung. Quả nhiên, đột nhiên nhiều chủng dị thường cảm giác quen thuộc, giống như long cốt trường cung là thân thể chính mình bên trong một bộ phận một dạng, có thể không chút kiêng kỵ điều khiển. Bạch Lang cẩn thận đi tới, cẩn thận quan sát rồ. Khi nào ngài trở nên mạnh như vậy? Ừm. Rồ sừng sốt một chút, lập tức phản ứng. Ngươi nói rất đúng, vừa nãy liệt diễm trảm, chủ yếu dựa vào Hôi Tẫn Sử Giả phụ ma hiệu quả. Rồ đem Hôi Tẫn Sử Giả rút ra, phóng tới Bạch Lang trước mặt. Bạch Lang ngửi ngửi, cẩn thận cảm thụ phía trên khí tức. Ừm, là có ma lực khí tức, nhưng cần còn tinh khiết hơn nóng dực năng lượng mới có thể hoàn toàn phát động. Bạch Lang nhìn rồ. Ngài nóng dực năng lượng đã vô cùng đáng sợ. Đã ngươi nói như vậy, nhìn tới cái đó liệt diễm rót vào chế tạo truyền thừa, để cho ta thay đổi không ít. Dù cùng Bạch Lang đơn giản miêu tả một chút, trước đó đạt được viên kia siêu phàm bảo thạch sự việc, còn có chính mình đạt được truyền thừa gian khổ quá trình. Đương nhiên, hấp thụ chỉ có thể miêu tả là không hiểu hấp thụ, không có nói hệ thống. Nhìn tới truyền thừa pháp thuật không chỉ mang cho ngươi tri thức, còn triệt để nhường thể chất của ngươi biến dị, năng lượng càng tinh thuần. Dù gật đầu. Bạch Lang lời nói, cũng coi là bằng chứng trước đó đủ dạn lời nói. Một người một sói đang trò chuyện, a lê a đi tới, thi lễ sau báo cáo. Lãnh chúa lao ra, nện thi thể cũng dọn dẹp sạch sẽ, tiếp xuống chúng ta muốn vào sơn động sao? Ừm. Dô bản năng gật đầu, lập tức lại nhíu mày, chờ một chút rồi nhìn về phía vị vị ẩn, những thứ này nện con số lượng cảm giác có chút không đúng. Nhiều như vậy nện con, vì sao chúng ta chỉ phát hiện hai con trưởng thành địa huyệt nện ma? Dô vô cùng hoài nghi, sẽ không trùng hợp như vậy, chúng nó là vừa dọn tới, lần đầu tiên ở chỗ này sinh sôi à. Những thứ này nện con trong quá trình trưởng thành hội chém giết lẫn nhau. Vì Vị Ẩn bất đắc dĩ giải thích nói, với lại có đôi khi trưởng thành nện ma còn có thể đem những thứ này nện con xem như đồ ăn đến bổ sung năng lượng. Được rồi, kia vừa nãy giết chết những thứ này nện con, nó còn như vậy phẫn nộ. Dô cảm thán địa khẽ lắc đầu, còn thật có ý tứ. Có thể nó cảm thấy những thứ này nện con là tài sản của nó, tài sản hết rồi vậy sẽ tức giận đi. Vì Vị Ẩn tự hỏi nói ra, nhưng mà hình như chỉ có hai con nện ma cũng là có chút điểm thiếu. Có thể còn có cái khác trưởng thành nện. Bạch Lang nghi ngờ mở miệng nói, trốn ở hang động chỗ sâu. Dô đứng dậy, cảnh giác đánh giá hang động. Suy tư một hồi, Dô khẽ lắc đầu, chúng ta chiến đấu mới vừa rồi kịch liệt như vậy, nếu như trong huyệt động còn có cái khác trưởng thành nện ma, bọn hắn có thể đàng hoàng ở bên trong. Bất kể như thế nào, đều muốn lại chứng nhận một chút. Dô nhường á lã lại đi chuẩn bị chút ít con mồi, cố kỹ trọng thi. Có thể trong động lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cho dù đem con mồi buộc lên dây thừng ném vào trong huyệt động, vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng, con mồi bình yên vô sự. Khảo nghiệm một tiên. Ngày kế tiếp vẫn là không có phản ứng, Dô mới phái đi săn đội vào trong dò xét. Màu cam ánh lửa chiếu sáng hang động đá. Gần giờ lên bó đuốc đi ở trước nhất, bên cạnh đi theo lấm đông thiết bị, đem á lạ xuất lính đi săn đội hộ tại sau lưng. Mỗi người cũng mang vải bố ngăn trở nửa gương mặt, ngăn cản bên trong tanh hôi mùi. Dây dẫm tại tràn đầy đá vụn trong huyệt động, phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh, tại yên tĩnh trong huyệt động đặc biệt rõ ràng. Trên mặt đất khắp nơi đều là nhỏ vụn mạng nện, còn có pha toái trứng nện xác. Đi săn đội theo ở phía sau, đem những vật này cũng thu thập vào trong túi. Bọn hắn theo ở phía sau, giơ bó đuốc cẩn thận điều tra, không bỏ mặc gì có thể vật có giá trị. Còn có một chút không có phá xác trứng nện, thiết bị nhóm không chút do dự thì một kiếm chém nát. Màu xanh sẫm chất lỏng sền sệt từ bên trong tiết ra, còn có sắp thành hình tiểu chu ma, đều bị thiết vệ nhóm chặt thành hai nửa. À lời ạ, ngươi đến xem nơi này. Cũng không lâu lắm, gần dừng bước lại, dùng hỏa đem chỉ vào bên trái rộng lớn động quật. À lời ạ đi lên trước. Chỗ này trong động quật tràn đầy mạng nện, dưới chân mặt đất không còn là đá vụn, mà là bị giẫm đạp được bóng loáng mặt nham thạch, như là bị vô số móng đuốt san bằng. Ánh lửa chiếu sáng bốn phía, trên vách động che kín lít nha lít nhít vết cào, sâu cạn không đồng nhất. Nơi này vậy hẳn là kia hai con trưởng thành địa huyệt nện ma xào huyệt. A Lị ạ phất phất tay, đi săn đội thành viên đi vào bắt đầu thanh lý đồ vật bên trong. Đám thợ săn giơ bó đuốc, ánh lửa chiếu sáng một đống tán loạn hải cốt, có giá thú, cũng có hư hư thực thực nhân loại, cũng đã mốc mèo, mới phía trên dính đầy vết máu khô khốc, tỏa ra một cô gây mũi mùi tanh. Theo đám thợ săn bước vào, ánh lửa không cách nào chạm đến trong bóng tối, mơ hồ truyền đến trầm thấp bù bù, tựa vô số thật nhỏ móng đuốc tại nham thạch bên trên lúc đích. Thanh lý những thứ này làm người buồn nôn ra hỏa, đừng để bọn chúng vướng bận. Mọi người đều biết, những này là nhện con, cho nên không ai sợ sệt. Không cần thiết bị, đi săn đội cầm bằng kiếm, liền đem mười mấy con cùng loại bánh mì của lớn nhỏ tiểu chu ma con non tất cả đều bị chém giết. Đi săn đội nhanh chóng tại trong động quật bắt đầu tìm, đem từng đống đặc dính tơ nện cất vào trong túi. Chỉ là vô cùng đáng tiếc, đem hang động cũng dọn dẹp sạch sẽ về sau, trừ ra chút ít miếng sắt bên ngoài cũng không có cái gì vật phẩm có giá trị. A Lệ ạ có chút thất vọng đứng dậy, giơ bó đuốc, đi ra động quật, tiếp tục hướng hang động chỗ sâu nhìn lại. Chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Gần đứng bên người hỏi. A Lệ ạ gật đầu, ta nghĩ nên tiếp tục hướng phía trước. Dô đại nhân cần chúng ta biết rõ ràng này xảo huyệt nội tình. A Lệ ạ nhìn qua hậu phương mơ hồ ánh sáng, này mới đi mấy trăm mét ta. Được, kia ta thì tiếp tục đi tới. Chương 224, trong huyệt động kinh hỉ 2, chương 224, trong huyệt động kinh hỉ 2, gần mang theo lấm đông thiết vệ tiếp tục tiến lên. Mới đầu hang động hai bên còn có một chút mạng nện cùng trứng nện, nhưng đi rồi mấy trăm mét thì lại không thấy được địa huyệt nện sinh hoạt dấu vết. Đội ngũ dọc theo hang động một thẳng trước được, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. A Lệ ạ bó đuốc quang mang dần dần ảm đạm, bốc lên ra trận trận khói đen. Đi săn đội đội trưởng ngay lập tức xuất ra một cái mới bó đuốc nhóm lửa, hang động coi như là bị chiếu sáng. Gần đại nhân, còn chưa tới cuối cùng sao? A Lệ nhịn không được nói ra, chúng ta đã dùng hết hai cây bó đuốc. Vậy chúng ta thật đúng là đi ra rất xa. Gần không khỏi nhíu chặt lông mày. Một cái bó đuốc không sai biệt lắm năng lực đi 2 đến 3 cây số. Cho dù trong huyệt động đi rất chậm, như vậy bọn hắn cũng có thể đi rồi 4-5 cây số. Nơi này cái gì cũng không có. Đi săn đội đội trưởng thăm dò tính địa đề nghị, nếu không, chúng ta về trước đi hướng lãnh chúa lao ra báo cáo. Ừm. Quá lâu lãnh chúa lao ra cũng sẽ lo lắng. Gần gật đầu. À là vậy đồng ý mọi người quan điểm, đội ngũ lúc này thay đổi phương hướng. Ánh lửa quang mang lướt qua vách đá một chỗ địa phương không đáng chú ý, phía trên phản xạ yếu ớt sáng bóng. Ừm. À là dừng bước, chờ một chút. Nàng giơ lên bó đuốc, quan sát kỹ nhìn vách đá. Nơi này có chút không đúng. Tảng đá phản xạ không ra dạng này sáng bóng, đây là nào đó mỏ kim loại mạch sáng bóng. Gần đi nhanh lên đi lên, lấy tay nhẹ vỗ về vách đá. Đây là. Thanh âm của hắn mang theo kinh ngạc, khoáng thạch. À là gật đầu. Xuất ra dao găm cố gắng giữ lại, nhưng mà khoáng thạch 10 phần cứng rắn, dao găm căn bản chuột không xuống. Gần vội vàng cầm ra bản thân chiến phủ, dùng sức chặt mấy lần mới chặt xuống một khối nhỏ, vẫn rất cứng rắn. Gần nhịn không được cảm thán một câu, bình thường khoáng thạch có thể không nhịn được hắn phụ ma chiến phủ nhiều như vậy bữa. Gần đem khoáng thạch nắm ở trong tay, đặt ở bó đốt dưới, năng lực nhìn thấy mỏ trên đá màu xanh dương đường vân. Chỉ xem bộ dạng này, ta thì dám khẳng định thứ này rất có giá trị. Gần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, a là một tay lấy khoáng thạch lấy tới. Chạy ngay đi, chúng ta đưa cho lãnh chúa đại nhân xem xét đây là cái gì. Một đoàn người nhanh chóng hướng ngoài động chạy đi. Ngoài động, cơm trưa đã vào bụng. Dô vẹn vẹn nhận được một lần thông tin. Hay là buổi sáng vào trong không bao lâu, thợ săn có hai túi tử tiểu chu ma cùng mạm nhện vỏ trứng những tài liệu kia lúc đi ra. Đã qua hơn nửa ngày. Dô không khỏi nhíu mày, bên trong sẽ không thật có cái gì đại gia hỏa. Bạch Lang đứng ở huyệt động cửa vào, quay đầu, ta không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, cũng không có cái gì ma lực ba động. Dô như có điều suy nghĩ, theo đạo lý tới nói, cho dù gặp được sinh vật đáng sợ, cũng không thể một cái cũng trốn không thoát đến đây đi. Cốc cốc cốc. Dô vừa dứt lời, trong huyệt động đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Chúng ta nhân. Dô lắng nghe bước chân tiết tấu, ra hiệu người chung quanh phóng trường mâu. Quả nhiên, không bao lâu liền thấy bó đuốc. A lạ bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng theo trong sơn động chạy đến, lãnh chúa lao ra, chúng ta phát hiện cái này. Dô nhắm mắt, chăm chăm vào A lạ trong tay màu xanh mực quang thạch. Đợi đến nàng nhanh chạy đến lúc, Dô nét mặt rõ ràng sững sờ, đây là hải văn ma thiết. Dô mở to hai mắt nhìn, đuổi cầm chặt A lạ cổ tay, đem quang thạch tiếp đưa tới tay. Dô lòng bàn tay ấm áp nhường A lạ gò má ửng đỏ, lần đầu tiên thân mật như vậy tiếp xúc nhường thân thể nàng cứng ngắc không dám núp đích. Dô không có chú ý những thứ này, chăm chú nhìn quang thạch. Thật là hải văn ma thiết. Dô mừng rỡ muôn phần. Nói xác thực, đây là hải văn ma thiết mỏ. Chế tác hải văn ma cương nguyên thủy nhất vật liệu. Có thứ này tại, Dô đều có thể chế tác phụ ma bộ binh hạng nặng quân đoàn. Dô yết hầu nhấp nô, háng rộng, điều chỉnh giọng nói, thì trong sơn động sao? Đúng vậy, lãnh chúa lao ra. A lạ liên tục gật đầu, gần đại nhân theo vách đá giữ lại. Theo trên vách đá giữ lại. Dô mang trên mặt ý cười, thỏa mãn gật đầu. Là cái này hải văn ma thiết mỏ không thể nghi ngờ. Hở. Dô đột nhiên ý thức được có chút không đúng, các ngươi bước vào hang động sau đó hướng cái hướng kia đi rồi. Đầu tiên là đi thẳng, sau đó rẽ phải. Hẳn là hướng đông bên cạnh. Hướng đông một bên, đó không phải là bờ biển sao? Dô yên lặng tính toán hạ thời gian cùng khoảng cách, hỏi, các ngươi đi đến hang động cuối cùng sao? Không có. A lạ khẳng định nói ra, bên trong nên có rất xa, nhưng chúng ta sợ ngài chờ sốt ruột, cho nên vội vàng quay về. Quay đầu liền thấy khối quáng thạch này. Không sai, các ngươi làm rất tốt. Dô quay đầu nhìn về phương tây, thuận mồm phân phó nói, nhường đi săn đội nghỉ ngơi trước, sau đó mang tốt lương thực, tiếp tục thăm dò, xem xét trong huyệt động rốt cục có cái gì. Đúng, lãnh chúa lao ra. A lạ cung kính lên tiếng, lúc này lui xuống đi truyền đạt mệnh lệnh. Vì ẩn theo Dô ánh mắt hướng đông bên cạnh nhìn lại, nam tước đại nhân, ngài đang nhìn cái gì à? Dô có hơi lắc đầu, không có gì, chỉ là có một suy đoán. Toái Nham Đế quốc Tây Nam biên thủy, Thương Thảo Trấn lặng im địa nằm tại dãy núi trong lồng ngực. Thương Thảo Trấn tên do kỳ đặc sinh ra hương thảo mà gọi tên. Nhưng giờ phút này, nồng đậm hương thảo vị lại khó nén trong không khí tràn ngập mục nát khí tức. Khoác lên nấu đồng màu đen lụa sẹn bất chấp mấy ngày liền buôn ba được tiểu thụy, cao mày quan sát đến chung quanh tất cả. Nơi này vừa mới trải qua một hồi huyết chiến, phiến đá ở trên con đường đều là vết máu đỏ sậm, phá thoái giáp phiến, thịt vụn đâu đâu cũng thấy, tản ra khiến người ta buồn nôn hôi thối. Hai bên đường phố phòng ốc tất cả đều rách nát không chịu nổi, có đã đổ sụp, phía trên còn mang theo cháy đen dấu vết. Lụa sẹn. Đường đi bên cạnh trong nhà gỗ truyền đến thanh âm quen thuộc. Hắn xoay người, Linh đã từ bên trong đi ra, mái tóc dài của nàng có chút lộn xộn, trường bào thượng còn dính nhìn vết máu. Có chuyện gì vậy? Lưu Sẻn cao mày nhìn Linh Đại Trường Bảo, có chút lo lắng hỏi, những binh lính kia không có bảo vệ tốt ngươi? Không có, vừa mới điều chế một ít ma dược, máu tươi ở trên người. Linh Đại vô tư cười cười, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nơi này không phải lại phát hiện cái đó vong linh pháp trận sao? Lưu Sẻn giải thích nói, rồi ạ còn đang nghiên cứu cái trước, trí giả phái ta tới nơi này nhìn một chút. Linh Đại quên miệng, nhìn từ trên xuống dưới Lưu Sẻn, linh hồn hệ vu sư tri thức, ngươi vậy bắt đầu học tập, liền đem những kia pháp trận thác ấn xuống đến, có cái gì được hay không? Lưu Sẻn vừa cười vừa nói. So sánh một chút cùng trước đó có cái gì khác biệt là được rồi. À, Linh đã khẽ gật đầu, hạ giọng, tiến lên trước hỏi, vậy ngươi một thằng phụ trách giải mã vu sư tháp mặc kệ sao? Chí giả không phải nói, cái đó liên quan đến vận mệnh của chúng ta. Đã tìm được phương hướng chính xác, còn lại thì giao cho thời gian cùng mọi người. Lu Sen ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói ra, thiên tài luôn luôn muốn làm một ít càng có giá trị sự việc. Linh đã có chút nhịn không nổi quay mặt chỗ khác, nhưng cũng không có phản bác. Đúng là Lu Sen cùng chí giả cùng nhau tìm thấy vu sư tháp giải mã phương hướng. Được rồi, tất nhiên đến rồi liền giúp ta phối trí mà dự đi. Linh đã quay người đi về phía phòng, nơi này rất nhiều nhân bị loại đó hủ thi độc lây nhiễm, phải thừa dịp lấy bọn hắn biến dị trước giải độc. Không sao hết. Lu Sen sảng khoái đáp ứng. A, đúng, ngươi trước chờ một chút Linh đã. Lu Sen nhớ tới sự tình gì, theo trong bọc xuất ra một cái túi ra đưa cho Linh đã, dỗ linh chủ đưa cho ngươi tin cùng món quà. Tin cùng món quà. Linh đã quay người hơi kinh ngạc, tò mò nhìn Lu Sen. Ngươi tự mình xem đi, chúng ta không có mở ra. Lu Sen lại hướng phía trước đưa. A nha. Linh đã vội vàng tiếp nhận bao ra, từ bên trong xuất ra thư tín, để lộ trà phong, sau đó nghiêm túc nhìn lên tới. Nội dung vô cùng ngắn gọn, Dô cảm tạ Linh đã đem nạn dân dẫn dắt quá khứ, cho Hắc Tùng lĩnh tăng thêm sức sống, cũng làm cho rất nhiều người có sống sót cơ hội. Có thể nói, Linh đã có thể tiếp tục đem nạn dân dẫn đạo quá khứ. Dô cũng vui lòng tiếp nhận. Linh đã xem xong thư món cất kỹ, theo trong túi ra xuất ra món quà. Một chi xinh đẹp cốt châm, ôn nhuận bóng loáng màu ngà cốt chất thượng điêu khắc tinh mỹ hoa văn, mỗi một đạo đường vân cũng cẩn thận tỉ mỉ. Làm người khác chú ý nhất là châm trên người khảm nạm nhìn rất nhiều mảnh vải nhỏ. Dưới ánh mặt trời lóe ra u quang, tinh xảo bên trong lại lộ ra nguyên thủy cùng dã vật vị. Đây là Song Túc Phi Long Lân Phiến. Linh đã không khỏi che miệng, này xương cốt sẽ không cũng là Song Túc Phi Long a? Lu Sen hơi kinh ngạc, đánh giá cốt châm, cảm giác là ngươi thử một chút có thể hay không dẫn đạo ma lực, chẳng phải sẽ biết sao? Vậy cũng không được, làm hư làm sao bây giờ? Linh đã nhanh lên đem cốt châm cẩn thận thu vào, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, không ngờ rằng Dỗ Nam Tước vẫn rất hội tiễn, biết nói chúng ta không thích bình thường châu báu, thì đưa như vậy đặc biệt trang sức. Đoán chừng Dỗ Nam Tước cũng không có châu báu. Lucen cười lấy bồi thêm một câu, lời nói xoay chuyển, được rồi, vội vàng phối chế ma dược đi. Lucen nhìn chung quanh bừa bộn cảnh tượng, làm xong chúng ta còn muốn đi vong linh pháp trận kia xem xét, việc này ngày càng loạn rồi. Được. Lệnh đã thu hồi nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Hai người lập tức đi vào thảo dược phô công việc lưu đủ lên. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 225, sông ngầm dưới lòng đất, 1, chương 225, sông ngầm dưới lòng đất, 1, bên tay phải là phía đông, đã sửa chữa. Sương Diệp Trấn, quân doanh sân huấn luyện. Gió nhẹ nhẹ phẩy qua gò má, bên trong cuối cùng có một tia ấm áp. Dưới hàng rào, xanh nhạt mầm non lặng yên vô tức chui ra. Giống nhau trong sân huấn luyện, từng dãy tân binh. Jennet đứng ở đội ngũ phía trước, chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay là một lần cuối cùng tiện thuật khảo hạch, quyết định các ngươi là bước vào quân đội chính quy, quân dự bị, dân binh, hay là cút về trồng trọt. Giọng Jennet tại trống trải sân bãi lần trước vang, ánh mắt theo các binh sĩ non nớt gương mặt thượng đảo qua, mỗi người 5 mũi tên. Vượt qua 4 lần bắn không trúng địa thất bại. Đội thứ nhất bắt đầu khảo hạch, đội thứ hai chuẩn bị. Jennet ra lệnh một tiếng, các binh sĩ từng cái tiến lên cầm lấy cung tiễn. Tại kiểm tra dây cung không sao hết sau đó, đem tiễn đặt lên trên dây cung. Chuẩn bị. Jennet cao giọng hô, phóng. Dây cung chấn động âm thanh hết đợt này đến đợt khác, 10 mũi tên vạch phá không khí. Ken ken ken. 10 mũi tên tất cả đều đính tại bia ngắm bên trên. Jennet có chút ngoài ý muốn quét mắt. Này vòng thứ nhất nhìn qua cũng không tệ. Jennet cười cười. Nhìn tới không vẹn vẹn là chính mình tiện thuật tăng trưởng, đám này tiểu gia hỏa cũng đều tiến bộ không ít. Cường độ cao luyện tập hay là có hiệu quả. Jennet thỏa mãn gật đầu, lặng lặng chờ đợi nhìn các binh sĩ đem 5 mũi tên cũng bắn xong. Báo cáo thành tích. Jennet đi về phía bia ngắm. Nhất hảo cái bia vị, ngải mẫu cái địa, toàn bộ chúng địa, ba phát hồng tâm, ưu tú. Xinh đẹp. Vị điểm tên trên mặt thiếu niên vui mừng, hưng phấn mà cùng bên cạnh đồng bạn vỗ tay. Tiến tĩnh. Jennet mặt lạnh khẽ quát một tiếng. Dựa theo bình thường có thể đã vui rồi, nhưng giờ phút này vì thành tích không sai, Jennet vậy rất vui vẻ. Nhị hào cái địa, giác đức cánh liễu, toàn bộ chúng địa, ba phát hồng tâm, ưu tú. Tam hào cái địa, đỗ uy tùng rượu, toàn bộ chúng địa, hai phát hồng tâm. Số 10 cái địa, họ Lan Đa Hắc Xà Gia, toàn bộ chúng địa, năm phát hồng tâm, ưu tú. Và đội thứ nhất binh sĩ nhịn không được cao giọng reo hò, những binh lính khác vậy khiếp sợ hướng phía trước nhìn lại. Jennet trong lòng nhất thời giật mình, bước nhanh đi về phía bia ngắm. Mặc dù đây chỉ là 50 mét khoảng cách, có thể những người này đều là vừa luyện tập 2 tháng thuần tân binh a. Lúc này tân binh xạ kích 50 mét khoảng cách, chỉ cần mệnh trúng bia ngắm 4 lần trở lên Jennet đã cảm thấy đã hợp cách. Còn có thể có 5 lần cũng mệnh trúng hồng tâm. Bởi vậy Jennet vậy không thể tin được, đối với kiểm tra binh sĩ chất vấn, ngươi xác định sao? Xác định, Jennet đại nhân. Kiểm tra binh sĩ nghiêm túc hồi đáp, ta lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, mới dám ghi chép lại. Jennet nhíu mày, cảm giác sự việc có điểm gì là lạ. Nhưng khảo hạch không thể chậm trễ. Jennet phân phó nói, đi chép lại, cái này họ lãng đã một hồi lại lần nữa đo một lần. Đúng, Jennet đại nhân. Jennet gật đầu, về đến vị trí lớn tiếng mệnh lệnh, tiếp tục khảo hạch. Đội thứ nhất tân binh để cung tên xuống, nhanh chóng đi tới một bên, cho tiếp theo đội dọn ra vị trí. Mà khảo hạch hết tân binh chính mình vậy rất là bất ngờ, xếp hàng sau nhịn không được vui vẻ một tiếng nghị luận, được à, họ lãng đã. Tân binh đôi uy nghề cổ, thấp giọng tán dương, hôm nay lợi hại như thế, bình thường không ít thêm luyện à. Luyện cái giám a, hôm qua hai ta còn không cùng lúc chơi vây thành sao? Họ lãng đã hồi đáp. Trước đây có thể bằng cách cũng không tệ rồi, không nghĩ tới hôm nay xúc cảm tốt như vậy lăn lộn cái ưu tú. Đỗ Uy ngươi đừng nói ta, ngươi cũng là đất cày trình độ, hôm nay không phải cũng lăn lộn cái ưu tú sao? Ta cũng không biết ta. Đỗ Uy mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cảm giác hôm nay cũng đặc biệt thuận tay, một nắm ở cũng cảm giác đặc biệt dễ chịu. Sao? Ta cũng vậy a. Đúng vậy a, cũng cảm giác kia cung nắm lên đến cùng quý tộc tiểu thư tay giống nhau chân mềm. A hử, thì ngươi còn sờ qua quý tộc tiểu thư tay. Đội thứ nhất tân binh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Jennet quay đầu trừng mắt liếc sau đó mới an tĩnh lại. Nhưng bọn hắn, nhường Jennet càng thêm hoài nghi, chính mình cũng có loại cảm giác này. Lúc này đội thứ 2 tân binh thành tích cũng bị báo ra tới. 10 người, chỉ có 1 người bắn không trúng bia một tiễn, tất cả đều hợp cách. Ngoài ra còn có 2 người 5 trúng hồng tâm, dẫn tới các tân binh lại là một hồi tiếng hoan hô. Này liên tiếp thành tích tốt nhường Jennet ngày càng hoang mang. Những binh lính này bình thường trình độ hắn biết rõ. Bình thường năng lực tất cả đều thượng cái bia thế là tốt rồi. Hôm nay sao từng cái đều thành thần xạ thủ. Jennet bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng qua đây là chuyện tốt, không cần phiền não. Jennet chỉ sợ là mình đang nằm mơ, tình mộng đám tiểu tử này cũng lại trở thành một đống. Tiếp theo đội tiếp tục. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa thông gió rải vào thống lĩnh một người doanh trại. Đu Dàn vẻ mặt tươi cười, vừa ăn thịt nướng một vừa thưởng thức báo cáo. Đang hắn tựa lưng vào ghế ngồi một mình đắc ý lúc, tiếng bước chân theo ngoài cửa chuyển đến. Jennet như người, gõ cửa một cái. Giữa chưa được, Jennet, vào đi. Đu Dàn cười lấy khoát khoát tay, ngồi. Ngươi đến rất đúng lúc, hôm qua ngươi đưa tà thịt theo rừng. Hắn đứng dậy đi về phía bên cạnh lò lửa kiêu ngạo, dùng dao găm rừng khối tiếp theo hưng phấn bốc lên dầu thịt nướng. Nếm thử cái này. Đu Dàn đem đĩa đưa đến Jennet trước mặt. Jennet một giọng nói cảm ơn, khẽ thở dài một cái. Nhìn xem nét mặt của ngươi, sáng hôm nay kết quả khảo nghiệm không lý tưởng sao? Đu Dàn hỏi. Jennet lắc đầu, không, vừa vặn tương phản. Jennet nhìn Đu Dàn, khẽ nhíu mày, kết quả thật sự quá tốt rồi. Từ trước đến giờ đều không có tốt như vậy qua. Zenness đem báo cáo trong tay đưa cho Đủ Dạn, tiếp tục nói, bất luận là ta từ nhỏ luyện tiên đến bây giờ, hay là sau đó là dỗ đại nhân huấn luyện quân đội, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy kết quả. Đủ Dạn tiếp nhận báo cáo, ánh mắt đảo qua phía trên số lượng. Ừm, sát thực phi thường ưu tú. Đủ Dạn trọng trọng gật đầu. Trên báo cáo thành tích kém nhất cũng chỉ có 2 mũi tên bắn không trúng địa, còn chỉ có 3 người. Đối với luyện tập 2 tháng tân binh mà nói, này là hoàn toàn hợp cách thành tích. Đám kia tiểu gia hỏa giống như thiên sinh chính là bắn tên kỳ tài đồng dạng. Zenness tiếp tục nói, trước đó ngay cả 50m cũng bắn không trúng người, hôm nay tiến trúng địa, có thậm chí 10 mũi tên trúng đích 9 lần hồng tâm. Zenness có chút kích động đứng dậy, ngươi nói này bình thường sao? Đủ Dạn lắc đầu, không bình thường. Đúng vậy a. Zenness có chút bất an trong phòng đi qua đi lại, ta cảm giác cũng không thích hợp, ta từ hôm qua bắt đầu xúc cảm vậy phi thường tốt. Thì chạm vào tối, phía trước bia ngắm cũng thấy không rõ, ta tiện tay một tiện thì bệnh trúng hồng tâm. Hay là chính giữa, ngay cả chính ta cũng bị hù dọa. Đủ Dạn gật đầu, nụ cười mang theo thần bí, nhìn tới biến hóa không chỉ là chúng ta quân chính quy a. Nghĩa là gì? Zenness chầm chậm vào Đủ Dạn hỏi. Ta buổi sáng huấn luyện những binh lính kia bên trong, xuất hiện rất nhiều kỹ thuật vậy cực kỳ tốt tiểu gia hỏa. Đủ Dạn vừa cười vừa nói, những chiến mã kia liền cùng biết bọn hắn thật lâu, năng lực rất hoàn mỹ phối hợp. Vậy này làm sao xử lý? Zenness có chút bất an hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Đây là một kiện làm cho người vui sướng sự việc a. Đủ Dạn nghi ngờ nhìn Zenness, ngươi vì sao vẻ mặt buồn rầu? Ta sợ không cẩn thận loại chuyện tốt này chạy đi. Zenness thở một hơi dài nhẹ nhõm, dừng bước lại, hôm nay là như vậy ngoài ý muốn tốt, ngày nào lại đột nhiên vô cùng kém làm sao bây giờ? Chương 225, sông ngầm dưới lòng đất 2, chương 225, sông ngầm dưới lòng đất 2, như vậy sao có thể an tâm đem bọn hắn phái trên chiến trường a? Zenness, ngươi thật đúng là chú ý cẩn thận a. Đủ Dạn hiểu được Zenness tâm tình, cái này ngươi yên tâm, ta dám cam đoan bọn hắn không có chuyện gì. Đủ Dạn đi lên trước, nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ vẫn không rõ, tiểu này đột nhiên tăng cường nơi phát ra là chỗ nào? Zenness trừng mắt nhìn, chờ đợi Đủ Dạn nói tiếp. Ngươi còn nhớ ban đầu chúng ta thể chất đột nhiên mạnh lên lúc, Bạch Xương Tiên Chi nói thánh chủ ân tứ sao? Cùng hiện tại giống nhau như lúc. Đủ Dạn tiếp tục nói, còn có cùng thần lằn quái vật chiến tranh qua đi, nam tước đại nhân biến hóa. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Zenness đồng tử hơi co lại, ý của ngươi là nói, đây đều là đến từ thánh chủ ân tứ gia trì, hội một thẳng tồn tại. Đủ Dạn gật đầu. Thánh chủ là dã nhân xưng hô. Đủ Dạn giọng nói trở nên trang trọng. Ta cảm thấy chúng ta nên gọi là Thiên Mệnh Đế Hoàng. Đào Phong sân mạch. Dỗ Nhường Á Lệ Á đám người chuẩn bị sung túc vật tư. Lương khô, túi nước, bó đuốc, giấy thường, còn có thời khắc khẩn cấp dùng dược tề. Những vật này cũng không phải khiến Á Lệ Á đội thăm dò ngũ toàn bộ mang đủ, mà là nhường hậu cần đội trong huyệt động ở giữa thành lập trạm tiếp tế. Như vậy đem dài rằng giặc hang động một phân thành hai, Á Lệ Á đám người đi tới đi lui thời gian thì càng ít. Những thứ này trạm tiếp tế không vẹn vẹn là vì hiện tại hang động thăm dò, tương lai hải văn ma thiết mỏ đào móc càng dùng. Dỗ còn phân phó một món khác chuyện trọng yếu hơn. Dỗ Nhường Á Lệ Á chọn lựa ra phương hướng cảm giác thợ săn tốt, mang theo dây thừng trong huyệt động đo đạc khoảng cách, cũng vẽ ra đi tới con đường. Dỗ muốn thử xem có thể hay không trên mặt đất xác định đường hầm đại khái vị trí. Đến lúc đó dỗ đi trên đất mục tiêu điểm, sau đó thông qua khoáng mạch dò xét có thể nhìn thấy hải văn ma thiết đại khái vị trí. Á Lệ Á đám người lần nữa vào động huyệt sau đó, vì dỗ muốn nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, cho nên không hề rời đi, một mực chờ đợi. Nhưng phía ngoài công tác còn muốn tiếp tục tiến hành, dỗ phái người đem mệnh lệnh mới truyền đạt ra đi. Đầu tiên, vừa phát hiện bình thường quặng sắt cùng mỏ đồng tạm thời không khai thác. Lãnh địa thứ hai quặng mỏ khai thác địa đã thanh lý hoàn tất, tương lai quặng sắt sản lượng đã đủ. Tiếp xuống trọng điểm là hải văn ma thiết mỏ. Điều này trực tiếp có thể khiến cho quân đội thực lực tăng mạnh kim trúc, nhất định phải tăng tốc khai thác tiến độ. Muốn thành lập một cái quặng mỏ cứ điểm, đồ ăn, lương thực, bó đuốc cùng với ngày đồ dùng hàng ngày và cơ bản vật tư đều muốn chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra đôn cây, xây dựng hàng rào, nhà gỗ đều cần nhân viên. Tiến vào con đường cũng cần xây dựng, tối thiểu có thể khiến cho xe bò thông hành. Cũng may bây giờ không phải là mùa đông, chỉ phải chú ý một ít con muỗi đốt, các nô lệ là có thể mưu đủ tình làm. Tiếp theo, dỗ nhường lo dần sở cho hai cái quặng sắt thêm phái nhân thủ, tăng tốc khai thác tiến độ. Khoáng mạch lãnh chúa là cái cuối cùng, còn kém là 16 tấn kim trúc có thể giải tỏa. Dỗ cố ý dặn dò lo dần sở chầm chậm vào cày bừa vụ xuân sự việc. Nghề nông nhân tăng nhiều, cày đầu, cuốc, liêm đao và nông cụ cần gấp rút rèn đúc, những chuyện khác có thể tạm hoãn. Hạt giống sàng chọn có thể bắt đầu, năm ngoái mốc meo biến chất nhất định phải toàn bộ đào thải, không thể qua loa một chút. Phân chuồng chuẩn bị, tưới tiêu cống rãnh khơi thông và chờ, một loạt việc vặt cũng phân phó một lần. Nếu như thiếu nhân lực, dân binh cùng quân dự bị cũng được, bất thời gian gia nhập cày bừa vụ xuân đội ngũ. Đối với Dương Diệp Trấn mà nói, cày bừa vụ xuân là chuyện trọng yếu nhất, cái khác đều muốn cho cày bừa vụ xuân mừng đường. Lít nha lít nhít viết hai trang giấy, rồi đem thư tín giao cho Vì Bị Ẩn. Vì Bị Ẩn hai tay tiếp nhận, đem nó đặt ở trong phong thư trá phong tốt. Nam tước đại nhân, ngài kỳ thực có thể an tâm ở chỗ này nghỉ phép. Vì Bị Ẩn thấp giọng nói, bọn hắn nên có thể xử lý tốt. Loại chuyện này không cần thiết được, nhiều dặn dò hai câu cũng sẽ không mệt. Dô khoát khoát tay, đưa đi đi. Đúng, nam tước đại nhân. Vì Bị Ẩn xốc lên lều vải đi ra ngoài, đem tin đưa cho thị vệ sợ, sắp đặt người mang tin tức đưa về trại. Dô vậy đi ra lều vải. Thời gian không sai biệt lắm, à là bọn hắn cũng đã trải qua lần trước thăm dò giờ rồi. Dô ra lệnh, mang lên một nhóm vật tư, chúng ta vậy vào sân động, đi điểm tiếp tế chờ bọn hắn. Đúng, nam tước đại nhân. Thị vệ lúc này an bài nhân thủ, đem chuẩn bị xong thịt khô bó đuốc ra thú các loại vật phẩm cuốn cùng nhau trên lưng, xuất đi vào trước hang động mở đường. Trừ ra đi săn đội cùng lẫm đông thiết vệ bên ngoài, mèo rừng nhân vị cả vậy đi ở phía trước. Trong huyệt động rất rộng rãi, hướng ngang tối thiểu có rộng 4-5 mét, độ cao vậy vượt qua 2 mét, hoàn toàn không có giam cầm cảm giác. Cái này khiến rộ rất vui vẻ. Dọn dẹp một chút đá vụn, trải quỹ đạo, xe chở quán có thể ở bên trong không trở ngại chút nào vận hành. Đi không bao xa, rỗ liền nhìn thấy địa huyệt nện ma đã từng chỗ đặt chân. Tiểu này rộng rãi chỗ dọn dẹp sạch sẽ về sau, hoàn toàn có thể làm thợ mỏ phòng nghỉ. Tiếp tục tiến lên, lại thì không có gì chỗ đặt thủ, chỉ còn lại tĩnh mịch bóng tối. Chẳng qua đã bị thăm dò qua, phía trước lại có người dò đường, lưu cho rỗ vẹn vẹn chỉ có nhàm chán. Không sai biệt lắm hai cây bó đuốc sử dụng hết, rỗ đi tới trạm tiếp tế, vậy nhìn thấy trên vách đá mang theo quang trạch hải văn ma thiết mỏ. Thực sự là quá đẹp. Rỗ tự mình cầm bó đuốc chiếu vào trên vách đá, nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng địa vớt ve. Khoáng thạch lạnh băng thô ráp có chút sắc bén, có thể rỗ không thèm quan tâm. Vàng cho dù đưa tay cắt vỡ, cũng là món làm cho người chuyện vui. Bạch Lang đã hiểu rỗ cảm thụ, nhưng lại không thể tổng tình, nhàm chán liếm liếm trên móng vuốt hảo. Tại nhiệt chỗ ngốc lâu, nó xác thực bắt đầu rụng lông. Ngay tại rỗ cảm thụ hải văn ma thiết mỏ mỹ diệu lúc, nhỏ vụn tiếng bước chân từ phía dưới sơn động truyền đến. Tên của ngươi? Thị vệ đứng ở góc rẽ, đối với bên trong hô to. Đi săn đội họp. Người tới thở hổn hển, hô to, nhanh, nhanh đi cùng lãnh chúa lao ra báo cáo, chúng ta phát hiện sông ngầm. Rào rào. Còn chưa đi đến chỗ cần đến, rỗ liền nghe đến dòng nước âm thanh. Từng đợt rõ ràng hơi ẩm đập vào mặt, còn mang theo rêu xanh tán phát mục nát ngọn bụi tanh. Lãnh chúa lao ra ngài cẩn thận một chút, bên này có chút trượt. A lạ thấp giọng nhắc nhở. Không sao, ta cũng không phải dễ hỏng quý tộc thiếu gia. Rỗ cơi lấy nhảy xuống bệ đá, nhờ ánh lửa nhìn thấy sông ngầm. Tại trong động vật uốn lượn chạy xuôi ánh lửa trên mặt sông thả xuống chập chờn cái bóng, như là vô số quỷ mị tại dưới nước bơi lội nước sông đen xì chẳng khác nào mặc, thấy không rõ bao xa, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa cái bóng trên mặt sông chập chờn, cùng một ít ngư ảnh tử. Này hà rộng bao nhiêu? Rỗ hỏi. Không sai biệt lắm 10 mét đi. A lạ hồi đáp. Tiếp lấy nàng rút ra một cái hỏa tiễn nhóm lửa, trực tiếp bắn tới đối diện. Dựa vào yếu ớt ánh lửa, Rỗ nhìn thấy sông ngầm đại khái dáng vẻ. Nó thì giống một thanh rộng 10 mét cự kiếm, gắng gượng đem hang động chặn ngang chặt đứt. Này sông ngầm hướng chạy phía đông a. Rỗ cười lấy quay đầu. A lạ gật đầu, đúng vậy, lãnh chúa lao ra. Rỗ nụ cười càng hơn, vậy xem ra ta đoán không sai. Ngài đoán cái gì? A lạ hiếu kỳ hỏi. Rỗ không có nhiều lời, ra lệnh, tiếp tục hướng đông thăm dò, một hồi các ngươi liền hiểu. Rỗ vừa dứt lời dưới, phía đông đột nhiên truyền đến một hồi vang động kịch liệt. Khối này không có viết xong, không phải cố ý đoạn chương. Cẩn thận tra xét sông ngầm tài liệu, không còn kịp rồi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 226, cự giải và mỹ vị mặc sức tưởng tượng, 1, chương 226, cự giải và mỹ vị mặc sức tưởng tượng, 1. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối theo âm thanh mà đến. A lợi ạ, hỏa tiễn. Rỗ ra lệnh một tiếng, A lợi ạ trong nháy mắt đã hiểu. Nàng ngay lập tức lại rút ra một cái hỏa tiễn tại bó đuốc phía trên một chút đốt, đối với âm thanh nơi phát ra bắn tới. Hỏa tiễn tại trong hắc ám vạch ra một đường vòng cùng, cam ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt chiếu sáng mặt sông. Trên mặt nước một cái vô cùng to lớn cái càng chậm rãi hiện lên, màu xanh đen giáp sắt phản xạ ánh lửa. Ta dựa vào, gần nhẹ nào, đây là con cua. Đó là cự giải. Rỗ vừa dứt lời, mũi tên rơi vào trong sông đã dập tắt, nhưng lại năng lực nghe được kịch liệt bọt nước âm thanh, cùng tảng đá lăn xuống âm thanh, tại trong hắc ám làm cho người dùng mình. Triệt thoái phía sau hồi trong động, Rỗ ngay lập tức ra lệnh, mang người hướng về sau rút lui. Mọi người căn bản không thấy rõ sông ngầm bên trong cự giải bao lớn, dáng dấp ra sao, có bao nhiêu, tuyệt đối không thể tùy tiện đi tới. Tất cả mọi người nhanh chóng triệt thoái phía sau vào động huyệt hơn 300 mét, vị cạ chờ ở phía trước nhất, cảnh giác quan sát đến phía trước tất cả. Cự giải cũng không có đuổi theo. Nhìn tới cái đó địa huyệt nện ma thật đúng là sau mang lên đi. Rỗ nhìn qua phía trước, suy đoán nói, chúng nó rất có thể là bị cự giải chạy tới. Thật là đáng sợ. Gần dùng sức nuốt nước miếng, chỉ là cái kìm liền cùng vị cạ không xê xích bao nhiêu. Rỗ gật đầu tán thành gần bí bon, nói thêm, ừm, sơ bộ nhìn qua tối thiểu năng lực có tả hữu năng lực có rộng 4-5 mét. Hoàn hảo còn tốt, kia cự giải nên vào không được. Gần thở một hơi dài nhẹ nhõm, huyệt động này nhiều nhất năng lực có rộng 4 thước. Có thể dựa theo tỷ lệ, nó trước sau chỉ có 2 mét a. Rỗ nhìn nét mặt nghiêm túc gần, nói ra, ngươi không biết con cua là đi ngang sao? A. Gần gãi gãi đầu, là sao? Lãnh chúa lao ra, cái gì là con cua? A lạ tò mò tiến lên trước, cẩn thận dò hỏi, là vừa nãy quái vật kia sao? Lúc này, trừ ra vị ẩn, những người khác vậy cũng tò mò nhìn rỗ. Hảo gia hỏa, tình cảm tất cả mọi người chưa từng thấy con cua đúng không? Rỗ nhịn không được trong lòng hỏi ngược một câu, nhưng khi tức lại phản ứng. Còn không phải sao, bọn hắn làm sao lại như vậy gặp qua đâu? Bắc cảnh lại không có cua đồng, lại không dựa vào bờ biển, cái này thời đại cũng không có hàng hải sản xa vận, cho dù là đất liền các quý tộc cũng chỉ nếm qua ướp gia vị phơi khô hải ngư, những người này làm sao có khả năng gặp qua con cua? Đoán chừng gần cũng chỉ là tại đồ sách thượng gặp qua con cua, trong hiện thực chưa từng thấy. Rỗ nghĩ đến nơi này, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười. Gần nhìn thấy rỗ cười lấy nhìn mình chằm chằm, không khỏi mà cúi thấp đầu, ta chưa từng thấy thật sự con cua, ngài đừng cười ta. Không, ta không phải chê cười ngươi nhóm. Rỗ vô gần bà bay, ta là đang nghĩ, về sau các ngươi có lộc ăn. Vừa nãy kia con cua cái kìm thượng không có lông, lại thêm dòng sông phương hướng, này con cua là đến từ trong biển cự giải. Ghe hẳn là sẽ không rời khỏi bên bờ quá xa, tối đa cũng chỉ 3 cây số. Cái này mang ý nghĩa, dọc theo sông ngầm đi thẳng, phía dưới chính là ra cửa biển. Ra cửa biển thì mang ý nghĩa hải sản. Ghe, so biển, hầu sống, cua biển, tôm bự, còn có ngon hải ngư. Đây là đất liền nhân thích nhất. Mấu chốt là, những vật này xử lý tốt đều là thương phẩm A. Những kia đất liền quý tộc cũng rất ít năng lực ăn bảo, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người kích động. Hiện tại chỉ cầu đảo, hẳn là dưới mặt đất kinh ngầm, kia đến bên bờ biển thì phí sức. Lúc này rồ trong óc dường như đều đem xử lý như thế nào hải sản phương pháp cũng nghĩ kỹ, có thể mọi người nhưng căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Rồ không có giải thích thêm, thu hồi suy nghĩ, chúng ta muốn tra rõ ràng cái này sông ngầm tình huống, thanh lý mất cái này cự giải, sau đó lại nói cái khác. Mọi người mờ mịt gật đầu, chờ đợi nhìn rồ chỉ lệnh. A lợi ạ, các ngươi đi săn đội hẳn là có thể đến bên kia bờ sông a. Rồ ngẩng đầu, nhìn A lợi ạ, dùng chào câu. Rồ nói thêm. A lợi ạ gật đầu, có thể quá khứ. Kia tốt. Rồ nghiêm túc nhìn mọi người phân phó nói, mọi người về trước đi chuẩn bị thêm bó đuốc, hỏa tiễn. Ta muốn các ngươi ở chung quanh chen vào bó đuốc, nhường sông ngầm phụ cận sáng lên, như vậy chúng ta mới có thể đem này tình huống chung quanh cũng dò tra rõ ràng. Giọng rồ trong huyệt động quanh quẩn, nhất là cái đó cự giải, số lượng có phải hay không chỉ có một, hay là có càng nhiều. Những tình huống này chúng ta biết rõ ràng mới có thể tiếp tục. Đúng, lãnh chúa lao ra. Mọi người cùng âm thanh trả lời. Kia, chúng ta điều tra hết sao đối phó con kia cự giải a, lao ra. Gần có chút do dự nói, nó nếu trong nước, chúng ta hình như không đối phó được a. Ta biết, cho nên chúng ta vẫn là phải tại cái huyệt động này trong đối phó nó. Rồ suy nghĩ một lúc, quay đầu đối với vị ẩn phân phó nói, trở về nhường xương diệp trấn chuẩn bị cho chúng ta chút ít cái đục cùng cốc chim, ta muốn tại hang động hai bên đào hang, nếu có thể giấu được nhân. Rồ lấy tay đơn giản khoa tay bắt đầu thế, đào sâu một chút, chí ít có thể chứa được hạ tầm 2-3 người. Nhưng cửa vào muốn hẹp, chỉ có thể chứa người kế tiếp thông hành. Được rồi. Vị ẩn ghi chép mỗi một cái yêu cầu. Được rồi, chúng ta trước hồi xương diệp trấn, đối phó cái này tự giải, được an bài thật kỹ một chút. Con cua giáp sắt thân mình thì vô cùng cứng rắn. Tiểu này to lớn con cua ma thú, không cần nghĩ khẳng định giáp sắt cứng đến nỗi biến thái. Bình thường vũ khí sát suất lớn không có cách nào đối nàng tạo thành làm hại, tất cả vũ khí nhất định phải là xuất từ rổ tay mới được. Đồng thời vì cẩn thận trên hết, nhất định phải tự thân lên tay kiểm tra có hiệu quả mới được. Bởi vậy rổ vừa về đến xương diệp trấn, liền đi đến tiệm thợ rèn, đem hạ mổ cùng bèn thét lên trước mặt, đem tất cả hải văn ma thiết xính cá cũng rời ra ngoài, lưu lại 20 chuôi, còn lại toàn bộ dung luyện. Rổ phân phó nói, ta muốn rèn đúc mũi tên cùng đầu mâu. Hải văn ma cương tăng thêm tính đoán chi phong dòng thuộc tính hiệu quả, là hắc tùng lĩnh mạnh nhất vũ khí. Nếu như cự giải còn có thể gánh vác được lời nói, kia rồ chỉ năng lực tự mình một người, dùng long cốt trường cùng đem cự giải mà chết. Bất kể như thế nào, rồ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc cái này cửa sông. Hạ mộ nghe được rồ phân phó, rõ ràng địa sửng sốt một chút, túi đầu thận trọng nói, lãnh chúa lao ra, cái đó xin cá không sai biệt lắm còn có hơn 800 cân. Chế tác đầu mâu cùng mũi tên không làm được. Hạ mộ trong giọng nói có chút không bỏ, với lại, ngài không phải nói hải văn ma thiết chân quý, muốn giữ đựng chuẩn bị ngài tinh nguyện nha. Rất tốt, hạ mộ, ngươi loại này cần kiệm thái độ ta vô cùng thích. Rồ vô vô hạ mộ bà bay, chẳng qua không sao, các ngươi bình thường dung luyện, không dùng đến thì chế thành áo giáp. Phát hiện mới hải văn ma thiết mỏ, rồ cũng không cần keo kiệt bụng xịn. A, hạ mộ rõ ràng sửng sốt. Thi hành mệnh lệnh đi, về sau ngươi sẽ biết. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Hạ mộ trịnh trọng gật đầu, hô mấy tên học đồ bắt đầu bận rộn. Rồ cần việc cần phải làm vẫn là rất nhiều, không chỉ muốn rèn đúc mũi tên cùng đầu mâu, còn muốn đối khác biệt năng lượng hạ thành hình hải văn ma cương tiến hành kiểm tra, rốt cục loại nào càng thích hợp chế tác áo giáp. Tứ nguyên làm tăng thêm bóng tối năng lượng, cuối cùng kiểm tra về sau, hay là rót vào đại địa chi lực hải văn ma cương dung luyện sau khi hoàn thành, cường độ tối cao. Phở Lan Nghị cũng nhiều cái công tác, tại bản dung luyện hải văn ma thiết lúc phụ trách rót vào năng lượng. Mà đi săn cự giải dùng mũi tên cùng đầu mâu, tự nhiên là dùng rồ hỏa diễm năng lượng rót vào. Rồ không có bất kỳ cái gì ngừng, bận rộn cả ngày, tận tới đêm khuya mới lê bước chân nặng nề bước vào trang viên. Rồ không hề khí chất quý tộc địa đặt mông ngồi phịch ở lưng cao chiếc ghế bên trên, dựa vào thành ghế, cả ngón tay cũng không muốn núp đích. A Dịu lập tức đi vào đại sảnh. Mệt muốn chết rồi a. Rồ không nói gì, có hơi gật đầu. Trước trước sau sau đánh một ngày sát, thật sự mệt. A Dịu nhìn Rồ mệt mỏi dáng vẻ, đứng tại sau lưng Rồ, ngón tay nhu hòa cho Rồ xoa bóp bả vai. Ta nhường lì chuẩn bị nước nóng, trước tắm rửa hay là trước dùng bữa tối? Không muốn động. Rồ nhắm mắt. Bận điệu cả ngày, dù sao cũng phải ăn một chút gì a. A Dịu mang theo đủ cười, thanh âm êm dịu, tựa tại Rồ hải tử, không cần ngươi động thủ, ta cùng vị ẩn phục thị ngươi ăn, ăn xong lại cùng ngươi tắm rửa. A Dịu nói xong, nhìn xem Rồ không có bắt bỏ, đối với lì khoát khoát tay. Lì hiểu ý, gật đầu đáp lại về sau, đi ra ngoài. A Dịu cùng vị ẩn một trái một phải đem Rồ đưa đến phòng ăn làm tốt. Chương 226, cự giải và mỹ vị mặc sức tưởng tượng 2. Chương 226, cự giải và mỹ vị mặc sức tưởng tượng 2. Sau đó, bọn người hầu liền đem thịt nướng hầm thái bánh mì cùng hoa quả lần lượt đã bưng lên. Vị ẩn ngồi vào Rồ bên cạnh, đem thịt nướng cắt thành một khối nhỏ, lại đem bánh mì mở ra xoa mức hoa quả. Trước uống ngụm canh đi. A Dịu múc một muỗng súp, cười nhẹ nhàng đưa tới Rồ bên miệng. Rồ giật giật khoe miệng, hé miệng đem mang theo mùi thịt súp cũng bỏ vào trong miệng. Tiếp lấy Rồ xoay xoay lưng, ngồi thẳng người, được rồi, hay là ta tự mình tới đi. Rồ vẫn là không quen lúc ăn cơm bị từng ngụm điệu này, cầm qua chén gỗ múc một chén canh, sau đó ừng ực địa uống một hớp nửa bát. Uống xong suốt, tiếp nhận vị Vi Ân làm tốt sandwich, miệng lớn bắt đầu ăn. Thật là ra cửa biển sao? A Dị trong mắt lóe ánh sáng, thẳng tắp chầm chậm vào rồ. Ừm. Rồ cũng không ngẩng đầu lên đem sandwich nuốt vào bụng, nhấp một hớp suốt thuận thuận, cơ bản có thể xác định, về sau ngươi có thể ăn vào hải sản. Thật tốt quá. A Dị mím môi, trên mặt không kiềm chế được nụ cười, nắm chặt nắm tay nhỏ lại bắt đầu cho rồ đấm chân. Vậy có phải hay không còn có thể nhìn thấy hải? Ừm. Rồ khẽ gật đầu. A, thật tốt quá. A Dị nâng lấy rồ mặt, vậy mặc kệ rồ khỏe miệng vụn bánh mì. Dùng sức hôn một cái mới bừng ra, thân ái ngươi quá tuyệt vời, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy hải. Thuần bất khí, ta cũng chưa từng thấy qua, chờ chúng ta cùng đi. Dù kỳ thực kiếp trước gặp qua, nhưng một thế này còn chưa từng thấy. Bất kim hương gia tộc khoảng cách bờ biển không gần, dù một cái con riêng xuất thân, tự nhiên không có cơ hội nhìn xem hải. Con điêu cự con cua lớn, còn chưa biết rõ ràng. Chờ ta một chút. A Diệu đứng dậy, chạy vào phòng ngủ, rất nhanh lại cầm một bản điện tịch ra đây, đây là ta tìm thấy tài liệu. Cái này cự giải có thể có ba loại. A Diệu giới thiệu nói, san hô cự giải, nhện cua biến dị thể. Bình thường cự giải, san hô cự giải bình thường đều tại trong biển sâu, hẳn không phải là. A Diệu đem điện tịch lật qua, từng cái cho rồ giải thích, nện cua biến dị thể, đây là chủng thần cải tạo sinh vật, sẽ rất ít xuất hiện, với lại cũng không phải tại bờ biển hoạt động. Cự giải khả năng tính lớn nhất, nó vậy vô cùng dễ đối phó. A Diệu đem thư lật đến cuối cùng phụ lục, phía trên rõ ràng là một đầu phát họa phong cách cự giải chính là bình thường ghẻ biến dị, cái gì phẩm loại cũng có, không có gì ma pháp năng lực, liền cùng bình thường dã thu không có khác nhau, nhược điểm tại dưới bụng, hoặc là đột phá nó giáp sắt cũng có thể đánh chết. Ừm. Cùng ta nghĩ đồng dạng. Rô gật đầu. Nhưng phải cẩn thận là, cự giải rất có thể không chỉ có một con, hai con ba con đều có khả năng. A Diệu nhắc nhở. Ừm, ta nhớ kỹ. Rô đem điện tịch khép lại, nhanh dùng bữa ăn đi, xong việc còn muốn cùng nhau tắm rửa. A Diệu gật đầu, dọn xong cái ghế về đến vị trí của mình. Tại cắt thịt thời khắc, nàng đột nhiên quay đầu, nhỏ giọng hỏi, có lẽ, ta đi chung với ngươi đi săn cái này cự giải. Ta hiện tại hội ăn mòn thuật cùng hỗn loạn chi tiễn hai cái pháp thuật. Không cần, ngươi thành thành thật thật tại trang viên ở lại là được. Rô không chút do dự phủ định A Diệu đề nghị. Dọn dẹp xong về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn xem hải. Được rồi. A Diệu gật đầu, chuyên tâm bắt đầu dùng cơm. Tiệc tối yên tĩnh tiến hành, Dô ăn xong qua đi liền dựa vào ghế, chờ lấy hai vị nữ sĩ. Và A Diệu ăn xong, Dô dùng sức đứng dậy, đi thôi. Vừa dứt lời, thị vệ khôi giáp và chạm thanh thúy thanh tại cửa ra vào vang lên. Dô khẽ nhíu mày nhìn lại, quả nhiên thấy thị vệ đi vào, nam tước đại nhân, thị vệ túi đầu bẩm báo, âm thanh cung kính, đủ giản đại nhân cùng rèn nẹt đại nhân cầu kiến. Dô bước bước tấn đường, thở dài một hơi, đã trễ thế như vậy. Dô thấp giọng cô. Nhưng cuối cùng vẫn phất phất tay, để bọn hắn bảo. Rồi sau khi trở về cũng không có thấy hai người thì thẳng đến tiệm thợ rèn, đoán chừng hai người này có chuyện trọng yếu muốn báo cáo. Rồi hồi đến đại sảnh, Đu Giản cùng rèn nẹ sứ lần lượt đi vào. Hai người cùng nhau xoay người hành lễ, ngày an, nam tước đại nhân. Rồi gật đầu, ngồi đi. Ba người ngồi xuống, Đu Giản trong mắt mang theo một tia ấy nấy, nam tước đại nhân, thật có lỗi muộn như vậy quấy rầy ngài. Ban ngày thực sự dành không được thời gian đến báo cáo. Rồi khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn nói thẳng, nói đi, chuyện gì? Đu Giản ngồi thẳng người, ánh mắt kiên định. Đại nhân, gần đây các binh sĩ kỹ thuật tiến bộ rất nhanh, ta cho là chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị một chi chính thức đội kỵ binh. Hắn dừng một chút, giọng nói càng nặng, nhưng mà chiến mã số lượng quá ít, phần lớn đều là ngồi cưỡi mã ngựa năng lực lựa đi ra tại chiến trường công kích chiến mã. Chỉ có thập nhị thất, còn thiếu rất nhiều. Ừm. Dô nhíu mày. Do dự một lát sau, Dô sắp đặt nói, đã để mẹn xịn cho ta đưa, ta lại viết thư thúc thúc hắn. Ngoài ra, một hồi ngươi đi nhường lo dần sở tuyên bố mua sắm báo tin. Dô nhìn Đủ Dạn, mang theo bất đắc dĩ. Chẳng qua phía nam chiến sự các ngươi cũng biết, chiến mã chỉ sợ không dễ làm, cho dù mua sắm đến số lượng sẽ không nhiều. Đu Giản gật đầu, chỉ cần có thể gom góp 5 chi, không, 3 chi chính quy kỵ binh tiểu đội, là đủ rồi. Kỵ binh tuyển dụng kỹ thuật cùng tiện thuật đều là ưu tú nhất, binh sĩ, 30 người đã rất lợi hại. Dô khẽ gật đầu, ra hiệu Đu Giản tiếp tục, còn có cái khác sao? Còn lại cũng là huấn luyện thường ngày báo cáo. Đu Giản đem báo cáo đưa đến Dô trước mặt. Dô không thấy, quay đầu nhìn về phía Zenness. Zenness hiểu ý, chủ động báo cáo. Nam tước đại nhân, chúng ta tại quân dự bị cùng dân binh bên trong phát hiện không ít am hiểu tiễn thuật binh sĩ. Hiện tại quân đội chỉnh thể tiễn thuật trình độ cũng tại tăng lên trên diện rộng, ta đề nghị cung tiễn có thể làm chúng ta binh sĩ tiêu chuẩn vũ khí. Dô nhướng mày, khoe miệng kéo ra một vòng nhàn nhạt cười. Không sao hết, việc này ngươi thương lượng với Đủ Dạn nhìn xử lý là có thể, cảm thấy có thể thì phân phối. Được rồi tốt. Zenness liên tục gật đầu, có chút do dự nói, chỉ là công xưởng hiện tại thiếu nhân lực, ta đi tìm bớt. Hắn nói đám thợ mộc đều đang bận rộn cày bừa vụ xuân nông cụ, cung tiễn chế tác tạm thời giúp không được gì. Ừm. Như thế cái vấn đề. Dô trầm giọng nói, kia đúng là mệnh lệnh của ta, cái bữa vụ xuân là hàng đầu đại sự. Như vậy đi, ta nhường lo dần sở cho các ngươi dọn ít nhân thủ, giúp đỡ làm ít chuyện vặt. Chờ cái bữa vụ xuân kết thúc, thợ một toàn lực trợ giúp công xưởng, ưu tiên làm cung tiễn, thế nào? Zenness sắc mặt vui mừng, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, cảm ơn ngài ủng hộ, nam tước đại nhân. Các ngươi cũng tại vì hát tùng lĩnh bận rộn, làm rất tốt, vô cùng dụng tâm. Dô tán dương hai người, không có việc gì, liền trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản cùng Zenness qua lại liếc nhau một cái. Cộng đồng đứng dậy hành lễ, quay người lui ra. Dô nhìn hai người rời khỏi, sau đó vậy đứng dậy, xoay xoay lưng. A Diệu đi vào đại sảnh, kéo lại Dô cánh tay, đi thôi. ngoài trang viên, trăng sáng sao thưa. Đu Dạn cùng Rèn Nẹt vai sóng vai đi ra cửa chính, đến một chỗ ngóc ngách chân sau bước không hẹn mà cùng dừng lại. Đu Dạn trở lại mắt nhìn đại sảnh phương hướng, quay đầu nhìn Rèn Nẹt, cảm giác được sao?
Ừm.
Rèn Nẹt gật đầu, lãnh chúa lao ra đối với quân đội biến hóa một chút không ngoài ý muốn, dường như đã sớm dự liệu được tất cả. Cái này chứng minh, chúng ta trước đó suy đoán cũng là đúng, này tất cả đều là bắt nguồn từ Nam Tước đại nhân. Đu Dạn trên mặt không nhịn được lộ ra ý cười, vô vô Rèn Nẹt bà bay, xem đi, ngươi lúc đó không có phản kháng, thành thành thật thật từ bỏ chống lại gia nhập Xương Diệp trấn là món vô cùng lựa chọn chính xác. Ha ha ha, làm lúc kém một chút liền trở thành ngăn cản đầu này vận mệnh con đường vật hy sinh. Rennes có chút ngượng ngùng cười hai tiếng, hồi tưởng lại chuyện lúc trước không khỏi thở dài. Hoàn hảo làm lựa chọn chính xác. Chẳng qua lãnh chúa lão gia thật sự đạp vào con đường này lời nói, chúng ta đối với quân đội yêu cầu còn phải càng thêm nghiêm ngặt. Rennes hỏi. Đu Dạn gật đầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện, ừm, ngày mai bắt đầu, bất kể quân dự bị cùng quân chính quy đều muốn thêm luyện. Có nên hay không nói cho gần? Đu Dạn khoát khoát tay, thấp giọng nói, được rồi, tạm thời đừng nói nữa, hắn cái miệng đó. Đừng uống rượu sau đó tất cả đều nói ra ngoài. Cũng đúng. Rennes đồng ý, bước chân đột nhiên dừng lại, vậy ngươi nói, nếu không để ta muốn vậy xin một mình kỵ sĩ hống dược tề, thống nhất. Cái này ta không có cách nào cho ngươi đề nghị. Đu Dạn chậm rãi nói, chẳng qua cơ hội tốt như vậy, ngươi vui lòng bỏ lỡ sao? Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 227, Hải Dương Thợ Săn, 1, chương 227, Hải Dương Thợ Săn, 1. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua trang viên cửa thông gió vẩy vào trên bàn cơm, chén gỗ bên trong thịt nạc rau dại cháo còn bốc hơi nóng. Dô phóng thỉa, lau đi khỏe miệng. Cháo nóng uống xong trong dạ dày ấm áp dễ chịu, xua tán đi đêm qua mọi mệt. Dô duỗi lưng một cái, đứng dậy đi ra trang viên, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Dô vừa đi ra cửa chính, Rennes vội vàng đi tới. Lãnh chúa lao ra, sáng sớm tốt lành. Rennes quỳ một chân trên đất, cúi đầu hành lễ. Rennes sớm như vậy, có chuyện gì? Dô hơi bất ngờ nhìn Rennes. Rất hiển nhiên Rennes là thật sớm thì chặn ở chỗ này, không xác định chính mình từ khi nào dường, lại không dám tiến vào quấy rầy. Rennes hít sâu một hơi, cẩn thận nói ra, lãnh chúa lao ra, ta muốn thỉnh cầu hai chi kỵ sĩ hống dược tề. Kỵ sĩ hống dược tề. Dô cười cười, nhìn Rennes, thế nào, ngươi dự định bắt đầu tu luyện hô hấp pháp? Đúng vậy, lãnh chúa lao ra, nếu như có thể mà nói. Rennes dừng một chút, giải thích nói, trước kia ta nghĩ không có gì hy vọng, nhưng bây giờ thấy, gần, nghĩ liều mạng. Còn có á lợi ạ, nếu như nàng có thiên phú lời nói, ta nghĩ nàng vậy học tập hô hấp pháp. Á lợi ạ không sao hết, ngươi không nói ta nghĩ cũng có thể nhường nàng thử một chút. Dô khẽ gật đầu. Á lợi ạ đây rồi đại 2 tuổi, muộn là chậm chút, nhưng nếu như nàng vui lòng liều mạng, hẳn là cũng có thể. Kỵ sĩ hống dược tề cũng không thành vấn đề. Rennes một nhà cũng vì chính mình đem sức lực phục vụ, cũng coi như là xương diệp chấn trụ cột. Nếu như Rennes cùng Á lợi ạ càng mạnh hơn một chút lời nói, khẳng định là chuyện tốt. Chẳng qua ngươi đã nghĩ kỹ. Dô nói ra, kỵ sĩ hống dược tề năng lực kích phát tiềm năng, nhưng cũng hung hiểm vô cùng, trong quá trình càng là hơn sẽ cho người cảm thụ tuyệt vọng đau khổ. Ta biết, Đu Dạn đại nhân đã cùng ta miêu tả qua. Rennes ánh mắt kiên định, ta đã nghĩ kỹ. Vậy thì tốt, ngươi nhường Đu Dạn giúp ngươi vỡ lòng đi. Nếu như ngươi năng lực thành công tu luyện hô hấp pháp, vậy ta lại cho ngươi chế tác kỵ sĩ hống dược tề. Cảm ơn ngài hào phóng. Rennes khắp khuôn mặt là vui sắc, trịnh trọng lớn tiếng bảo đảm, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Rennes túi người thi lễ, cung kính lui ra. Dô nhìn Rennes rời đi bóng lưng, nhìn không được điểm nghĩ, là cái gì đột nhiên sửa đổi vị này hơn 30 tuổi trung nhân. Chẳng qua ý nghĩ này chỉ là tại trong óc chợt lóe lên. Dô đứng dậy liền chạy về phía tiệm tợ rèn. Mười ngày sau, Đao Phong Sơn Mạch, Hải Văn Ma Thiết trong hầm mỏ, vách động ẩm ướt, giọt nước theo nham thạch trượt xuống, tí tách âm thanh tại u ám bên trong quanh quẩn. Bó đuốc hỏa diễm tại trên vách đá nhảy vọt, chiếu rọi ra thô ráp đục lớn, đem hang động chiếu lên sáng trưng. A lạ cúi đầu, cung kính hướng rổ báo cáo, lãnh chúa lao ra, ngài nói không sai, chúng ta đã dò tra được sông ngầm phía đông cuối cùng, nhìn thấy sáng ngời. Nàng dừng một chút, hồi tưởng lại làm lúc nhìn thấy chẳng cảnh, trong mắt mang theo rung động. Đó là chưa từng thấy qua rộng lớn hồ nước, một mảnh xanh đậm, là ngài nói biển cả. Dô ngồi đang khoác da thú trên bệ đá, thỏa mãn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Không phải kinh ngầm, Dô cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Vậy mọi người gặp được con kia cự giải. Không vẹn vẹn là cự giải, lãnh chúa lao ra. Á lệ ạ nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt có chút ngưng trọng, thành đàn con cua, to to nhỏ nhỏ cũng có cùng linh cầu mở dạng, có cùng con nghẽ giống nhau đại. Chúng ta gặp phải dài 3-4 mét, chúng ta nhìn thấy 2 con. Á lệ ạ nghiêm túc báo cáo, nơi này tựa hồ là chúng nó kiếm ăn chỗ, buổi tối sẽ rời đi, ban ngày mới biết quay về. Không, vừa vặn tương phản. Dô cười lấy phổ cập khoa học nói, chúng nó là ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối kiếm ăn. Nhìn tới, nơi này là những kia con cua xào huyệt. Á lạ hơi kinh ngạc, khó trách chúng nó ban ngày hội thành thật như vậy. Còn có phát hiện gì khác lạ sao? Dô truy vấn. Cái khác không có, lãnh chúa lao ra. Á lạ khẽ lắc đầu, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta không dám áp sát quá gần. Ừm. Dô đứng thẳng người, ánh mắt đảo qua sau lưng đi săn đội. Vậy thì tốt, tất cả theo kế hoạch tiến hành. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Á lạ, ngươi phụ trách đem con kia cự giải dẫn tới cửa hang. Trước tiên thử một chút, tình thế không tốt nhanh chóng rút lui. Dô trịnh trọng phân phó nói, phía sau trong huyệt động đã an bài tốt đá tảng, tình huống không tốt liền đem hang động ngăn chặn. A lạ nắm chặt trong tay trường cung, gật đầu đáp, đúng, lãnh chúa lao ra. trong mắt nàng dấy lên vẻ kích động. Này là lần đầu tiên đi săn đại dương như thế này ma thú, với lại ống tên bên trong tất cả đều là hải văn ma cương rèn đúc phá giáp tiễn. Chẳng qua ả lạ không có xúc động, cẩn thận dò hỏi, lãnh chúa lao ra, nếu như nó không vào động làm sao bây giờ? Dô cười cười, kia càng tốt hơn. Nó truy kích các ngươi thì triệt thoái phía sau, nó đi các ngươi thì bắn. Trừ phi nó triệt để rời khỏi đầu này xuống ngầm, bằng không liền để nó chết ở chỗ này. Đã hiểu. Ả lạ thẳng tắp bộ ngực, tiếng vang lên sáng. Ả lạ cúi người hành lễ, quay người nhìn về phía sau lưng bốn tên thợ săn, đi, xuất phát. Đúng, Ả lạ đại nhân. Năm người cầm bó đuốc bước nhanh đi về phía xuống ngầm. Năm người này đều là đi săn đội tiện thuật tinh xảo thợ săn, tại dô dòng thuộc tính ra chỉ về sau, có thể được xưng là không chệ một tên, chỉ chỗ nào bắn đâu. Mấy ngày nay đi săn đội tại trên vách động tạc ra lỗ khảm, chen vào bó đuốc. Ánh lửa không đến mức đem sông ngầm toàn bộ chiếu sáng, nhưng nhường cái này đường hầm không đen tối như vậy. Ả lạ dẫn đội tiến lên, đám thợ săn bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận tìm kiếm cự giải tung tích. Phía trước 500 mét chỗ, sông ngầm đường sông chiếu ra vi quang. Dưới mặt nước, bóng đen to lớn chậm rãi di động. Ả lạ nín thở, đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại. Tên kia ở chỗ nào? Nàng thấp giọng nói, ánh mắt khóa chặt trong nước quái vật khổng lồ. Cự giải sát tại dưới nước hiện ra u quang, tựa một khối di động đáng ngầm, thỉnh thoảng mang theo một hồi bọt nước. Ả lạ từ bên hông cởi ra túi ra, một cỗ nồng đậm máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiếp lấy nàng từ bên trong lấy ra một khối đấm máu thịt heo rừng, hít sâu một hơi, đem khối thịt dùng sức ném bên mở. Triệt thoái phía sau. Ả lạ đưa tay ra hiệu, đám thợ săn nhanh chóng lui về phía sau. Xôn xao. Mặt nước bênh tạc, cự giải đột nhiên chui ra mặt nước. Dòng nước theo nó bóng loáng sát thượng trượt xuống, như là như thác nước xoạt rào rào chảy xuôi. Giáp sát phía trước hai viên lớn chừng quả đấm con mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang, nhìn chằm chằm huyết đủ. Đúng lúc này một hồi tích tích tắc tắc tiếng vang lên lên, đến không hết tiểu con cua vậy theo dưới nước toát ra, tranh nhau chen lấn địa nhào về phía con mồi. Cự giải cơ cái kìm đem những thứ này tiểu con cua quét bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ để bọn chúng đâm vào bờ sông trên đá lớn, nện đến náo loạn. Lúc này cái khác tiểu con cua chuyển đổi mục tiêu, trực tiếp thay đổi phương hướng nhào về phía những kia đụng bể đồng bạn. Mà cự giải thì vung vẫy cái kìm đột nhiên kẹp lấy khối thịt, đưa đến bên miệng, rất nhanh cắn xé. Lãnh chúa lão già nói không sai, quả nhiên như là dã thú. Ả lệ ạ thấp giọng chửi mắng một tiếng, ngón tay chế trụ dây cung. Chuẩn bị. Không cần Ả lệ ạ nhắc nhở, cái khác thợ săn cũng đều giơ lên cung tiễn. Các ngươi nhắm chuẩn bụng của hắn, ta tới bắn con mắt. Phóng. Ả lệ ạ ra lệnh một tiếng, bén nhọn tiếng xé gió trên không trung chợt lóe lên. Bốn mũi tên nhọn dường như cùng một thời gian hướng phía cự giải bay ra. Cự giải phản ứng rất nhanh chóng, cái kìm tùy ý xuống dưới đong đưa, trực tiếp ngăn trở bốn mũi tên. Nhưng mà Ả lệ ạ đã sớm dự liệu được chuyện này, nàng so tiễn cái khác bốn tên thợ săn cũng ít một cái hô hấp, thẳng tắp bay về phía cự giải mắt phải. Siêu. Phá giáp tiễn trong nháy mắt bắn thủng cự giải con mắt, đinh vào cự giải giáp sắt trong. Giáp giáp. Cự giải phát ra quái dị làm người ta sợ hãi tiếng gào thét, cự kìm lớn trực tiếp đem phá giáp tiễn cán tên lên đứt. Chương 227, Hải Dương Thợ Săn 2, chương 227, Hải Dương Thợ Săn 2, nhưng mà như vậy cũng không thể làm dịu nổi thống khổ của nó, trong nước một hồi bốc lên, bọt nước tứ tán bay ra. Á lạ đại nhân làm cho gọn gần vào. Đám thợ săn mừng rỡ hô to một tiếng, á lạ trên mặt cũng tràn đầy vui mừng, lớn như vậy con mắt làm sao có khả năng bắn chết đâu. Đừng dưới, tiếp tục tiến công. Ả lạ trên tay phá giáp tiễn không cần tiền một bắn về phía cự giải. Đám thợ săn vậy nhanh chóng hành động, mũi tên như mưa rơi vào cự giải trên người, phát ra một hồi kim trúc và chạm âm thanh. Lần này triệt để chọc giận cự giải. Nó vung vây cái kìm, bước đủ nhanh chóng khuấy động lấy bên bờ tảng đá, mang theo ken 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 tiếng vang, thật nhanh hướng phía Ả lạ đám người chạy tới. Nhìn thân thể cao lớn nhanh chóng tiếp cận, Ả lạ hô to một tiếng, triệt thoái phía sau hồi hành động. Không có chút gì do dự, đám thợ săn xoay người chạy. Không cần quay đầu nhìn xem, chỉ là nghe thanh âm cùng mặt đất chấn động liền biết, con kia cự giải một thằng theo sát ở phía sau. Lâm Đông thiết vệ đã sớm chờ ở miệng huy động, nhìn thấy thợ săn vội vàng đưa tay, một tay lấy bọn hắn cho kéo vào hang động. Ả lạ không có lên đi, chạy đến chỗ cửa hàng trở lại giơ lên cung tiễn, đối với cự giải con mắt mắt trái lại là một tiễn. Giáp giáp, cự giải lần nữa bị chọc giận, cơ cự kìm hướng phía Ả lạ thì đập xuống. Chẳng qua Ả lạ thân hình mạnh mẽ, dưới chân đột nhiên dùng sức xông vào hang động. Bành, cự kìm mang theo tiếng vang hung hăng đập xuống đất, trong nháy mắt loạn thạch bay ngang. Ả lạ cùng đám thợ săn nhanh chóng triệt thoái phía sau, thỉnh thoảng quay đầu đối với cự giải bắn ra phá giáp tiễn. Huy động cửa vào 100 mét chỗ. Dù sớm đã mang theo đám người khác đợi đã lâu, cao mày chăm chú địa chằm chằm vào bên ngoài hang động bóng người to lớn. Ả lạ nắm chặt cung săn, mồ hôi theo gương mặt của nàng trượt xuống. Lãnh chúa đại nhân, nó hội đi vào sao? Giọng Ả lạ có hơi phát run, dùng sức thở hổn hển. Vừa nãy nhìn như thoải mái, nhưng trên thực tế Ả lạ chính là đang liều mạng. Nàng rất sợ cái này cự giải bỏ cuộc. Dù hắn khẽ lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn dừng một chút, chăm chú nhìn bên ngoài hang động ảnh tử. Cho nên ta cùng Bạch Lang không có ra ngoài dụ dỗ nó, chính là sợ nó đào tẩu. Tiếp tục công kích. Dùng phá giáp tiễn, buộc nó phát cuồng, buộc nó đi vào. Dù âm thanh lạnh băng, không có một chút thương hại, tất cả đều là đối với hải sản khát vọng. Đi săn đội lúc này nâng cung, dây cung đủ vang. Phá giáp tiễn như mưa nặng hạt bắn về phía cự giải, mang theo bén nhọn tiếng rít vạch phá u ám. Đúng lúc này một hồi kim trúc tiếng vỡ vụn băng lên, phá giáp tiễn thêm nhị liên ba đinh vào cự giải vết đủ. Cự giải giáp sắt vung vẫy cự kìm, cố gắng ngăn mưa tên, nhưng mũi tên quá nhiều, hắn bụng về động tác hoàn toàn là tốn công vô ích. Trong nháy mắt cự giải thì biến thành con nhím bình thường, váy màu xanh dương theo giáp sắt chảy xuôi. Đau đớn nhường cự giải nổi giận, cái kìm đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, đá vụn từng đợt bay ra. Nhưng nó vẫn như cũ bồi hồi tại cửa hàng, chậm chạp không đạt tiến một bước. TT. Bén nhọn gào thét theo nó yết hầu chỗ sâu bộc phát, âm thanh chói tai tại hang động quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được che lỗ tai. Âm thanh rất nhanh đình chỉ, đi săn đội tiếp tục công kích. Đúng vào lúc này, ngoài động truyền đến một hồi tất tất tác tác tiếng vang, như là vô số thật nhỏ móng vuốt tại nham thạch bên trên lúc ních, dày đặc mà gấp rút. Dô chau mày, ánh mắt như dao đâm về bóng tối. Phục kích đội ngũ ổn định, trước đừng lúc ních. Dô la lớn, đây là nó gọi đến tiểu con cua. Vừa dứt lời, lít nha lít nhít tiểu con cua theo cửa hàng tràn vào. Cái gọi là tiểu con cua cũng không nhỏ, mỗi cái cũng cùng linh cầu một lớn. Bọn chúng giáp sát tại ánh lửa hạ hiện ra úp vàng, gơ cái kìm, thẳng đến rổ đám người mà đến. Đừng có dùng ma pháp, chậm rãi giết. Lâm Đông thiết vệ nhanh chóng kết trận, ba người một tổ, đứng ở đội ngũ phía trước. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu, bó đuốc dơ cao, hỏa diễm trong không khí phát ra đôm đốt âm thanh. Tiểu con cua e ngại ánh lửa, tới gần sau động tác lập tức bắt đầu chần chờ. Gần nết miệng cười to, ánh mắt lửa nóng, đến đây đi, tiểu tạp bái. Hắn vung vây cự phủ, lưỡi búa mang theo hồ quang trực tiếp đem một con cua chém thành hai khúc. Vánh màu xanh dương huyết dịch phun ra tại nham thạch bên trên, một cỗ nồng đậm tanh vị mặn đạo trong nháy mắt tràn ngập, ha ha, còn không bằng hoang nguyên lang. Gần liếm một cái máu trên khóe miệng, cười đến càng thêm thú ý, còn có chút ngọt. Gần vung vây chiến phủ vọt thẳng hướng về cua, như là cối xay thịt điên cuồng tàn sát. Và đến không sai biệt lắm lúc lại nhảy đến Lâm Đông thiết vệ phía sau, thở gấp hai câu chửi thề lại tiếp tục công kích. Cũng không lâu lắm xông tới con cua liền bị một chém giết, trong động chất đầy con cua hài cốt. Dịch thể cùng huyết dịch trộn lẫn cùng nhau khắp nơi đều có, mùi tanh đậm đến để người ngạt thở. Gần lắc lắc chiến phủ huyết dịch, đáng tiếc, nhiều như vậy thịt, nấu một chút khẳng định hương muốn chết. Dô liếc mắt nhìn hắn, hiện tại đừng nhớ thương ăn. Dô nắm chặt long cốt trường cùng, ánh mắt khóa chặt cửa động cự giải, nó còn không tiến vào, chính mình thì tự mình ra tay. Lúc này ngoài động cự giải càng thêm sao động. Đồng loại nồng đậm mùi huyết tinh triệt để nó mất lý trí. Cự giải vung vẫy cự kìm, mạnh mẽ va chạm cửa hàng, chấn động đến nham thạch mảnh vỡ tứ tán. Nhưng mà cửa hang chung quanh rất nhiều hải văn ma thiết mỏ, cứng rắn dị thường, cự giải đập hồi lâu, cũng bất quá nhường cửa hang mở rộng một chút, cơ bản kết cấu căn bản không có động. Điên cuồng căn bản không giải quyết được vấn đề, thợ săn phá giáp tiến lại bắt đầu hướng nó chào hỏi. Cự giải thu hồi cái kìm, điều chỉnh dáng người, hướng ngang chen vào chật hẹp cửa hang. Cuối cùng bị lừa rồi. Dô thở dài ra một hơi, đột nhiên phất tay, triệt thoái phía sau. Mọi người không có bất kỳ cái gì nghi vấn, dựa theo trước đó bố trí nhanh chóng hướng hang động chỗ sâu tối lui. Cự giải theo đuổi không bỏ, thân thể cao lớn tại chật hẹp trong thông đạo ma sát với đá, phát ra chói hai cạo xoa âm thanh. Ngay tại cự giải đã đến rổ vừa nãy dừng lại vị trí lúc, rổ hô to, "Động thủ!" Hai bên vách đá hốc tối đột nhiên đẩy ra, lộ ra ẩn tàng hẹp tiểu huyệt động. Một tấm cự thuẫn đứng ở cửa hang, giống một đạo tường sắt đem cửa hang ngăn chặn, chỉ để lại chật hẹp khe hở. Đúng lúc này, hai cây xin cá theo khe hở bên trong mánh đâm ra, tinh chuẩn vào cự giải dưới bụng. Phốc phốc, vánh dòng máu màu xanh lam phun ra ngoài, ở tại nham thạch bên trên, tỏa ra trận trận tanh nồng vị. Cự giải phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cái kìm điên cuồng vung đấy, đâm đến vách động đá vụn vỡ ra. Trong huyệt động Lâm Đông thiết vệ cầm thật chặt xin cá, căn bản không buông tay. Cùng lúc đó, hai bên vách đá lại có hốc tối bị đẩy ra, hai bên xin cá liên tiếp đâm vào, hung hăng đâm vào cự giải trước sau. Cự giải cố gắng phản kháng, cái kìm huy động lại bị giới hạn chật hẹp không gian, chỉ có thể trước sau giãy giụa. Nó vừa lui về phía sau, hai bên lại bắn ra bốn chi xin cá. Trong nháy mắt hai bên sáu cái huyệt động, thập nhị trôi xin cá, một mực đinh trụ thân thể của nó. Cùng lúc đó, phía trước mấy chi trường mâu vạch phá không khí, đều đâm xuyên cự giải giáp xác. Cự giải phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét, cái kìm va chạm với đá, đá vụn như mưa không dừng lại nện xuống. Có thể nhưng căn bản không cải biến được hiện trạng của nó. Hang động tự nhiên nham thạch kiên cố, cự giải dãy rủa căn bản không có hiệu quả chút nào. Giờ phút này, nó hoàn toàn thành bia sống, chỉ có thể vô lực gào thét. Theo xin cá cùng trường mâu không ngừng đâm vào, tại thân thể tại chật hẹp trong huyệt động bị tươi sống đóng đinh. Là cái này rồ lề mề hồi lâu muốn hiệu quả, cuối cùng chết rồi. Rồ nhìn nằm thi con cua, trên mặt tươi cười. Đầu lần thành công săn giết trưởng thành hải dương cự vật, giải tỏa dòng thuộc tính, hải dương thợ săn, màu xanh lá, mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 228, vợ giòn nam tước, 1, chương 228, vợ giòn nam tước, 1. Hở. Dô ngoài ý muốn nhìn hệ thống nhắc nhở, theo lượng lớn sinh vật biển tri thức tràn vào trong đầu. Dô đã thành thói quen loại cảm giác này, dùng sức nháy máy mắt, thoáng qua thì tỉnh táo lại. Lập tức kỹ càng xem xét nhắc nhở. Hải dương thợ săn, màu xanh lá ngươi quen biết các loại sinh vật biển tri thức, hiểu rõ thân thể của bọn chúng kết cấu, tại đi săn tất cả sinh vật biển lúc tạo thành làm hại quá mức gia tăng 10. Kế tiếp dòng thuộc tính, lãnh địa bên trong lần nữa săn giết cũng thu hoạch 1 vạn cân trở lên hàng hải sản, giải tỏa, bắt cá đặc nhân, màu xanh dương, 1 vạn cân hàng hải sản sao. Dô cười cười, thâm trong lặng lẽ tính toán một chút. Nghe tới 1 vạn cân rất nhiều, nhưng thực tế đi biển bắt hải sản lời nói, một chút cũng không nhiều. Nhất là tại không có khai thác hải vực, tùy tiện nhặt. Chẳng qua cụ thể còn phải xem cái này ra cửa biển có phải hay không chung quanh có thích hợp hay không. Lãnh chúa lao ra, này, này nên làm cái gì? A lệ a nhìn trước mắt hoành trong huyệt động tự giải, trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay. Hoàng gia đi săn nàng là chuyên gia, mặc kệ là động vật gì vài phút tách rời. Nhưng này tự giải, làm sao bây giờ xử lý a? Trước tiên đem trần tháo. Dô cầm qua gần bữa, đi lên trước dứt khoát đem chém vào cự giải cái kìm gốc dễ. Cự giải không như bình thường con cua như thế, cái kìm đụng một cái thì rơi. Dô chặt ba bữa, tự giải cái càng còn kết nối tại chủ trên thân thể. Đợi chút nữa, đi đem chung quanh những thứ này con cua cũng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó có khô cùng da thú lấy tới đệm ở phía dưới, đừng đem cự kìm dập đầu phá. Là lãnh chúa lao ra. A lệ ạ và nhân không biết nên làm sao làm, tất cả đều thành thành thật thật nghe theo dụ phân phó, bắt đầu nhặt bị chém thành hai khúc con cua. Những thứ này con cua cũng rất lớn cái đầu, dù là có chút huyết nhục đã sói mòn, nhưng bên trong còn có rất nhiều màu mỡ thịt cua. Bình thường thùng gỗ căn bản chứa không nổi những kia tiểu con cua thi thể, chỉ có thể một bên nhặt một bên hủy đi. Về phần hoàn chỉnh tiểu cự giải, trực tiếp liền bị dọn đi cất vào cái túi. Đang lúc mọi người tại thanh lý chiến trường lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt động tĩnh. Dù quay đầu nhìn về phía A Lý ạ, hai người đồng thời phản ứng, là con kia cự giải. Nó bị mùi máu tươi thu hút đến đây. Dù ra lệnh một tiếng, nhanh, đem cái này cự giải thôi qua khứ. Lâm Đông thiết vệ mau từ cự giải cùng bách tường khe hở chui vào phía sau, trước mặt đám thợ săn nhanh chóng cầm dây trói cột vào chân cua lên. Nhưng lại tại tiếng động vô cùng tiếp cận cửa hang lúc, đột nhiên lại bắt đầu cách xa. Dù sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, Bạch Lang ạ lại ạ đi săn đội, theo ta đi. Gia hỏa này muốn chạy trốn. Dù nhắc tới Long Cốt trưởng cùng quay người thẳng đến sông ngầm phương hướng. Dù tốc độ rất nhanh, có thể đợi đến hắn nhảy xuống sông ngầm lúc, kia con cua đã chạy ra ngoài trăm mét. Hèn nhát. Dù nhịn không được chửi mắng một tiếng, lúc này đem Long Cốt trưởng cùng đứng lên, đột nhiên dùng sức kéo cung. Các ngươi tiếp tục đuổi, đừng buông tha nó. Vừa dứt lời, dù ngón tay buông ra. Ô. Thanh âm trầm thấp vang lên, Long Cốt tiến như là sao băng trên không trung chợt lóe lên, trực tiếp đính tại cự giải bên eo. Hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên, tại cự giải giáp sắt thượng đột nhiên lướt qua. Xanh đen giáp sắt trong nháy mắt đỏ lên, phần bụng càng là hơn xuất hiện từng mảnh vết rạn, hai con bước đủ trực tiếp chết sức sống, vô lực treo ở giáp sắt lên. Rắc. Cự giải gào thét một tiếng, động tác đống nhiên dừng lại, lảo đảo đập xuống đất. Bành một tiếng vang thật lớn, cả cái huyệt động đều đi theo rung động. Lúc này cự giải mới xoay người, phẫn nộ gào thét, cơ cự kìm hướng ạ lạ cùng Bạch Lang đám người khởi xướng tiến công. Các ngươi tiếp tục, ta sẽ ngăn lại nó. Bạch Lang tốc độ không giảm, hướng thẳng đến cự giải xung tới. A Lạ cùng đi săn đội lúc này dựng thẳng cung săn, đối với cự giải một hồi kích sạc. Cự giải có thể cảm nhận được hơi thở của Bạch Lang, trong nháy mắt bị nó hấp dẫn, huy động cự kìm thì đối với Bạch Lang phát khởi công kích. Mà như vậy cự giải thân thể cao lớn thì biến thành điểm ngắm, mũi tên tất cả đều tình chuẩn rơi vào bụng của nó. Cự giải lại quay đầu muốn công kích đi săn đội, Bạch Lang nhảy đến trên bệ đá, đối với cự giải mở ra miệng to như chậu máu. Lạnh băng hàn khí phun ra ngoài, màu băng lam nhanh chóng hướng về cự giải lan tràn. Cự giải muốn chạy trốn, lại phát hiện mình bước đủ dị thường cứng ngắc, căn bản là không có cách xê dịch bước chân. Đúng vào lúc này, rồ Long Cốt tiến chợt lóe lên, đính tại cự giải trên đầu. Xích hồng hỏa diễm lần nữa tại cự giải trên người lan tràn, dù là chỉ là trong nháy mắt, cự giải giáp sắt cũng biến thành một mảnh tiêu hồng. Luân phiên công kích cùng rồ một tiễn này lập tức nhường cự giải cơ thể một hồi lắc lư, lập tức khống chế không nổi địa ngã quỵ, đập xuống đất. Chẳng qua cự giải giờ phút này còn chưa chết, bước đủ chậm rãi chống lên, nỗ lực hướng trong sông xê dịch. Lưu lại nó. Rồ vừa dứt lời, đi săn đội cùng nhau xuất ra chảo câu, mãnh liệt huy động sau hướng phía cự giải ném ra ngoài. Đinh đinh đinh. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên. Chảo câu trực tiếp chui vào cự giải giáp sắt trong. Đi săn đội nhanh chóng đem dây thừng quấn đến trên cánh tay, đỏ bừng cả khuôn mặt đem cự giải hướng trên bờ kéo. Cự giải lực lượng mạnh phi thường, đi săn đội mười mấy người quả thực là kéo không nhúc đích. Chỉ là cự giải vậy chạy không được, hai bên rằng có tại nguyên chỗ. Lúc này rồ mũi tên thứ ba đã ra tay, lần nữa rơi vào cự giải trên đầu. Lần này cự giải cuối cùng không kiên trì nổi, nằm trên đất, hấp hối. Lâm Đông thiết vệ lúc này vậy theo trong huyệt động chạy tới, giơ xin cá đối với cự giải một hồi chịu sát. Lãnh địa bên trong đã săn giết cũng thu hoạch một vạn cân trở lên hàng hải sản. Giải tỏa dòng thuộc tính, bắt cá đặc nhân, màu xanh dương, ta liền nói rất đơn giản. Dô cười cười, nhìn dòng thuộc tính giới thiệu, bắt cá đặc nhân, màu xanh dương sinh vật biển thích hơn tại ngươi lãnh địa trên bờ biển nghỉ lại, khiến ngươi lãnh địa bờ biển hàng hải sản đánh bắt lượng tăng lên 30 đồng thời năng lực cảm giác được tinh chuẩn thủy triều xuống đoạn thời gian. Tại dô xem xét bắt cá đặc nhân dòng thuộc tính hiệu quả lúc, các loại ngư cụ chế tác cùng hải dương đánh bắt tri thức bước vào dô trong đầu. Trong nháy mắt, dô cũng cảm giác chính mình đã trở thành chuyên nghiệp bắt cá nhân. Kế tiếp dòng thuộc tính, ngươi tự thân dùng ăn 50 cân hàng hải sản, lãnh địa trong tính tổng cộng dùng ăn 5 vạn cân hàng hải sản cũng hết toàn bộ tiêu hóa, giải tỏa dòng thuộc tính, chiều sinh chi thể, màu xanh dương, nhìn tới đây cũng là cái tăng lên thể chất dòng thuộc tính. Dô cười cười, 5 vạn cân hàng hải sản dùng ăn ngược lại cũng không tính là khó khăn. Phân đến xương diệp trấn dân chúng trên người, cũng bất quá một người hơn 10 cân mà thôi. Chỉ cần có thể bắt được, không dùng đến mấy ngày thì đã ăn xong. Làm Dô đang tra nhìn xem từ cái tin tức lúc, một đám tiểu cự giải mãnh liệt mà đến. Mục tiêu của bọn nó rất đơn giản, ăn hết Dô giết chết cái này cự giải. Dù tự nhiên không thể để cho chúng nó đạt được, lớn tiếng mệnh lệnh, toàn bộ chặt thành nguyên liệu nấu ăn. Sương Diệp Trấn, Bắc Hoang đầu mùa xuân giữa trưa ánh nắng vừa vặn. Vỡ giòn tại một tên binh lính nâng đỡ, giơ lên tay nhìn qua Thái Dương, nhìn Sương Diệp Trấn bận rộn cảnh tượng. Sắc thực tốt hơn Băng Phong Trấn nhiều. Hơn 20 ngày dưỡng bệnh thời gian, nhường vỡ giòn to con thân thể lại mập một vòng. Đi thôi, đi bái gặp một chút Dô Nam tức đi. Vỡ giòn chống phải trượng, tại binh sĩ nâng đỡ khập khiễng hướng lãnh chúa trang viên đi đến. Vỡ giòn chân rõ ràng còn không có hoàn toàn khôi phục, mỗi đi mấy bước đều muốn ngừng dừng một cái đến nghỉ ngơi. Nhưng vợ dọn không nghĩ lại kéo dài, cho nên đi theo người bị trọng thương trở về Sương Diệp Trấn. Vợ dọn nam tước, ngài sao lại tới đây? Đu Giản bước nhanh chào đón, mời tha thứ cho ta mạo muội, nhưng ngài hiện tại nên nhiều hơn nữa nghỉ ngơi. Đu Giản dừng một chút, ánh mắt đảo qua vợ dọn một trượng, chương 228, vợ dọn nam tước, 2, chương 228, vợ dọn nam tước, 2, là ở chỗ này có cái gì làm cho người không hài lòng chỗ sao?
Không có không có.
Vợ dọn lắc đầu liên tục, bọn người hầu cho ta chiếu cố rất tốt, an vậy đây băng phong trấn phong phú hơn nhiều.
Vợ dọn nhìn đủ dạng, trên mặt đắng chát, nhưng mà, đủ dạng kỵ sĩ, dỗ đại nhân cứu ta một mạng, ta hiện tại thân thể tốt một chút nên đến cảm tạ hắn.
Thật xin lỗi, vợ dọn nam tước, chúng ta lãnh chúa đại nhân hiện nay không tại trấn trên, xử lý lãnh địa sự vụ đi.
Đu Giản cười lấy nói với vợ dọn nam tước, ngài hay là đi về nghỉ ngơi đi.
A, vợ dọn do dự một chút, vậy ta có thể hỏi một chút, dỗ nam tước khi nào quay về a?
Thật có lỗi, vợ dọn nam tước, lãnh chúa đại nhân hành trình là sẽ không nói với ta.
Đu Giản vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu.
Vậy được rồi.
Vợ dọn thở dài ra một hơi, miễn cưỡng quay người.
Binh sĩ liền vội vàng tiến lên nâng, sợ vợ dọn ngã sắp xuống.
Đu Giản thấy vợ dọn nét mặt phức tạp, chủ động đuổi theo, nếu như ngài muốn về gia tộc của ngài, hoặc là có việc muốn rời đi Sương Diệp trấn lời nói, tùy thời có thể rời khỏi.
Chúng ta lãnh chúa đại nhân đã thông báo, không hạn chế ngài hành động.
A, ta không có muốn rời khỏi.
Vợ dọn cười lấy nhìn về phía Đu Giản, Sương Diệp trấn cho ta tân sinh, ta sẽ không cứ như vậy rời đi.
Đu Giản trầm mặc, chăm chăm vào vợ dọn trên mặt có chút phức tạp nét mặt, mơ hồ cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện, nhưng cũng không có hỏi tới.
Mấu chốt là không biết hỏi thế nào.
Hỏi một chút vì sao không ly khai, kia rơi vào vợ dọn nam tức trong lỗ tai khó tránh khỏi biến thành đuổi người đi câu.
Vợ dọn thản nhiên nói, ta chỉ là muốn mau chóng ở trước mặt cảm tạ rồ đại nhân.
Được rồi, kia nam tức đại nhân sau khi trở về, ta trước tiên báo tin ngài.
Đu Giản gật đầu, quay người hướng sau lưng trợ thủ phất tay,
mang nam tức hạ đi nghỉ ngơi, lại tìm lần nạ nữ sĩ xem hắn tổn thương.
Đúng, Đu Giản đại nhân.
Trợ thủ nhanh chóng tiến lên, cùng binh sĩ cùng nhau nâng này vợ dọn nam tức rời khỏi.
Sông ngầm một bên, đống lửa quang mang trong huyệt động lấp lóe,
cố gắng cướp đoạt cự giải thi thể tiểu cự giải nhóm vẫn như cũ biến thành nồi đồ ăn ở bên trong.
Đi săn đội cũng không có nuôi lớn nổi, căn bản không bỏ xuống được những thứ này tiểu cự giải cơ thể bộ vị.
Nhưng dẫu nghĩ ra một cách, đem con nghẽ lớn nhỏ cự giải phân giải về sau, vỏ cua dọn dẹp sạch sẽ làm nổi, lại đem mặt khác con cua bỏ vào.
A Lạ nhìn đống lửa thượng dần dần biến đỏ con cua, thận trọng dò hỏi, lãnh chúa lao ra, những thứ này tượng nện giống nhau xấu xí đồ vật, thật có thể ăn?
Năng lực ăn,
nhất định có thể ăn.
Gần đoạt trả lời trước nói, ngươi không có ngửi được mùi thơm sao?
Ngươi nếu không ăn cũng lưu cho ta.
Dỗ nhìn gần không dằn nổi dáng vẻ, cười lấy gật đầu,
A Lạ ngươi một hồi có thể thử một chút, nếu như ngươi không thích ăn còn có lương khô cùng thịt khô.
A nha.
A Lạ máy móc tính gật đầu, nhịn không được lại liếc nhìn trong nồi.
Vì bị ẩn dùng sức nuốt nước miếng, tiến đến rồ bên cạnh nhỏ giọng nói ra, nam tước đại nhân, tỷ tỷ muốn mời ngài nhanh lên tiễn chút ít hồi xương diệp trấn.
Ừm, một hồi ta nhường bạch lang bang bận bịu đông một ít thịt cua để người vội vàng mang về.
Rồ đáp lại nói,
đừng nhìn trong huyệt động hàn khí bức người, nhưng phía ngoài hoang nguyên là đầu mùa xuân thời tiết, ba ngày hoang nguyên nhiệt độ đã vượt qua 0 độ. Những thứ này chết cua thịt trực tiếp mang không đi, nhất định phải ướp gia vị hoặc hun phơi khô.
Muốn ăn chút tươi mới, liền phải dựa vào băng phong, còn có thể đuổi về đi.
Cảm tạ ngài hào phóng.
Vì bị ẩn đầy mắt vui vẻ hôn một cái rồ gò má, giúp tỷ tỷ thân.
Ngươi ngược lại là rất bằng lòng làm thay.
Dỗ bố nhẹ vị vị ẩn sau lưng, nói cho ạ hiệu đừng chỉ nghĩ đến ăn, điều tra thêm những thứ này cự giải năng lực làm cái gì ma dược.
Ừ mừng.
Vị vị ẩn ngay lập tức gật đầu.
Được rồi, đuổi mau giúp một tay phá giải cự giải đi.
Dỗ mang theo hôi tẫn sử giả, chỉ trước mắt hai tòa giống như một tòa sụp đổ núi nhỏ thân hình khổng lồ.
Trong huyệt động cự giải chân cua bị tháo xuống sau đó, bị các binh sĩ kéo ra đây, cũng ở trong tối hà trên bờ sông.
Hai người này không chênh lệch nhiều, toàn thân trên dưới cộng lại, đoán chừng đều phải có nặng 2-3 tấn.
Phân giải tên to xác này là nghiêm trọng công tác, không ai có thể lười biếng, bao gồm Dô đều phải tự thân lên tay.
Hay là theo cái kìm cùng những kia ngao đủ bắt đầu.
Dô chỉ huy, theo gốc dễ chặt đi xuống, cẩn thận thì hơn mặt những kia gai ngược.
Đúng, lãnh chúa đại nhân.
Đám thợ săn cùng kêu lên trả lời, dựa theo Dô phân phó từng bước một chém bảo.
Không qua tất cả mọi người là lần đầu tiên phá giải tự giải, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân.
Dô đành phải tự mình chỉ đạo,
tìm khe hở, từ nơi này vào tay.
Dô theo trong tay binh lính cầm qua cái đục nhắm ngay giáp sát chỗ nối tiếp, dùng truy một hồi đập mạnh.
Giang giáp,
một tiếng vang giòn, giáp sắt vỡ ra một đạo khe hẹp.
Chính là như vậy.
Hắn đứng dậy, đem công cụ đưa về đến trong tay binh lính.
Cái kìm rất nhanh bị rỡ xuống, trầm trọng nện ở nham thạch bên trên, chấn động đến mặt đất khẽ run.
Tiếp theo là 8 đầu chân lớn, sau đó là khó khăn nhất bóc vỏ.
Truyền thống ăn con cua đều là trực tiếp đem giáp sắt lột ra, nhưng đối mặt cái này cự giải chỉ có thể đem bụng ra, sau đó đem phần bụng xốc lên, từng chút một đem đồ vật cũng ngóc ra.
Dòng thuộc tính cho rổ mang đến phong phú tri thức, cho nên mặc dù kiếp trước rổ là cái nội địa hải tử, nhưng còn có thể thoải mái chỉ huy các binh sĩ làm việc.
Cự giải bị từng chút một phân giải, trên người nó tất cả mọi thứ cũng bị thu thập lại.
Cự giải trên người đều thật là thứ đáng giá, dỗ ném không được một chút.
Cự giải đầu giáp ngực sắt cùng cự kim giáp sắt có thể làm tâm chắn cùng giáp bay, thậm chí còn có thể chế tác thuyền thủ miếng bảo hộ.
Cự kim đào giống làm vật phẩm trang sức, cũng là cực kỳ bá khí chân phẩm.
Ngao có thể đủ mài làm cốt đao cùng cán tên, lại khinh bạc lại kiên cố.
Thịt cua thì không cần phải nói, cự giải xương sụn, huyết dịch, nội tạng cũng là có thể chế tác ma dược vật liệu.
Cơ bản mấu chốt cũng dạy cho đám thợ săn, còn lại đều là tính lặp lại công tác.
Mà Dỗ phất phất tay, mang lên vị cả ạ lợi ạ đám người, dọc theo sông ngầm bên bờ cẩn thận tiến lên.
Rất nhanh, Dỗ liền thấy ạ lợi ạ nhắc tới ánh sáng.
Không phải ánh lửa, mà là sát trời.
Dỗ hít sâu một hơi, lồng ngực có hơi phập phồng.
La Hải. Dô không khỏi tăng tốc bước chân, hướng về cửa hang chạy đi. Mang theo tanh nồng hải gió đập vào mặt, vô biên xanh đậm chất đầy rồ tầm mắt. Nhỏ vụn ánh nắng trên mặt biển nhảy vọt, tựa vô số viên kim cương tại lấp loé phát quang. Xa xa đường chân trời vô biên vô hạn, cùng bầu trời hòa làm một thể. Thiên cung xanh thẳm, mỏng manh vân ti bị phong xé rách, trôi lướng không biết phương xa. Trời ạ, là cái này biển cả nha. A Lệ A hít sâu một hơi, quá đẹp. Vivian cũng bị cảnh đẹp trước mắt rung động, đứng tại chỗ xa xa nhìn qua biển cả. Những người khác càng là hơn sững sờ tại nguyên chỗ, nói không nên lời một câu. Chỉ có Bạch Lang rất lạnh nhạt, không nhanh không chậm đi ra hang động, hiển nhiên là gặp qua hải. Hang động cửa ra vào là một mảnh đá ngầm, xa hơn một chút là một chỗ khe núi, nơi đó bờ biển là một mảnh tràn đầy đá vụn bãi cát. Chỗ xa hơn chính là từng mảnh thấp bé đồi núi. Đáng tiếc phía trên đều là cỏ xỉ rêu vầng cỏ loại hình thực vật, chỉ có linh tinh mấy cây cây thấp. Hay là cùng người ta nam bộ hành tinh bờ biển không cách nào so sánh được a. Dỗ nhịn không được trong lòng cảm thán. Tây bộ hải đảo chỗ nào, nhất định đều là màu vàng kim bãi cát cùng dừa từ chuối tiêu thụ đi. Mà dỗ vùng biển này, tại đồi núi phía sau chính là Đao Phong Sơn mạch dốc đứng vách núi. Chính như Đao Phong Sơn mạch tên, vách núi đều là đao tức đúa bổ thẳng từ trên xuống dưới, giống như lệch trời một đêm hắc tùng lĩnh cùng bờ biển ngăn cách. Nếu như không phải đầu này sông ngầm tồn tại, đoán chừng dỗ cả đời này đều khó có khả năng tại hắc tùng lĩnh nhìn thấy hải. Dỗ hiện tại cũng thỏa mãn. Có con đường này, tương lai muối, hải sản, thậm chí là trên biển mậu dịch, cũng tại hướng dỗ vây tay. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 229, tin giữ, 1, chương 229, tin giữ, 1. Giang giác, dô đem cánh tay tráng kiện chân cua mở ra, tuyết trắng thịt cua hiện lên ở trước mắt. Chất thịt căng đầy, sợi rõ ràng, trong suốt long lanh, tràn ngập thơm ngon mùi thơm. Tiểu này nguyên thủy mỹ vị, tự nhiên muốn dùng nguyên thủy nhất ăn cách thức. Dô trực tiếp lấy tay đem thịt cua lựa đi ra, rút ra nguyên một khối hoàn chỉnh miếng thịt. Đến, nếm thử cái này. Dô xé khối tiếp theo, đưa cho Vivian. Vivian rũi ra hai tay tiếp nhận, cực nóng thịt cua bỏng đến nàng phát ra tê tê âm thanh. Vừa mới trưng tốt thịt cua nhiệt độ tự nhiên vô cùng cao, còn tràn đầy nước, trừ ra rổ bên ngoài không ai có thể chịu được. Vivian cứ như vậy hai cánh tay qua lại ngược lại chuyển, nhưng cũng không nguyện ý đem thịt cua bông ra. Rổ phản ứng, người khác giống như chính mình, ăn không được nóng như vậy. Vậy không còn phân cho Bạch Lang, trực tiếp xé khối tiếp theo bỏ vào trong miệng. Hoạt nộn thịt cua cửa vào, tươi hương hương vị trong nháy mắt phóng tới vị giác, cắn một cái xuống dưới đầy đặn nóng hổi nước tại đầu lưỡi nổ tung, để người nhịn không được nheo mắt lại. Cuối cùng trong thế giới này, nếm được chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ vị á. Dô đem to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân ngon thịt cua nuốt xuống về sau, thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ở cái thế giới này thì chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Song túc phi long thịt cũng không có cách nào cùng cái này cự giải thịt đây. Kiếp trước dô ăn con cua không vượt qua hai chữ số, càng chưa ăn qua lớn như vậy con cua. Một thế này, coi như là triệt để thỏa mãn chính mình bị giác. Dô thỏa mãn dáng vẻ nhường người chung quanh không nhịn được thẳng nuốt nước miếng, gần thì đưa tay trực tiếp theo trong nồi túm ra một cái chân cua. Tê, bỏng chết ta rồi. Giáp sắc nóng gần nhe răng trợn mắt, nhưng hắn hay là dáng chống đỡ nhìn cầm chân cua ném tới trên bệ đá. Tiếp lấy cầm đã lau sạch sẽ chiến phủ, đem chân cua bổ ra, dùng nhánh cây từ bên trong đem thịt cua móc ra đây. Không thể không nói, gần mặc dù không có nếm qua con cua, nhưng lần này thì nắm giữ phương pháp. Tự và a. Gần quét miệng, một hồi ăn uống nhồi nhét, lớn tiếng cảm thán, nếu lại có rượu thì tốt hơn. Lãnh chúa lao ra, đi theo ngài thật có ngày sống dễ chịu a. Gần vừa ăn vừa cảm thán, tiện tay lôi ra một cái đưa cho A Lợi ạ, đến, nếm thử. Cảm ơn, bất quá, ngươi ăn trước đi gần đại nhân. A Lợi ạ khoát qua tay, mắt nhìn gần chiến phủ. A Lợi ạ lập tức nhớ ra gần dùng chiến phủ phá ra chết chẳng cảnh. Hạt dự, không ăn được rồi. Gần đem thịt cua đưa cho Bạch Lang. Bạch Lang không nhìn thẳng, tự mình ngậm một điếu chân cua ghé vào trên bệ đá gặm. Ha ha ha. Gần bị ghét bỏ dáng vẻ trêu đến mọi người một hồi cười vang. Gần vậy không thèm để ý, bĩu môi phối hợp bắt đầu ăn. Dỗ nhìn xem A Lợi ạ cẩn thận từng ly từng tí lại muốn nếm thử dáng vẻ, đưa trong tay thịt cua phân cho nàng, hiện tại cũng không bị phỏng. Cảm ơn ngài. A Lợi ạ hai tay tiếp nhận, cẩn thận xé khối tiếp theo bỏ vào trong miệng. Con mắt trong nháy mắt sáng lên, thật sự cùng trên núi thịt rừng hương vị hoàn toàn không giống. Cùng ngư hương vị vậy không giống nhau, đặc biệt tươi. Đương nhiên, trong biển rộng hải sản làm sao có khả năng cùng thịt rừng giống nhau đâu. Dô cười cười, ngay cả hải ngư cùng cá sông hương vị cũng không giống nhau. Nói xong, Dô đứng dậy, đối với chỗ có người nói, các ngươi cũng đến nếm thử à, biệt đẳng nhìn ta cho các ngươi điểm. Đem chân cua đẩy ra, bên trong thịt đều có thể ăn. Con cua chân bắt đầu ăn không cần cái gì chú ý, Dô nhường ra vị trí, để mọi người cũng tới bắt chân cua đến ăn. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Mọi người cung kính lên tiếng, bốn tên đội trưởng tiến lên cầm qua chân cua phân phát cho thợ săn cùng lẫm đông thiết bị. Chưa đủ lại tiếp tục nấu, chân cua còn có nhiều. Dô hô một tiếng, cầm căn nhỏ chút chân cua đối với Á Lạ phân phó nói, ăn xong phái người đem thịt cua đưa trở về một bộ phận, sau đó trực tiếp tại hang động phụ cận hun hơ cho khô. Dô vốn là muốn ở bên bờ biển xử lý, nhưng nơi này kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy gốc cây căn bản không đủ dùng. Không có cây cối liền không có củi lửa, chỉ có thể đem thịt cua mang về. Cũng may Dô trước khi đến phòng ngừa chu đáo mang một chút muối, trong huyệt động lại ấm lạnh. Thời gian ngắn không lo lắng thịt cua hội hỏng, nhưng cũng không có cách nào cất giữ quá lâu. Để bọn hắn lại phái 20 người đến, chuẩn bị củi lửa cùng muối, còn có thùng gỗ và những công cụ đó. Dô nhìn xử lý một nửa cự giải, chỉ là thịt thì có 2-3 ngàn cân, căn bản chứa không nổi. Ngoài ra lại tìm mấy người dọc theo sông ngầm hướng dòng sông thượng nguồn thăm dò, xem xét có hay không có cái khác lối ra.
Được rồi, lãnh chúa lao ra.
A Lạ dùng sức gật đầu, chùi miệng bên trên nước, ta hiện tại liền đi sắp xếp người trở về.
Ừm, trước tiên đem sự việc sắp đặt xong.
Dô cười cười, ta lại để bọn hắn trưng một nồi.
Dô vậy còn chưa ăn no, nhưng này chút ít thịt cua lợi không được, phải tranh thủ thời gian xử lý.
A Lạ sau khi đi, Dô đem vị vị ẩn kéo qua một bên, phân phó nói, báo tin A Hiểu, nhường lo dần sờ cho ta phái 50 tên thành thật tin cậy nô lệ đến. Chủ yếu phụ trách đốn cây, dự nhà gỗ còn có xử lý con mồi nấu cơm những thứ này.
Dô suy nghĩ một lúc, nữ muốn một nửa đi, tốt nhất là độc thân không có kết hôn, hoặc là quả phụ loại hình. Nếu như là người một nhà, có thể tất cả đều sắp đặt đến.
Dỗ lại cố ý dặn dò một câu, làm việc chăm chỉ thành thật tin cậy quan trọng, cái khác thứ yếu.
Cái này thời đại trừ ra người làm biếng, nam hay nữ vậy đều sẽ làm việc, thịt muối nữ cũng đều cơ bản sẽ làm, không cần tận lực chọn lựa.
Đi biển bắt hải sản, xử lý hàng hải sản việc này bọn hắn cũng không biết, cần Dỗ tiến hành hai lần huấn luyện, mọi người cơ bản đều như thế.
Quan trọng hay là ổn định, an tâm.
Dỗ dự định để bọn hắn ở chỗ này trường kỳ sinh hoạt.
Ừm, tốt.
Vivian nhắm mắt lại, đem Dỗ giao phó sự việc đều ghi tạc trong lòng.
Một lát sau nàng mở mắt ra, tỷ tỷ đã đi phân phó lo dần sở.
Rất tốt.
Dô thỏa mãn gật đầu, nhanh ăn đi, ăn xong ta mang đến ngươi đi biển bắt hải sản.
Dô nhìn qua bên ngoài hang động biển cả, vận khí tốt, sắp thủy chiều xuống.
Bắc cảnh hoang nguyên, băng phong cốc địa tây bắc biên duyên.
Trạng vạng tối mở nhạt hoàng hôn dưới, bí mật mang theo xanh mới khô héo đồng cỏ theo gió phơi phới.
Thân ngồi ở khe suối biên giới nham thạch phía sau, trong mắt đỏ hoe, tầm mắt bên trong hiện ra chính mình diều hâu trong mắt hoang nguyên cảnh tượng.
Diều hâu lướt qua phiến vùng thung lũng cùng rừng rậm, tìm kiếm Tucson nghĩ muốn tìm mục tiêu.
Đáng tiếc, không có bất kỳ phát hiện nào.
Sau đó Tucson mở mắt ra.
Nhìn thấy đội tuần tra đồng bạn đầy mắt chờ mong nhìn lấy mình, Tucson bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là không có.
Hơn nửa tháng tìm kiếm, dưới chân hoang nguyên như là bị nguyền rủa qua, vắng vẻ được khiến lòng người rét run.
Đội tuần tra đội trưởng Lan Nghi Hệ ngồi xổm trên mặt đất, lau sạch lấy chính mình cung săn.
Hơn nửa tháng, mới tìm được 8 người.
Hắn lắc đầu, âm thanh trầm thấp, mang theo thở dài nặng nề.
Than lằn quái vật xâm lấn sau đó, Lạn Nghị Hệ liền mang theo đội ngũ phụ trách băng phong trấn giải quyết tốt hậu quả sự vụ,
tìm kiếm người sống sót, che đậy chôn thi thể, tiện thể tìm kiếm băng phong trấn có thể dùng vật tư mang hồi xương diệp trấn.
Than lằn quái vật càng nhiều hơn chính là đồ sát, không có cấp trắng trợn tài sản, băng phong trấn phế tích tìm thấy không ít vật hữu dụng,
gia thú, nông cụ, quặng sắt cùng với cái túi dây gai ngọn đèn ngày đồ dùng hàng ngày các loại.
Chương 229, tin dữ 2. Chương 229, tin dữ 2. Lạn Nghị Hệ không có thống kê, đều bị nhân trở đi, nhưng số lượng không ít.
Mà Lạn Nghị Hệ không hề rời đi, tuân theo dụ mệnh lệnh tiếp tục tìm kiếm băng phong trấn người sống sót.
Rốt cuộc mùa này, giã ngoại không có nhiều năng lực ăn thứ gì đó, hội bị chết đói.
Băng phong trấn,
thực sự là thảm được không cách nào nói a.
Những người khác nhịn không được vậy thở dài.
Thân cười khổ nói, tất cả thị trấn, mấy trăm người nhân thì thừa điểm này.
Thân cảm giác đặc biệt khắc sâu.
Là đã từng giã nhân, mấy trăm đã hoàn toàn vượt qua hắn nguyên bản số lượng nhận biết.
Phóng trước kia, hắn căn bản đếm không hết.
Ngay cả thi thể đều không có mấy cố, chớ nói chi là người sống.
Lạn Nghị Hệ đứng dậy, đi thôi, về sơn động nghỉ ngơi. Ngày mai lại tìm một lần thì cần phải trở về.
Lạn Nghị Hệ không biết tiếp xuống lãnh chúa lao ra vẫn sẽ hay không để bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, nhưng bây giờ hắn tất cần trở về báo cáo.
Ừm.
Trần Tuận miệng đáp một tiếng, đứng dậy, phủi mông một cái bên trên bụi đất.
Những người khác vậy gật đầu đứng dậy.
Mà vừa lúc này, Trần bước chân đột nhiên dừng lại, chờ một chút.
Trần tâm hữu sở động, lúc này lần nữa ngồi xuống, con mắt đỏ lên, lại lần nữa cùng Diều Hâu kết nối.
Tây Bắc biên hoang nguyên đường nhỏ có người sống sót.
Thanh âm của hắn xen lẫn kinh hỉ, lúc này giải trừ kết nối, nhanh, đi theo ta.
Trần lúc này đứng dậy, mang theo đội tuần tra hướng phía người sống sót phương hướng chạy đi.
Hồi lâu qua đi, bọn hắn tại một chỗ khe núi chỗ phát hiện Tucson nói tới người sống sót.
6 tên người sống sót toàn thân rách rưới, không có mang theo bất luận cái gì vật tư, chật vật trốn ở trong hốc núi thở hổn hển.
Lạn Nghị Hệ nhìn 6 người này, lông mày không khỏi nhăn lại, tại sao ta cảm giác bọn hắn là hướng băng phong cốc địa đảo vong đây này?
Lạn Nghị Hệ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, phất phất tay, mang theo các binh sĩ vây lại.
Vừa nhìn thấy Lạn Nghị Hệ đám người trong nháy mắt, 6 tên người sống sót rõ ràng giật mình.
Sau đó một người trung niên người sống sót sắc mặt kinh hãi hướng phía Lạn Nghị Hệ quỳ xuống, khóc lớn tiếng hô, binh sĩ lao ra, chết hết,
chết hết.
Lạn Nghị Hệ nghe xong trong mày, sau lưng bộ hạ trực tiếp đứng ra, nghiêm nghị phản bác, nói cái gì đó,
người mới chết rồi,
không phải không phải, là đống cốt hoang nguyên.
Người sống sót đội vàng giải thích nói, nơi đó đống cốt chuẩn bị người thằn lằn hủy, nhân tất cả đều giết.
Cái gì?
Lại là người thằn lằn.
Lạn Nghị Hệ tiến lên bắt lấy người sống sót cổ áo, ngươi tận mắt nhìn thấy hay là nghe người khác nói?
Chúng ta tận mắt nhìn thấy.
Một tên khác người sống sót âm thanh khàn khàn, sắc mặt đau khổ, chúng ta trước đây đều là đống cốt trấn, đêm hôm đó chúng ta đi trong hồ bắt cá, ban ngày trở về liền thấy thị trấn tất cả đều là người thằn lằn.
Thê tử của ta cùng hài tử đều bị giết.
Nói xong người sống sót quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc, ta là rác rưởi không dám đi cho các nàng báo thù à.
Những người khác lập tức bị hắn lây, nhịn không được khóc lên.
Lạn Nghị Hệ cau mày, trong đầu suy nghĩ không phải chuyện.
Lập tức hắn quay người nhìn xem hướng bộ hạ, ngươi bây giờ lập tức chạy trở về, cưỡi ngựa đem tin tức đưa đến tiền trạm tiêu cương vị, để bọn hắn đem chuyện này hồi báo cho lãnh chúa đại nhân.
Đã hiểu, đầu nhi.
Bộ hạ đem khiên tròn ném cho đồng bạn, che bên hông trường kiếm, xoay người chạy.
Lạn Nghị Hệ quay đầu, nhìn còn đang ở khóc mấy người đau cả đầu, tất cả im miệng cho ta. Lạn Nghị Hệ hiểu rõ bọn hắn thương tâm, nhưng người Thần Lằng thông tin đây những người này bị thương quan trọng hơn, các ngươi hiện tại mang ta đi cái đó thị trấn.
A. Còn đang khóc người sống sót rõ ràng sửng sốt một chút, mang theo nước mắt trên mặt hiện hiện rõ ràng sợ hãi.
Đừng nói nhảm. Lạn Nghị Hệ bộ hạ nhắc tới trường kiếm nhắm ngay người sống sót, thủ lĩnh chúng ta để ngươi dẫn đường thì vội vàng dẫn đường.
Lạn Nghị Hệ vậy mặt lạnh lấy, giơ lên trường kiếm, dẫn đường, ta sẽ cho các ngươi thủ lao.
Bằng không, chết ngay bây giờ ở đây.
Bọn hắn hiện tại duy trì là Hắc Tùng lĩnh lợi ích, đừng nói là uy hiếp, liền xem như giết người vậy không quan tâm.
Ta,
người sống sót ta đúng.
Lúc này phía sau một cái mặt mũi tràn đầy ô uế thiếu niên đứng lên ra đây, ta đi.
Tốt, vậy thì ngươi.
Lạn Nghị Hệ gật đầu, quay đầu liếc mắt còn lại mấy người không để ý đến.
Ném đi ngươi đồ vật, hiện tại thì đi.
Lạn Nghị Hệ không có bất kỳ cái gì mục đích, kéo lên thiếu niên, cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về phương hướng tây bắc chạy đi.
Lạn Nghị Hệ rất rõ ràng, loại thời điểm này thời gian đây kim tệ còn trọng yếu hơn.
Không có thời gian lề mề cùng nghỉ ngơi, bọn hắn đi đường suốt đêm, sáng sớm đã đến khoảng cách đống cốt trấn 5-6 cây số chỗ.
Tuấn lúc này đem diều hâu thả, dựa theo thiếu niên chỉ đại khái phương hướng phía tây bay đi.
Hồi lâu qua đi, Tuấn hai mắt lật hồng, ý thức lại lần nữa cùng diều hâu tương liên.
Tuấn rất gấp, thúc giục diều hâu thật nhanh tìm kiếm nhìn hoang nguyên mỗi một tấc đất.
Lạn Nghị Hệ mấy người cũng không như trước đó nhẹ nhàng như vậy, cảnh giác hết thảy xung quanh, phòng ngừa bị ai đánh lén.
Rất nhanh, Tuấn nhìn thấy đống cốt trấn, nói xác thực là đống cốt trấn phế tích.
Cùng băng phong trấn một dạng, đống cốt trấn hiện tại đã phòng đổ nhà sập, khắp nơi đều là vết máu cùng liệt diễm gặm ăn dấu vết. Các loại nồi bát chậu bị nện náo loạn, đường phố là đủ loại quần áo rách nát cùng hải tử. Chỉ là không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể,
mà đây hết thảy kẻ đầu têu người thằn lằn, Tuấn cũng không có thấy.
Tuấn không chế diều hâu ở chung quanh dò xét một vòng, vẫn không có nhìn thấy người thằn lằn.
Tuấn lúc này đem tất cả nói cho Lạn Nghị Hệ.
Cái gì?
Không có.
Ánh mắt của hắn trừng lớn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, làm sao có khả năng?
Lẽ nào bọn hắn rút đi?
Lạn Nghị Hệ cao mày tự hỏi, chúng ta đoạn đường này đến cũng không có thấy bất luận cái gì người thằn lằn tung tích a.
Tuấn ngươi vất vả một chút, lại lục soát một chút phụ cận, nhất là bí ẩn khe núi sơn động.
Lạn Nghị Hệ cẩn thận nhắc nhở, phòng ngừa bọn hắn đổi con đường, đánh lén chúng ta Hắc Tùng lĩnh.
Được.
Tuấn nặng nề gật đầu, lần nữa bắt đầu khống chế diều hâu tìm đòi.
Chỉ là hắn lần nữa cẩn thận tìm kiếm, lại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì người thằn lằn tung tích.
Tuấn giải trừ kết nối, đem kết quả nói cho Lạn Nghị Hệ.
Đồng thời nói ra bản thân phát hiện mới, ta nhường hàn khiếu của ta tầng trời thấp dò xét dưới, phát hiện tại đống cốt trấn phương hướng tây bắc có rõ ràng vết bánh xe ấn.
Tuấn suy đoán nói, những kia người thằn lằn rất có thể về phía tây vừa đi.
Lạn Nghị Hệ nắm chặt trường kiếm, nghi ngờ trong lòng càng thêm nghiêm trọng.
Bọn hắn thế mà không tới băng phong cốc địa.
Có thể là bởi vì bọn họ hiểu rõ băng phong cốc địa đã hủy diệt.
Tuấn mở miệng nói,
thế nhưng không phải còn có chúng ta Hắc Tùng lĩnh sao?
Lạn Nghị Hệ cau mày, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ.
Trước đây Hắc Tùng lĩnh tiêu diệt thằn lằn quái vật, lãnh chúa đại nhân vẫn cho là kia cái gì huyết lân bộ lạc hội trả thù. Không ngờ rằng bọn hắn hiện tại tới nơi này.
Vậy ngươi biết phía tây còn có cái gì sao?
Lạn Nghị Hệ đối với Tuấn hỏi.
Tuấn lắc đầu,
cả đời mình cũng tại Đao Phong sơn mạch, nếu không phải đến Dương Diệp trấn thành thánh chủ con dân, ngay cả 100 cũng không nhận ra.
Làm sao biết đống cốt hoang nguyên về phía tây là cái gì?
Phía tây là băng tức khâu lăng, đội trưởng lao ra.
Thiếu niên đột nhiên mở miệng nói, chỗ nào cũng có cái trấn nhỏ.
Kia người thằn lằn sẽ không đi công kích cái trấn nhỏ kia đi.
Lạn Nghị Hệ trong mắt tràn đầy lo lắng, không được, chuyện này phải lập tức hồi báo cho lãnh chúa đại nhân.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 230, mới ma dược, 1, chương 230, mới ma dược, 1. Hắc Tùng lĩnh, bên bờ biển.
Lạnh buốt gió biển gào thét, mang theo tanh nồng hương vị, thổi đến mặt người gò má run lên.
Đá ngầm tại nắng sớm bên trong hiện ra ướt lạnh hàn khí, thủy chiều xuống bọt nước ướt đá lởm chởm đá ngầm, lưu lại bọt màu trắng, chậm rãi lui về mặt biển. Chất lớp trên đá ngầm che kín rêu xanh cùng vỏ sò mảnh vỡ, đạp lên chi chi rung động.
Những thứ này hắc sắc gì bối, năng lực ăn.
Dô đứng ở dùng một mâu nhẹ nhàng gõ mở một viên gì bối, hải câu đồng, lộ ra bên trong màu da cam thịt, đối với sau lưng mọi người.
Nhặt lúc không cần phải để ý đến phía trên những thứ này lung ta lung tung cây rong, tất cả đều ném vào trong thùng xử lý là được.
Đúng. Lãnh chúa lao ra,
đi theo học tập các nô lệ gật đầu.
Dù không thể một mực bờ biển ở lại, bởi vậy theo săn trong đám người chọn lựa 5 người, lại từ làm việc nô lệ trong chọn lựa 5 cái thông minh ra hỏa, đến học tập bờ biển hàng hải sản tri thức. Và dạy cho 10 người này, lại để bọn hắn đem tri thức truyền thụ cho người đến sau.
Như vậy về sau chuyện nơi đây thì giao cho bọn hắn, mau chóng thu thập nhiều hơn nữa hàng hải sản.
Tiên kỳ hàng hải sản cơ bản không thể bán ra, đều muốn dùng để giải tỏa dòng thuộc tính.
Vì vị ẩn đem ghi chép tri thức bản chép tay thu hồi, túi người nhặt lên di bối, xích lại gần hít hà, nhăn lại cái mũi.
Có chút anh.
Vì vị ẩn nhỏ giọng thầm thì, lập tức sắc mặt vui mừng, kia chương chín nhất định rất thơm a.
Vì vị ẩn vui vẻ đưa trong tay di bối thịt ném vào ạ lạ để trong thùng gỗ.
Thường qua con cua hương vị vị ẩn, hiện tại đối với tất cả hàng hải sản cũng rất hiếu kỳ, đều muốn tự mình nếm thử.
Ạ lạ ra tay hát hơn, đem một nhóm lớn di bối cũng ném vào chính mình trong thùng.
Sau lưng tợ săn cùng các nô lệ vậy học theo, đem nhìn thấy di bối cũng lôi xuống nhét vào trong thùng.
Dỗ lại đi về phía trước hai bước, chỉ hướng đá ngầm san hô trong khe đá nước cạn bên trong nhúc nhích màu xám tiểu dài.
Con cua không cần nói, các ngươi cũng vừa qua.
Chẳng qua những thứ nhỏ bé này tạm thời không cần bắt, chúng nó thì thiếu, càng nhiều là nấu canh hoặc là làm sương thái.
Dù đối với sau lưng mọi người giới thiệu nói, mảnh này chưa khai thác hải vực hàng hải sản rất nhiều, tự nhiên muốn chọn lựa chủ yếu điểm nhặt. Những thứ này tiểu con cua tôm cái gì bắt sau khi thức dậy phơi thành làm liệu, bán cho những kia đất liền quý tộc ăn. Dù không có dừng lại, trực tiếp lướt qua hố nước đi lên phía trước, thẳng đến phía trước vũng nước một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hòn đá. Dù trực tiếp nhảy đến vũng nước, túi người đem hòn đá lật ra. Tiểu con cua như một làn khói theo bên cạnh đảo tẩu, nhưng dù cũng không có quản chúng nó, một tay lấy trên hòn đá một đống tóm lấy. A a a. A lạ sợ tới mức rụt cổ lại, cái khác thợ săn cùng nô lệ càng là hơn liên tiếp lui về phía sau la hoảng lên. Chỉ có vị ẩn vẻ mặt hưng phấn, cái này ta biết. Hải dương cự quái cả giật hẳn. Nghe xong hải quái mọi người sợ hơn, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía rồ. Hải quái trực tiếp chộp trong tay, lãnh chúa lao ra hung mãnh quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh a. Không hiểu chớ nói lung tung. Rồ bất đắc dĩ liếc mắt vị ẩn, cả giật hẳn là cự hình mạch thuộc, là vu sư trong truyền thuyết hải dương cự quái. Rồ rất rõ ràng, vị ẩn nhất định là từ cùng ạ lý cùng hưởng trong trí nhớ biết đến thông tin. Là cái này bình thường mạch thuộc. Rồ đem trên tay xúc tu cởi xuống, mang theo không ngừng núp nhích mạch thuộc, ra hỏa này, đây con cua càng ăn ngon hơn, đồ nướng thiết yếu. Đương nhiên, này là cá nhân quan điểm. Chẳng qua đây là hát tùng lĩnh. Chính mình nói đây con cua ăn ngon, thì đây con cua ăn ngon. Nhìn thấy cái này nhất định phải bắt, đừng bị bộ dáng của nó dọa đến, căn bản không có lực công kích. Dô tiện tay đem bạch tuộc ném vào trong thùng. Vì bị ân nhìn trong thùng bạch tuộc, túi người đem nó tóm lấy trong tay thưởng thức, hình như thật sự không có gì làm hại, hơn nữa còn mềm mềm, rất thú vị. Vì bị ân tùy ý địa nhào nặn, sau đó lại đưa cho ạ lợi ạ. Ạ lợi ạ nhìn thấy vị ân không sao, vậy cả gan tóm lấy. Xác định không có bất kỳ cái gì tính công kích sau đó, vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. A lạ cầm bạch tuộc, nhìn phía sau thợ săn cùng các nô lệ, quay đầu đề nghị, lãnh chúa lao ra, để bọn hắn tất cả mọi người thử một chút đi, phòng ngừa về sau gặp phải không dám bắt. Ý kiến hay. Dô khen ngợi gật đầu, tất cả mọi người thử một chút. Là. A lạ lên tiếng về sau, đem bạch tuộc đưa cho người đứng phía sau. Dô nhìn từng cái thống khổ khuôn mặt, nhìn không được cười lên. Lập tức phân phó nói, các ngươi sau đó huấn luyện những người kia, vậy phải làm như vậy. Những lời này để mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, sôi nổi lớn tiếng bảo đảm nói, không sao hết, lãnh chúa lao ra. Phương pháp này tốt. Ngài yên tâm, bọn hắn không bắt ta tiểu theo tại trên mặt bọn họ. Dô nhìn đám người này, bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người lại, Dô tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Sợ bọn họ chưa đủ khắc sâu, Dô lại bắt chỉ bạch tuộc cho bọn hắn làm giáo cụ. A lạ chầm chầm vào bám vào trên đá ngầm vỏ sò, túi người ngồi xuống. Cái này vỏ sò cùng Dô giới thiệu qua cũng không giống nhau. Nó sắc mặt thô ráp, mang theo loang lổ xám trắng vỏ sò, hơn nữa còn là cùng loại hình bầu dục. Lãnh chúa lao ra, A lạ dùng dao găm nảy lên một cái, lấy ra tuyết trắng thịt, cẩn thận hỏi, đây là cái gì à? Con hầu, không chỉ hương vị tốt, còn có đặc thù công hiệu. Dô lướt qua, cười lấy giới thiệu nói, nghe nói có thể ăn sống, nhưng ta không muốn nếm thử. Ta yêu thích nướng, giải lên một ít tỏi rung. Dô không khỏi dư vị lên con hầu vị nói, chẳng qua những thứ này cũng quá nhỏ, tốt nhất tìm một ít lớn. Về sau sắp đặt chuyên gia đến thu thập những thứ này, hiện tại chủ yếu vẫn là đi biển bắt hải sản. A a, tốt. A lạ gật đầu, hay là đem dao găm bên trên con hầu ném tới trong thùng. Dô mang theo mọi người tiếp tục tiến lên, sẽ thấy các loại sò hến cùng ngư cái gì hải sản cũng giới thiệu một lần. Bao gồm sò biển, tiểu hải phiến, ốc biển hải cùng với mang mầm, tạo quần đới các loại. Lập tức lại giới thiệu hải quỳ cùng một ít có độc sinh vật, tỉ như nổi tiếng lam hoàn bạch tuộc, nói cho mọi người phải cẩn thận. Nơi này bên bờ biển tài nguyên phong phú vượt qua dỗ tưởng tượng, dỗ vừa nói mở bên cạnh nhặt, kể xong lúc gạ lạ trong thùng hàng hải sản liền đã đầy đầy ắp. Những người khác trong thùng cũng ít nhiều đều có chút hàng tồn. Dỗ giải thích xong, thừa dịp còn đang ở thủy chiều xuống, dỗ liền nhường mỗi người bọn họ đi thực tiễn. Dỗ thì quay người trở về hang động, dùng trong thùng hàng hải sản, giáo một số khác nô lệ xử lý như thế nào hàng hải sản. Về phần dạy xong qua đi, những thứ này giáo cụ tự nhiên là lên vị nướng. Chỉ tiếc không có cây thì là. Nam tước đại nhân, tỷ tỷ nhận được ngài đưa về con cua. Vì bị ẩn hướng về đang cho bạch tuộc trở mặt rồ báo cáo, đóng băng hiệu quả rất tốt, tiện lúc trở về những kia băng vẫn chưa hoàn toàn hòa tan. Ừm, vậy là tốt rồi. Rồ khẽ gật đầu. Rồ đem con cua phóng trong nước, sau đó nhường bạch lang đối với kia một thùng nước lớn kéo dài thổ tức, đem thủy đông thành một đám viên băng, con cua vậy băng nhốt ở bên trong. Làm như vậy phí tổn vô cùng cao, sứ thùng gỗ cũng đông nát. Chẳng qua vẹn vẹn là vận chuyển cho chính ạ dịu ăn, không tính là gì. Tỷ tỷ để cho ta cảm tạ ngài. Vì bị ẩn mắt trong mang theo một tia xảo quyệt, nhưng cụ thể cảm tạ, nàng nói đợi ngài trở về tự mình cảm tạ ngài, không cần ta làm thay. Dù quay đầu mắt nhìn vị ẩn nụ cười ý vị thâm trường, trong lòng nhất thời có mấy phần suy đoán. Cự giải nội tạng tương quan ma dược, chuẩn bị xong chưa? Dù lời nói xoay chuyển, nói ra, những vật kia cất giữ không được bao lâu. Cự giải nội tạng chứa yếu ớt ma lực, cái này có thể nhường những kia nội tạng kéo dài biến chất thời gian, nhưng lại không thể để bọn chúng vĩnh viễn không biến chất. Vẫn là phải tăng tốc xử lý tốc độ. Ừm, tìm được rồi. Vị ẩn báo cáo, cự giải nội tạng có thể làm ma dược không ít. Văng kháng dược tề, dưới nước hô hấp dược tề, an hồn dược tề, thể chất thuốc cường hóa tề. Chương 230, mới ma dược 2, chương 230, mới ma dược 2, vị ẩn lập tức nhường rồ hứng thú, dỗ nhường nàng cẩn thận giới thiệu những chất thuốc này hiệu quả. Cự giải nội tạng thích hợp nhất làm băng kháng dược tề, cũng là cơ sở nhất hải dương ma dược. Sau khi phục dụng hiệu quả năng lực kéo dài 3 ngày, nhường tự thân nhận linh hoàn băng xương pháp thuật làm hại giảm xuống 15-35. Ngoài ra uống xong sau thì sẽ không sợ sệt bình thường rét lạnh, sẽ không bị tổn thương do giá rét. Mà không e ngại rét lạnh hiệu quả năng lực duy trì một tuần, sau đó dược hiệu sẽ kéo dài yếu bớt. Loại này cơ sở ma dược đối với vu sư đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, bình thường đều là vu sư đám học đồ làm thí nghiệm hoặc là thu thập đóng băng môi trường trung ma pháp vật liệu lúc uống cấp thấp dược tề. Này là đồ tốt. Dẫu nghe xong phi thường cao hứng, băng kháng dược tề có thể giải quyết chính mình vô cùng phiền phức sự việc, nhất là không sợ rét lạnh cái hiệu quả này. Dù quân đội cuối cùng có thể bước vào băng nguyên sơn mạch bên trong, không cần chờ đến mùa hè liền có cơ hội đi tiến công những tiêm người thằn lằn hang ổ dưới nước hô hấp dược tề chính là nhường người dùng có hồi lâu dưới nước hô hấp năng lực. An hồn dược tề là suy tưởng phụ trợ dược tề, có thể làm dịu suy tưởng sau đó mệt nhọc. Thể chất thuốc cường hóa tề liền cùng tên của nó một dạng, sau khi phục dụng năng lực tăng lên người sử dụng thể chất, để cao cơ thể xương cốt cường độ. Thể chất thuốc cường hóa tề hiệu quả là vĩnh cửu, mỗi người chỉ có thể uống 1 đến 2 phần, lại nhiều liền không có hiệu quả. Vì ẩn nhãn tỉnh sáng lên, thứ này là việc nam tước đại nhân. Tỷ tỷ ký ức đã nói, có người tại uống xong thể chất thuốc cường hóa tề sau đó, có thể tu luyện hô hấp pháp, thuận lợi biến thành kỵ sĩ nha. Vì ẩn lập tức lại bổ sung một câu, có người, cũng không phải mỗi người cũng có hiệu quả như vậy. Tốt, ta biết rồi. Dô khẽ gật đầu, bình luận, những chất thuốc này cũng có giá trị. Như vậy đi, nhường tỷ tỷ ngươi trước giờ chuẩn bị cho ta một chút. Dô suy nghĩ một lúc, sắp đặt nói, chỉ cần có thích hợp vật liệu, nhường nàng giúp ta cũng chuẩn bị mấy phần. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Vì ẩn gật đầu, đem dỗ phân phó ghi ở trong lòng, chuyển lại cho hạ hiệu. Sương Diệp trấn lãnh chúa trang viên trong phòng bếp, lò sưởi trong tường ngọn lửa đốt nốt rung động, lửa thông hương khí hỏa với xài khói tràn ngập trong không khí. Đông, đông, đông. Lịch đứng ở bên cạnh bàn, hai tay nắm chặt một cái truy nhỏ, đem bao vây lấy cỡ nhỏ cự giải đá lạnh từng khối đập nát. Lịch gõ được vô cùng cẩn thận, bởi vì sợ đem này dị dạng xấu xí nguyên liệu nấu ăn đập hư, nàng cố ý không có giao cho cái khác nô bộc. Gõ hồi lâu, đá lạnh cuối cùng cơ bản gõ xong, Lịch thái dương chảy ra mồ hôi dị. Nhìn trước mắt dữ tợn xấu xí, cùng nện giống nhau đến mấy phần con cua, không khỏi dùng mình một cái. Lịch rụt cổ lại, quay đầu hướng hai tên người hầu hô, hai người các ngươi đem cái này giơ lên, đưa cho hạ lưu tiểu thư nhìn một chút. Chúng ta. Hai tên người hầu sửng sốt một chút, nhìn xấu xí con cua, sắc mặt đau khổ, ánh mắt bên trong càng là hơn tràn ngập không cách nào che giấu sợ hãi. Lịch chống lạnh, không phải là các ngươi hai, chẳng lẽ vẫn là ta nha? Hai tên bộ trên mặt người tràn đầy do dự, nhưng là hầu hạ rộ thiếp thân thị nữ, Lịch ra lệnh cho bọn họ nhất định phải nghe. Thú hồ, nếu như không phải Lịch động thủ gõ thứ này, kia vừa nãy công việc chính là bọn hắn hai. Ngươi nha đầu này, đừng bắt nạt nhân. Ngay tại hai tên người hầu e ngại muốn lên lúc trước, Lịch mẫu thân mặt thả đi tới, vỗ nhẹ lên Lịch đầu, trực tiếp tiến lên đem con cua lớn nâng lên, đi về phía ạ công tác nhà gỗ. Lịch tức giận chừng hai tên người hầu một chút, hô, mẫu thân, ta tới giúp ngươi đi. Hai người rất mau đem cự giải mang lên ạ dịu trước mặt. Ạ dịu rất là kinh ngạc, các ngươi sao lấy tới, nặng như vậy nhanh vùng xuống đi. Ạ dịu tiểu thư, thực sự ngại quá quấy rầy ngài, tiểu này con cua thứ gì đó nên xử lý như thế nào a? Mặt hạ cũng không có phóng, vô cùng ngượng ngùng nói, chúng ta sẽ không làm. Vậy mọi người để cho ta quá khứ là có thể a, không cần chuyển đến. A Diệu lắc đầu, giới thiệu nói, chỉ phải đặt ở trong nồi chưng chín là được rồi. Được rồi tốt. Mặt Hạ liên tục lên tiếng, chỉ cần nấu là có thể sao? Còn cần thiết phải chú ý những chuyện khác sao? Không có, thủy đốt lên, đem nó toàn bộ bỏ vào chưng là được rồi. A Diệu nói thêm. Đúng, A Diệu tiểu thư. Mặt Hạ khẽ thi lễ, ôm con cua quay người rời đi. Lịch nhìn ôm đi con cua, thận trọng dò hỏi, vật kia thật có thể ăn nha? Đương nhiên. A Diệu mỉm cười nhìn có chút khiếp đảm lịch, một hồi ngươi có thể nếm thử. Vậy sẽ là nguyên nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Cảm ơn ngài hào phóng, tiểu thư, hay là quên đi thôi. Lịch cúi người hành lễ, sau đó liền lui ra ngoài đi làm việc. A Diệu ngồi trở lại cái ghế của mình bên trên, chuẩn bị tiếp tục công việc. Khi mà nàng tự hỏi lúc, đã nhận ra trong đầu thông tin, lại đứng dậy đi tới cửa, "Mộ Cả ngươi đội trưởng, làm phiền ngươi đi báo tin lần nào y sư đến chỗ của ta." "Được rồi, A Diệu tiểu thư." Lâm Đông Thiết vệ đội trưởng gật đầu đáp lại, quay người liền đi truyền lại thông tin. A Diệu về đến cái ghế của mình bên trên, đem cự giải nội tạng có thể chế tác dược tề cần có vật liệu một ghi chép lại. Rất nhanh, Lận Nạ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. "Ngài an, A Diệu tiểu thư." Lận Nạ túi người thi lễ, "Mời ngài phân phó. Ngài tính là sư phụ của ta, không cần khách khí như thế." A Diệu liền vội vàng đứng lên, đem sao tốt danh sách giao cho Lận Nạ, "Nam tước đại nhân nghĩ muốn chế tác một ít ma dược, cần phụ trợ dùng thảo dược, phiền phức ngài chuẩn bị một chút." "Không sao hết." Lận Nạ hai tay tiếp nhận danh sách gấp lại, cẩn thận phóng trong ngực, "Không có chuyện gì, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Một hồi theo giúp ta cùng nhau ăn cơm chưa đi?" thì giống như trước đồng dạng. A Diệu cười lấy đi lên trước, kéo lại Lận Nạ cánh tay, "Nam tước đại nhân trả lại ghẻ, ngươi vậy nếm thử đi." A Diệu động tác nhường Lận Nạ có chút cẩn thận. Mặc dù trước đó hai người bọn họ trong lúc đó vậy rất thân mật, nhưng A Diệu là nam tước phu nhân, chuyện này cơ bản đã ván đã đóng thuyền, Lận Nạ cũng không dám tại A Diệu trước mặt tùy ý, chỉ là Lận Nạ có chút hiếu kỳ, cẩn thận dò hỏi, "Ghẻ là cái gì đồ ăn?" "Một hồi ngươi sẽ biết." A Diệu vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân. "A Diệu tiểu thư." Giọng Đu Gian từ bên ngoài truyền đến, ở ngoài cửa báo cáo, "Quân tình khẩn cấp." A Diệu không có bối rối, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Đu Gian bên cạnh còn đi theo Genes, hai người nét mặt nghiêm túc, khẳng định có nghiêm trọng sự việc. Đi đại sảnh nói. A Diệu xách váy nện bước thoái bộ, nhanh chóng đi vào trang viên đại sảnh, "Có chuyện gì vậy?" Đu Gian không có thuật lại, hai tay đem thư tín đưa đến A Diệu trước mặt. A Diệu lông mày cau lại, nhanh chóng đem phía trên thông tin xem hết. Rất nhanh, bên kia đang ăn lấy nướng mạch của rồ, vậy nhận được thông tin. Những kia người thằn lằn không phải tại đông bắc bên cạnh sao? Rồ thả ra trong tay bạch tuộc, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện tại phía tây đống cốt hoang nguyên đâu? Vivian dùng khăn tay lau đi rồ khóe miệng vết bẩn, theo miệng hỏi, có chỗ kỳ quái gì sao? Theo đạo lý mà nói, chúng ta làm thịt huyết lân bộ lạc nhiều người như vậy, bọn hắn nên hướng chúng ta báo thủ. Rồ vừa nghĩ vừa nói ra, nhưng đông bắc bên cạnh không có bất cứ động tĩnh gì, bằng không đội tuần tra hội hồi báo. Ngược lại, bọn hắn trực tiếp đi phía tây, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, bọn hắn hại sợ chúng ta. Vivian thăm dò tính hồi đáp, có khả năng. Rồ khẽ gật đầu công nhận Vivian lời giải thích, nhưng ta càng khuynh hướng, dũng sĩ báo thủ, 10 năm không muộn. Rồ đứng dậy, chau mày, không được, chúng ta không thể chờ ngồi chờ bọn hắn đến báo thủ. Cảm tạ than nướng tiểu đà điệu khen thưởng, cảm tạ thư hữu 20176152136304418 địa khen thưởng, cảm tạ cờ đọc trồng hợp 9 phần quần khen thưởng, cảm tạ thư hữu 20250206005742332600 tệ khen thưởng. Mọi người đặt mua liền tốt, không nên đánh thưởng thức A, cảm ơn các vị đại ca đại tỷ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 231, hiệu trùng, 1, chương 231, hiệu trùng, 1. Là tình báo ta thu thập không kịp thời, nhường ngài gấp rút trở về. Trang viên trong đại sảnh, đủ dạng túi đầu, trong thanh âm tràn ngập áy náy. Genes đồng dạng túi đầu đứng ở một bên, á hiệu nét mặt vậy có chút khó coi. Dù tại theo vị ẩn trong miệng hiểu rõ phát sinh tất cả sau đó, lập tức liền lên đường hồi trang viên. Chỉ là còn chưa đi đến một nửa, tin tức mới lại đưa đến Dương Diệp Trấn. Đống cốt hoang nguyên chỉ có bị phá hủy thị trấn, không có người thằn lằn ảnh tử. Là lỗi của ta, mời ngài trách phạt. Đu dàn mặt mũi tràn đầy hãy náy, một chân quỳ xuống, đầu rủ xuống được thấp hơn. Lên. Dô khoát khoát tay, cùng ngươi không liên quan. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không có chút nào ý trách cứ. Điều tra thông tin có trì hoãn, này rất bình thường. Ai cũng không có cái gì tiên tri lực lượng. Đu dàn chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Ta quay về là muốn mang bọn ngươi đi đối phó những kia người thằn lằn. Dô nhìn xem lấy địa đồ, căn cứ đội tuần tra thông tin, này là chúng ta đối phó người thằn lằn tuyệt cao thời cơ, cũng là chuyện ắt phải làm. Dù khi biết thị trấn bị hủy sau đó, trong lòng thì sản sinh lo nghĩ. Nhưng đội tuần tra lặp đi lặp lại xác nhận một chi tiết, cái đó trên thị trấn không có bất kỳ cái gì thi thể cùng di hải. Cái này khiến Dỗ càng thêm tin tưởng, những kia người thằn lằn đang xúc tích lực lượng, tổ kiến quái vật quân đoàn. Lần trước thẩm vấn thằn lằn quái vật sau đó, Dỗ liền biết những thứ này người thằn lằn có thể thông qua huyết đục đến tăng cường thực lực, hoặc nói sáng tạo thằn lằn quái vật. Hiện tại cái kia thị trấn bị hủy, lại không có để lại bất kỳ thi thể, vậy không có ăn uống gì sau lưu lại nhân loại hải cốt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những thứ này huyết nhục là bọn hắn quan trọng vật liệu, đều bị bọn hắn mang đi. Mà những thứ này người thằn lằn xúc tích lực lượng đối phó mục tiêu, dĩ nhiên chính là báo thù hắc tù lĩnh. Đu Giản, ta để ngươi điều tra thông tin thế nào? Dâu ngẩng đầu đối với Đu Giản hỏi. Đu Giản lập tức trả lời, tại băng nguyên sơn mạch siêu tầm mèo rừng nhân, nhưng mà không có tra được người thằn lằn tung tích, chỉ tìm được rồi lưu lại sinh hoạt dấu vết, xem ra bọn hắn hình như rời xa nguyên bản doanh trại. Mèo rừng nhân đang xâm nhập băng nguyên sơn mạch, tiếp tục tìm kiếm. Dâu gật đầu, phòng đoán nói, những thứ này vậy đã chứng minh huyết lân bộ lạc đang tận lực né tránh chúng ta. Bọn hắn hiểu rõ không phải là đối thủ của chúng ta, cố ý tránh đi hắc tù lĩnh, nhường quân đoàn đi công kích phía tây cái khác thị trấn. Vậy chúng ta phải thừa dịp bọn hắn xúc tích lực lượng trước, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đu Giản mở miệng nói. Đúng. Dô nhìn xem lấy địa đồ, ta hồi trước khi đến nhường Bạch Sương Tiên Tri giúp đỡ xem bói một chút, địch nhân của chúng ta đúng là tây bắc biên phiến khu vực này. Nhường đống cốt hoang nguyên đội tuần tra đẩy về phía trước vào tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy những kia người thằn lằn tung tích. Dô dặn dò, nhưng mà đừng cho đối phương phát hiện, chờ đợi quân đội của chúng ta. Quân đội đã chuẩn bị xong chưa? Dựa theo phân phó của ngài, đã bước vào thời gian chiến tranh trạng thái, tùy thời có thể xuất phát. Đu Giản nghiêm túc hồi đáp. Tốt, nhường quân đội hướng tây xuất phát, một sáng nhận được tin tức, chúng ta lập tức xuất kích. Dù không chút do dự phân phó nói. Hiện tại đống cốt hoang nguyên cùng băng phong cốc địa đều là không lánh chúa trạng thái, dù quân đội có thể tùy ý ra vào. Đúng, nam tước đại nhân. Hai người trả lời càng thêm vang dội. Nói cho lo dần sờ, lúc này không muốn tiết kiệm vật tư, dù cường điệu nói, tất cả tài nguyên tất cả đều đầu nhập quân đội. Nói xong, dù đột nhiên nhớ ra cái gì. Cho phía tây băng tức khâu lăng thị trấn đưa tin sao? Thông tin đã đưa ra ngoài. Giọng Đu Giản có chút chần chờ, nhưng mà băng tức khâu lăng thượng thị trấn vị trí cụ thể, chúng ta ai cũng không biết. Chỉ có thể để bọn hắn hết sức tìm kiếm, mau chóng đem thông tin đưa đến. Vậy cũng không có cách nào. Dâu nôn ngữ có một chút bất đắc dĩ, hoang nguyên lớn như vậy, phía tây bắc chúng ta ai cũng không có đi qua, chỉ có thể hết sức là được rồi. Dâu phất phất tay, hiện tại đi chuẩn bị đi, muộn một hồi chúng ta thì xuất phát. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản cùng rèn nẹt không người rời khỏi. A Diễu lại gần dâu ngồi xuống, cầm dâu tay, lại muốn đi đối phó những kia người thằn lằn à, lần này ta đi chung với ngươi. Không cần. Dô phản tay nắm chặt A Diệu tay, có hơi dùng sức, cảm thụ lấy trong lòng bàn tay mềm non, cười lấy chấn an nói, yên tâm, thì coi như chúng ta tiêu diệt nơi ở của bọn hắn, ta cũng sẽ không mang mẫu người thằn lằn trở về, ta đối với các nàng không có hứng thú. A Diệu sửng sốt một chút, phản ứng sau phốc một tiếng cười, nếu như ngươi ngay cả các nàng đều có thể nhìn xem lên, đó nhất định là ta cùng muội muội sai. Ha ha ha. Dô vậy nhịn cười không được, đưa tay méo méo A Diệu gương mặt, kia ngươi nói đúng. Con của An vị đạo thế nào? Dô theo miệng hỏi. Chưa từng con đến qua mỹ vị như vậy còn cua. Giọng A Diệu trong trẻo, mang theo một tia nhạy cẫng, ăn ngon cực kỳ. Vừa trưng hết thịt cua mềm non tươi hương, ta ăn một nắm bát. A Dịu lấy tay khoa tay, ngươi thích là được. Dỗ nhìn A Dịu dáng vẻ, chính mình vậy rất vui vẻ. Thu lễ người nhảy cẫng hoan hô, sẽ để cho tặng lễ nhân vậy vô cùng có cảm giác thành công. Ta còn mang theo chút ít quay về, tất cả đều do ngươi. Cảm ơn thân ái. A Dịu vui vẻ hôn một cái rồ gò má. Vậy ngươi ăn xong còn nhớ xử lý những kia cự giải nội tạng. Dỗ đối với A Dịu phân phó nói, chúng nó đều đã cất giữ trong hầm băng, mau chóng xử lý tốt. Phối trí băng kháng dược tề sự việc cũng phải do ngươi đã đến. Không sao hết. A Dịu nghiêm túc bảo đảm nói. Dỗ trêu ghẹo cười nói, trước ngươi đáp ứng cảm tạ ta tạm thời không có cách nào nhận lấy, ngươi thì nhiều làm chút công việc đi. A Dịu nhíu mày mắt nhìn Bỉ Bỉ ẩn, hành quân trên đường nhường muội muội làm thay đi. Được rồi, lúc này hay là đừng lãng phí sức lực. Dỗ cúi đầu nhìn xem lấy địa đồ, đứng dậy, ta cũng nên chuẩn bị, chúng ta cùng đống cốt hoang nguyên trong lúc đó nhưng có một đoạn không gần khoảng cách. Ngay lúc này, thị vệ gõ cửa đi vào, báo cáo, lãnh chúa đại nhân, Điệu Sen nói có chuyện trọng yếu cầu kiến. Nhường hắn đi vào. Dỗ khẽ gật đầu. Sau đó khoác lên trường bào Điệu Sen bước nhanh đi tới, trong tay nắm chặt một quyển tấm da dê. Ngày an, lãnh chúa lao ra. Điệu Sen quỳ một chân trên đất, gấp rút âm thanh mang theo hưng phấn, ta đã nắm giữ cơ sở bằng xương phù văn, sơ đồ pháp thảo đã hoàn toàn không có vấn đề. Điệu Sen túi đầu, hai tay nâng quá đỉnh đầu đem một sấp giấy nháp hiện lên đưa cho Dỗ. A Dịu đứng dậy đi qua, đem giấy nháp tiếp đưa tới tay, cầm tới trên bàn đối chiếu điện tịch cẩn thận xem xét. Không cần nhìn, A Dịu. Dỗ khoát khoát tay, nhường Điệu Sen lên. Ta tin tưởng Điệu Sen sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. Dỗ nhìn Điệu Sen, vậy ngươi bây giờ là có thể nếm thử vẽ chân chính băng xương phù văn. Đúng vậy, lãnh chúa lao ra. Điệu Sen ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn, lập tức lại gãi đầu một cái, nét mặt hơi có vẻ làm khó. Đại nhân, phù văn là không sao hết, chỉ là. Hắn dừng một chút, âm thanh thấp chút, vẽ phù văn ma lực thuốc nhuộm, chỉ có ma thú huyết chưa đủ, còn cần sống dưới nước ma thú hoặc là hải dương ma thú dịch thể hoặc nội tạng nước, tốt nhất còn có những ma thú này ra làm vật dẫn, như vậy mới lại càng dễ thành công. Nhưng này chút ít chúng ta đều không có. Không có sao? Dỗ nhìn Sen dáng vẻ quất bách, nhịn không được cười ra tiếng. Điệu Sen rõ ràng sững sờ, lập tức trừng to mắt, không thể tin nhìn Dỗ, có sao? Đương nhiên. Dỗ không chút do dự nói, chúng ta vừa đi săn hai con cự hình đệ, màu xanh dương huyết dịch cùng cự giải dịch thể, còn có các loại cự giải nội tạng, tất cả đều có. Hải, ghẹ. Điệu Sen đại não trong nháy mắt đứng máy, chúng ta nơi này có ghẹ. Lãnh chúa lao ra ta không phải chất vấn ngài, chỉ là, chúng ta này làm sao có ghẹ đấy? Dỗ khoát khoát tay, không sao, những thứ này ngươi cũng không cần lo lắng, an tâm vẽ bằng xương phủ văn. Băng xương phủ văn là chế tác tủ đông quan trọng nhất vật liệu. Tủ đông chỗ tốt không cần nói cũng biết. Có tủ đông, dỗ mùa hè cũng có thể sản xuất đá lạnh, càng có thể đem hải sản hoàn hảo vận chuyển đến Dương Dịch Trấn. Ngươi về trước đi tiếp tục nghiên cứu, vật liệu một hồi rồi sẽ đưa qua. Đúng, lãnh chúa lao ra. Điệu Sen dùng sức gật đầu, vẻ mặt hưng phấn túi người hành lễ lui ra. Dỗ vậy đứng dậy, mang theo Vị Vị ẩn cùng A Di thu thập hành lý. Hành lý sau khi thu thập xong, đủ dàn đến báo cáo quân đội tùy thời có thể xuất phát. Dỗ ngắm nhìn bên ngoài ảm đạm sắc trời, nhưng vẫn là quyết định trước hướng biên thủy tiêu cương vị xuất phát. Mà liên tại chuẩn bị khi xuất phát, thị vệ đến báo cáo, vợ giòn nam tức cầu kiến. Trước khi đi sự việc còn thật không ý ta. Dỗ nhịn không được địa cảm thán một tiếng. Chương 231, hiệu trung, 2, chương 231, hiệu trung, 2, lúc này đủ dạng chủ động mở miệng nói, nam tước đại nhân, vợ giòn nam tức dường như có chuyện gì tìm ngài, lần trước đã tới qua một lần, chỉ là ngài không tại. Được thôi, vậy liền để hắn vào đi. Dỗ đồng ý vợ giòn cầu kiến. Thị vệ gật đầu thi lễ đáp lại, quay người lui ra. Sau đó vợ giòn nam tức chống quả trượng, khập khiễng đi vào đại sảnh. Thật có lỗi, quấy rầy ngài, Dỗ nam tước. Vợ giòn sắc mặt mang theo tái nhợt, dùng sức túi người thi lễ. Dỗ nhanh chóng tiến lên ngăn lại, ngươi bây giờ nên nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Dỗ tự mình đem vợ giòn đưa đến trên ghế ngồi xuống. Không cần như thế giữ lễ tiết. Ngài cứu vớt tính mạng của ta, như thế nào lễ nghi cũng là cần phải. Vợ giòn nam tước nghiêm túc nói, nếu như không có ngài, ta sớm đã chết ở những kia thằn lằn quái vật móng nhọn hạ. Tốt, việc này đợi đến ngươi tổn thương tốt bàn lại tới kịp. Dỗ đưa tay ngăn cản vợ giòn nam tước, trực tiếp hỏi, đủ dặn nói trước ngươi đi tìm ta, có chuyện quan trọng gì sao? Vợ giòn nam tức hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, thẳng tắp đón lấy Dỗ lĩnh chủ nghi ngờ tầm mắt, trịnh trọng mở miệng, ta, băng phong cốc địa lãnh chúa, toái nham đế quốc nam tước, vợ giòn chiến nhận, khẩn cầu gia nhập ngài dưới trướng, là ngài phụ thuộc, biến thành ngài trung thực kiếm cùng thuẫn. Vợ giòn ngôn ngữ mạnh mẽ, mỗi một chữ cũng giống như thợ rèn trong lò gõ đánh đi ra khối sắt, nện ở phiến đá thượng ken ken rung động. Đu giản, A Hiệu, Vi Vi Ân toàn bộ cũng là bất khả tư nghị chầm chầm vào vợ giòn. Trong đại sảnh trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có lò sưởi trong tường trong tuổi lửa thiêu đốt âm thanh, phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Dỗ động tác vậy dừng lại, nhìn chăm chú ngồi trên ghế bờ giòn, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Cảm tạ của ngươi, ta cảm nhận được, bờ giòn nam tước. Một lát sau, Dỗ chậm rãi mở miệng, cau mày, chỉ là, ngươi dạng này dường như không nhiều phù hợp quy củ, ngươi là đế quốc nam tước. Ta có thể đem lãnh địa thế chấp cho ngài, chúng ta ký kết thế chấp khế ước, sau đó ta lại vì ngài hiệu mệnh. Bờ giòn nam tước không chút nào do dự nói. Dỗ nhìn về phía đủ dạn, lịch đế quốc sử ta không hiểu rõ lắm, có kiểu này tiền lệ sao? Có, lãnh chúa đại nhân. Đủ dạn nghiêm túc gật đầu. Chỉ là những kia đều là một ít tà ác quý tộc thông qua bí mật thủ đoạn, uy hiếp cái khác lãnh chúa sau đó đạt thành thỏa thuận. Đu Giản cẩn thận mắt nhìn Bợ Giòn Nam Tước, tựa Bợ Giòn Nam Tước như vậy chủ động, ta chưa từng nghe qua. Dô lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi tại trên người Bợ Giòn Nam Tước. Nói cứu vớt Bợ Giòn không màng hồi báo, đó là gạt người. Nhưng dù trước đó tâm lý giá cả, chính là từ trong băng phong cốc địa khoáng mạch, rừng rậm, giá thu những thứ này tự nhiên tài nguyên ở bên trong lấy được một ít lợi ích. Ngoài ra cùng Bợ Giòn Nam Tước giữ gìn mối quan hệ, vậy cùng chiến nhận gia tộc giữ gìn mối quan hệ. Dô vô cùng thích Bợ Giòn Nam Tước tính cách, đồng thời tương lai lãnh địa phát triển đứng lên, dô tay khẳng định phải vươn hướng bắc cảnh bên ngoài. Đến lúc đó không chỉ chính là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ là hiện tại, dô không ngờ rằng Bợ Giòn Nam Tước đột nhiên đến dạng này một tay. Bợ Giòn Nam Tước, ngươi vì sao không trở về gia tộc? Chiến nhận gia tộc lịch sử kéo dài, ngươi mặc dù không phải trưởng tử, nhưng dựa vào chiến nhận gia tộc nội tình, phụ thân ngươi sẽ không keo kiệt đối ngươi giúp đỡ. Dô cơ thể nghiêng về phía trước, nghiêm túc chằm chằm vào Bợ Giòn, ta muốn biết, ngươi vì sao bỏ cuộc lãnh chúa quyền lợi, hướng ta hiệu trung? Chiến nhận gia tộc tương lai là ta đại ca, ta không muốn trở thành đánh cắp đại ca tài sản vương hữu. Bợ Giòn ánh mắt kiên định, ta muốn dựa vào năng lực của chính mình để báo đáp ân tình của ngài, đây là chiến nhận gia tộc vinh quang. Ngài đã từng nói, giá trị của ta vượt qua băng phong cốc địa thổ địa. Đúng vậy, ta thừa nhận. Dô nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên, trừ ra báo đáp ân tình của ngài, ta còn có tư tâm. Bợ Giòn không e dè địa tiếp tục nói, ta tại trên người ngài nhìn thấy tốt hơn tương lai. Cái gì tốt hơn tương lai? Dô trong lòng có một tia hiểu ra, nhưng vẫn là hỏi ra miệng. Xương Diệp trấn tường đây, dân trấn giàu có sinh hoạt, binh sĩ áo giáp, còn có đủ dặn kỵ sĩ khí tức đột biến. Bợ Giòn nghiêm túc hồi đáp, ngắn ngủi thời gian một năm thì có nhiều như vậy biến hóa, bất kể là ai cũng làm không được. Ta còn đang ở ngài lãnh địa nghe được chút ít nghe đồn. Ta không tin những kia nghe đồn, nhưng mà ta tin tưởng trực giác của ta. Bợ Giòn từng chữ từng câu nói, ngài nhịp chân chắc chắn không chỉ tại Bắc Cảnh, mà ta đi theo tại ngài, đem so với là băng phong cốc địa lãnh chúa, đi được càng xa. Bợ Giòn vừa dứt lời, đủ dặn trừng to mắt, há mồm muốn hô lên âm thanh, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất dùng sức nuốt nước miếng, gắng gượng đã ngừng lại. Trực giác cũng không thể tin, Bợ Giòn. Dô sâu kín nói ra, nhưng ta vô cùng thưởng thức ngươi, ta có thể tiếp nhận ngươi hiệu chung. Dô dừng lại một chút, nhìn Bợ Giòn mặt mũi tái nhợt, chỉ là này ta nghĩ chuyện này ngươi tốt nhất phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi cũng muốn cùng phụ thân của ngươi nói rõ ràng. Dô hiểu rõ Bợ Giòn trực giác, cơ bản liền đến từ chính mình dòng thuộc tính hiệu quả. Nhưng tương tự, Bợ Giòn thực chất cũng là một cái tương đối tỉ mỉ nhân. Cùng gần khác nhau, Bợ Giòn rốt cuộc tiếp thụ qua quý tộc chính quy giáo dục, tầm mắt cùng tư duy càng thêm phóng đạt. Dô bên cạnh nếu có Bợ Giòn dạng này nhân phụ tá, kia rất nhiều chuyện cũng sẽ làm ít công to. Cha ta hiểu rõ sau nhất định sẽ đồng ý chuyện này. Bợ Giòn kiên định nói, với lại ta hiện tại là đế quốc Nam Tước, không cần đồng ý của phụ thân thì có thể làm ra quyết định như vậy. Quyết định này hậu quả ta đều đã suy nghĩ kỹ càng, chỉ chờ quyết định của ngài. Dô đứng dậy. Đã như vậy, vậy ta tiếp nhận ngươi hiệu chung. Bợ Giòn sắc mặt vui mừng, lúc này vất vả đứng dậy, chống phải trượng run run rẩy rẩy một chân quỳ xuống. Dô không có ngăn cản, khoát khoát tay nhường đủ dạn liền đội vàng tiến lên giúp đỡ. Bợ Giòn quỳ xuống về sau, một tay xoa ngực, cúi đầu, âm thanh mạnh mẽ, ta, băng phong cốc địa Nam Tước, Bợ Giòn chiến nhận. Vì vinh dự của gia tộc cùng sinh mệnh thể, từ giờ phút này bắt đầu, ta nguyện vì ngài cầm kiếm mà chiến, thủ hộ ngài lãnh thổ cùng gia tộc, ý chí của ngài chính là ta lưỡi kiếm chỉ phương hướng. Ken, một tiếng kim trúc nhẹ vang lên, Dô rút ra hôi tẫn sử giả, tại Bợ Giòn đầu vai chia ra điểm nhẹ, ta tiếp nhận ngươi hiệu trung, Bợ Giòn chiến nhận, cũng che chở ngươi cùng lãnh địa của ngươi. Dô cũng không biết tiếp nhận cái khác lãnh chúa hiệu trung lễ nghi là dạng gì, sau khi nói xong liền đem hôi tẫn sử giả giao cho đủ dạn, tự tay đem Bợ Giòn đỡ dậy, tốt, Bợ Giòn, ngươi bây giờ cái kia về nghỉ ngơi, những chuyện khác về sau bàn lại. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, lãnh chúa đại nhân. Bợ Giòn gật đầu thi lễ, giơ gậy chống khập khiễng địa lui xuống. Và Bợ Giòn sau khi đi, Dô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm giác chính mình trên vai nhiều phần gánh. Chẳng qua Dô không có suy nghĩ nhiều, nhìn về phía đủ dạn, ra lệnh, chúng ta xuất phát, đi giải quyết người thản lặn sự việc đi. Đúng, Nam Tước đại nhân. Vừa mới chứng kiến hết Bợ Giòn hiệu trung đủ dạn có chút kích động, đem hôi tẫn sử giả hiện lên đưa cho Dô. Dô tiếp nhận hôi tẫn sử giả, vừa đi vừa hỏi, đúng rồi, vừa nãy ngươi muốn nói cái gì? Đủ dạn do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật hồi đáp, Nam Tước đại nhân, ta nghĩ nói, trực giác của ta cùng Bợ Giòn Nam Tước đồng dạng. Lấm liệt gió lạnh quật nhìn băng nguyên sơn mạch bên trên tuyết động, xoay tròn đông tuyết nhường xẻ rủ ạ nì mở mắt không ra. Băng tuyết sơn mạch chỗ sâu rét lạnh đã vượt qua bình thường vào đông, cho dù là băng tuyết tộc xẻ rủ ạ nì khoác lên dày của áo da cũng sẽ cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Nhưng cho dù gian nan, xẻ rủ ạ nì vẫn như cũ căng cứng lên về phía trước, dẫm lên chớ quá đầu gối tuyết động, từng bước một. Hô hấp trong không khí hóa thành xương trắng, trong nháy mắt ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh. Xe dù ạ nỉ đã ở mảnh này băng tuyết bao trùm dãy núi buôn ba năm ngày, trong bao thịt khô đã nhanh muốn ăn sạch. Xe dù ạ nỉ không thể không tăng thêm tốc độ, tại bị chết đói trước tìm kiếm được trong tộc trong truyền thuyết tại băng tuyết chỗ sâu nữ thần thần điện. Nhìn đi lại chật vật chủ nhân, theo ở phía sau hàn đông lợn rừng dùng đầu nhẹ nhàng ủi ủi xe dù ạ nỉ, ghé vào tuyết trong, ra hiệu xe dù ạ nỉ về đến trên lưng của mình. Xe dù ạ nỉ lắc đầu, chăm chú nhìn hàn đông lợn rừng, bạch tuyết, ta nhất định phải một mình vòng qua mảnh này núi tuyết, đây là nữ thần đối với khảo nghiệm của ta. Chuyện này không có chỗ thương lượng. Nói xong, Xe dù A Nhi xoay người tiếp tục tiến lên, không để ý sau lưng đồng bạn. Hàn Đông Lợn rừng không có cách nào, chỉ là gầm nhẹ một tiếng lại lần nữa đứng lên, ngoan ngoãn đi theo xe dù A Nhi phía sau. Vừa dứt lời không bao lâu, bầu trời dần dần bay tuyết rơi hoa. Lạnh gió thổi càng gấp hơn, áo choàng bị xé rách bay phất phới. muốn tìm một chỗ tránh thoát trận này bao tuyết. Xe dù ạ nhỉ đưa tay ngăn trở phong tuyết hướng về xa xa tìm kiếm, vách đá ở giữa một vết nước tại băng tuyết bên trong như ẩn như hiện. Nhanh lên, bạch tuyết. Xe dù ạ nhỉ chỉ về đằng trước, chỗ nào chính là chúng ta tối nay qua đêm chỗ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 232, chuyển thừa, 1, chương 232, chuyển thừa, 1. Đen nhánh sơn động, như là cự thú mở ra miệng lớn. Xe dù ạ nhỉ nắm chặt trong tay xiềng xích chiến truy, bước qua cửa hàng tuyết động hình thành tuyết canh, chậm rãi bước vào hang động. Trong động mặt đất kết nhìn trầm trọng tân băng, mỗi đi một bước đều sẽ vang lên trầm muộn tiếng vỡ vụn. Trên vách tường mọc đầy yếu ớt sương hoa, hàn khí theo khe đá chảy ra. Nhưng không có phía ngoài gió táp đột nhiên tuyết, đối với băng tuyết tộc mà nói những thứ này rét lạnh còn gánh vác được. Không có phát hiện nguy hiểm, xe dù ạ nhỉ tìm viên không có băng sạch sẽ bậy đá, trải lên ra thú cái đệm ngồi xuống nghỉ ngơi, theo trong bọc móc ra thì khô. Băng nguyên sơn mạch bên trong thực vật cứ ít, nhóm lửa là không thể nào, xe dù ạ nhỉ chỉ có thể gặm lạnh băng thì khô. Rồi ôi, đang lúc xe dù ạ nhỉ tựa ở vách tường, khép mắt dự định lúc nghỉ ngơi, bạch tuyết đột nhiên hử kêu lên. Xe dù ạ nhỉ mở mắt ra, đúng rồi, quên cho ngươi ăn. Xe dù ạ nhỉ theo trong bọc lấy ra cùng trái bưởi một kích cỡ tương đương khối thịt ném cho bạch tuyết, cũng chỉ có thể ăn những thứ này, lại nhiều không có. Nhưng mà bạch tuyết cũng không để ý tới chủ nhân ném ra khối thịt, vẫn đang lẩm bẩm, đụng chạm lấy trong huyệt động một tảng đá lớn. Cơ thể ngựa sao? Xe dù ạ nhỉ đi lên trước, nhìn bạch tuyết động tác suy nghĩ một lúc, ngươi muốn phá tan tảng đá kia. Bạch tuyết heo đầu trên dưới đông đưa, xe dù ạ nhỉ hiểu ý sau cũng tới trước giúp đỡ thôi động đá tảng. Là băng tuyết tộc thủ lĩnh, xe dù ạ nhỉ khí lực không kém bất kỳ ai, đá tảng thuận lợi bị rời đi. Tốt, nói cho ta biết ngươi muốn làm gì. Xe dù ạ nhỉ vừa dứt lời, liền nhìn thấy tầng băng phía dưới một đám sâu kín ánh sáng màu lam. Trong bóng tối ánh sáng dị thường rõ ràng, xe dù ạ nhỉ dán tại trên mặt băng cẩn thận xem xét, sắc mặt dây lát biến, đây là trong truyền thuyết thần điện phù văn sao? Xe dù ạ nhỉ vội vàng cầm lấy xiềng xích chiến truy, đối với tầng băng một hồi mãnh liệt đánh. Chiến truy gai nhọn kích thích từng đợt băng hoa, mang theo phù văn vách đá rất mau ra hiện ở trước mắt. Không chút do dự, xe dù ạ nhỉ ngón tay dùng sức tại đá lạnh góc cạnh thượng vạch ra một cái lỗ hổng, đem chảy ra máu tươi nhỏ ở mặt trên. Ông. Yếu ớt chấn động âm thanh hai vai vang lên, treo đầy xương hoa vách đá đột nhiên sáng lên vô số ánh sáng. Này, đây đều là thần điện phù văn. Màu băng lam cổ lão phù văn, phủ kín mỏng xương, tỏa ra lạnh lẽo thấu xương. Tiếng gõ sắt chói tai trong huyệt động tiếng vọng. Tại ánh sáng màu lam chiếu rọi, xe dù ạ nhỉ thấy rõ một cái hoàn toàn do đá lạnh xây thành cầu thang. Xe dù ạ nhỉ nhắc tới chiến truy, không chút do dự đi bảo. Mặt băng tại nàng dưới chân phát ra nhỏ xíu tiếng tạch tạch, ánh sáng màu lam càng ngày càng sáng, hang động ngày càng rõ ràng. Đây là một cái hoàn toàn do băng tuyết bao khỏa cung điện khổng lồ. Tàn phá cột đá dựa nghiêng ở hai bên, phía trên bò đầy dãy cột băng cứng. Mặt đất phô trơn bóng đá xanh, mỗi một viên cũng đều bị hàn băng bao trùm. Theo xe dù ạ nhỉ đến, nguyên bản trên vách tường ảm đạm phù văn dần dần sáng lên, phảng phất là đang nên tiếp nàng đồng dạng. Xe dù ạ nhỉ thận trọng tiến lên, trận trận lạnh lẽo thấu xương nhường nàng nhịn không được che kín áo choàng. Cho dù là nàng dạng này băng tuyết tộc, cũng không chịu nổi nơi này rét lạnh. Nhưng rất nhanh, xe dù ạ nhỉ thì quên đi rét lạnh, sững sờ nhìn chăm chú phía trước. Cung điện chỗ sâu nhất, một tòa pho tượng nữ thần lặng lặng đứng sừng sững. Pho tượng khoảng chừng 3 người cao, toàn thân do màu băng lam băng tinh điều thành. Nữ thần khuôn mặt đẹp được khiến người ta ngạt thở. Sóng mũi cao, giống như cười mà không phải cười môi mỏng, còn có cặp kia giống như năng lực nhìn thấu tất cả đôi mắt. Nàng một tay cầm đại biểu tự nhiên cành cây cao su, một tay giơ biểu tượng băng tuyết thủy tinh pháp trượng. Tuyết trắng tóc dài như thác nước bố rủ xuống, mỗi một lọn cũng điêu khắc được sinh động như thật. Trên người trường bào nhẹ nhàng phiêu dật, giống như một giây sau rồi sẽ theo gió đông đưa. Nếu như một giây sau trước mắt tượng nữ thần sống lại, không có người biết, chất vấn. Xe dù ạ nhỉ thu hồi ánh mắt, không tự chủ được quỳ xuống, đầu gối đông một tiếng đâm vào lạnh băng trên đất đá. Xe dù ạ nhỉ lại không thèm quan tâm, hai tay xoa ngực, thành kính mà cúi thấp đầu. Vĩ đại mà nhân từ tự nhiên cùng băng xương nữ thần. Thanh âm của nàng tại trống trải trong thần điện tiếng vọng, ngài là vĩnh hằng trời đông giá rét chúa tể. Sinh mệnh người sáng tạo, cũng là chết, vong thẩm phán giả. Giọng xe dù ạ nhỉ càng biến đổi thêm sục sôi, ngài uy nghiêm như đỉnh núi tuyết, không cách nào leo lên. Ngài từ bi như xuân phong hóa vũ, tưới nhuần bần bật. Ngài trí tuệ như biển sâu chi huyền, không người năng lực đo. Lực lượng của ngài như gió lốc tuyết, quét sạch thiên địa. Nàng dừng lại một chút, nắm chặt song quyền. Tàn bạo người thần làm tùy ý đồ sát ngài trung thành tín đồ, trà đạp ngài uy nghiêm, xem thường ngài vĩ đại. Xe dù ạ nhỉ âm thanh bắt đầu run rẩy, mang theo đè nén phẫn nộ. Lão nhân, phụ nữ, hài tử, không ai thoát, bọn hắn cố gắng hủy diệt chúng ta, tiêu trừ ngài trên thế giới này dư âm. Ngài hèn mọn tín đồ, xe dù ạ nhỉ băng xương, vì máu tươi khẩn cầu ngài, ban cho một sợi ngài lực lượng cường đại, nhường những tia lanh huyết bỏ sát trả giá đắt. Để bọn hắn tại băng tuyết bên trong run rẩy, huyết dịch tại cực hàn bên trong ngưng kết. Để bọn hắn cảm nhận được bị tàn sát tuyệt vọng. Xe dù ạ nhỉ túi đầu quỳ đi đến băng điêu tượng thần trước mặt, nhặt lên một khối sắc bén băng truy, không chút do dự vạch phá bàn tay. Vì máu của ta, hướng ngài hiến tế. Máu tươi một giọt giọt rơi xuống, tinh hồng tại trên mặt băng tỏa ra, từng chút một rót vào nền móng vết nứt, hướng về tượng thần lan tràn. Đột nhiên một đạo lam quang sáng lên, xe dù ạ nhỉ cảm giác được điệu bên trên truyền đến một hồi mãnh liệt hấp lực, xe dù ạ nhỉ máu tươi đảo mắt biến thành như suối chảy hướng chạy tượng thần. Đau đớn kịch liệt theo lòng bàn tay truyền đến, có thể xe dù ạ nhỉ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra mừng rỡ, cảm tạ ngài tiếp nhận ngài con dân như thế. Xe dù ạ nhỉ dùng sức bóp bàn tay, cố gắng nhường máu tươi chảy xuôi càng thêm nhanh chóng. Máu tươi trôi qua nhường xẻ rủ A Ni môi trắng bệnh, lại không có cách nào ngăn cản trong mắt nàng cùng nhiệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, tượng thần bảo thạch đôi mắt đống nhiên sáng lên, u lam quang mang như thủy triều tuôn ra. Trong huyệt động hàn khí đột nhiên tăng, xẻ rủ A Ni sợi tóc bị sương khí ngưng kết, đôi lông mày phủ lên sương trắng. Xẻ rủ A Ni cơ thể mãnh địa run rẩy, cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lạnh băng năng lượng trào ra nhập thể nội. Nhưng điều này hàn ý cũng không làm cho người khó chịu. Tương phản, nó nhường xẻ rủ A Ni cảm thấy vô cùng thanh tỉnh cùng lực lượng, giống như cả người cũng tại đây cỗ lạnh băng bên trong trọng sinh đồng dạng. Xẻ rủ A Ni túi đầu nhìn về phía mình hai tay. Không biết khi nào, lòng bàn tay trên vết thương đã kết băng, không chảy máu nữa. Với lại xẻ rủ A Ni phát hiện mình làn da của nàng trở nên trong suốt như tuyết, không còn tượng trước đó như thế thô ráp. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tượng thần bên trên băng tinh pháp trượng đột nhiên bắn ra một đạo càng thêm lam quang chói mắt rơi vào xiển xích chiến truy, truy mặt chụp lên một tầng miếng băng mỏng, có hơi rung động. Xẻ rủ A Ni không khỏi đưa tay chạm đến xiển xích chiến truy, một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo lòng bàn tay đánh tới. Cái này, xẻ rủ A Ni mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời khó có thể tin. Chính mình chiến truy cũng bị băng xương lực lượng tỉnh lại. Cảm ơn ngài chúc phúc, vĩ đại tự nhiên cùng băng xương nữ thần. Xẻ rủ A Ni lần nữa quỳ xuống, đối với tượng thần thật sâu lễ bái. Tượng thần trong mắt ánh sáng màu lam dần dần ảm đạm, phù văn quang mang cũng chậm chậm biến mất. Rất nhanh thần điện thì khôi phục nguyên bản dáng vẻ, giống như vừa nãy mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Nhưng xẻ rủ A Ni thể nội cố kia lạnh băng lực lượng, chứng minh vừa nãy tất cả đều là chân thực tồn tại. Nàng chậm rãi đứng dậy, băng trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra báo thù dục hỏa, huyết lân bộ lạc, ta sẽ để các ngươi cảm nhận được băng xương lửa giận. Dô mang theo đội tiền trạm một đường tiến lên. Ngày thứ năm, bọn hắn cuối cùng đuổi tới đống cốt hoang nguyên. Dô ngồi ở dạ sát trên lưng, ngắm nhìn phía trước phế tích thị trấn. Xuất sinh chết tiệt. Bắc địa hoang nguyên nhân khẩu vốn là thưa thớt, mỗi cái thị trấn, mỗi cái thôn xóm đều là chân quý tồn tại. Người thằn lằn đến chuyến này, đống cốt hoang nguyên thì triệt để thành hoang nguyên. Dô căn bản không nghĩ tới những thứ này người thằn lằn sẽ như vậy tăng tâm bệnh cuồng, vậy mà sẽ lượn quanh xa như vậy đường tới công kích đống cốt trấn. Sớm biết như vậy, Dô rồi sẽ sớm nhắc nhở nơi này lãnh chúa, để bọn hắn tăng cường phòng bị. Có lẽ bi kịch thì sẽ không phát sinh. Nơi này là chỗ nào gia tộc? Dỗ lôi kéo dây cương, trầm giọng hỏi. Một bên vị ẩn suy nghĩ một lúc, hồi đáp, là trọng chủ y gia tộc, tại đông bộ hành tỉnh một cái tử tức gia tộc. Không biết nơi này lãnh chúa có hay không có chạy thoát, trở về tìm cơ hội đem thông tin đưa đến biên thành đi. Dỗ ung dung địa phân phó nói. Thông tin đưa đến biên thành, một cách tự nhiên rồi sẽ lưu chuyển đến đông bộ. Thánh chủ. Chương 232, truyền thừa 2, chương 232, truyền thừa 2, gã lạ bước nhanh đi tới, vì một chân chiến đất, cung kính báo cáo. Phía trước đội tuần tra trả lại thông tin, chúng ta người đã tìm thấy cái đó lãnh địa, đem thư giao cho nơi đó lãnh chúa tạm nhiệm người hồ. Vị lãnh chúa kia rất cảm kích, nói nếu như hắn năng lực giữ vững thị trấn, nhất định sẽ tự mình đến Hắc Tùng lĩnh cảm tạ. Dô khẽ gật đầu, hắn tin tức của hắn đâu? Người thằn lằn tung tích đã tìm được chưa? Lan Nhi hay bọn hắn tìm được rồi những kia người thằn lằn, bọn hắn vừa mới tập kích một cái bắc địa người gấu bộ lạc. Gã là cung kính báo cáo, hiện tại những kia người thằn lằn chính tại xử lý người gấu thi thể, bắt bọn nó hướng băng nguyên sơn mạch nội bộ vận chuyển. Dô gật đầu, quả nhiên giống như mình nghĩ. Dô suy nghĩ một lúc, truy vấn, bắc địa người gấu thực lực không yếu, nhưng kia người thằn lằn thương vong thế nào? Thánh chủ, báo cáo nói cái đó bắc địa người gấu bộ lạc là 30, 40 người bộ lạc nhỏ. Gã là khẽ lắc đầu, người thằn lằn số lượng rất nhiều, rất nhẹ nhàng tiêu diệt cái đó bộ lạc, cho nên thương vong rất nhỏ. Người thằn lằn có bao nhiêu? Không sai biệt lắm còn có 5-600 người. 5-600 người. Dô nhịn không được hỏi lại, âm thanh đề cao mấy chuyến, này không nên 5-600. Trước đó thông tin nói huyết lân bộ lạc tổng cộng mới hơn 800 người. Ở đâu ra 5-600 người chiến sĩ chinh chiến? Lẽ nào trước đó giết những kia cũng giết phí công? Gã lạ rụt cổ một cái, có chút khiếp đảm mở miệng, thánh chủ, ta vậy không rõ ràng. Dô khoát qua tay, không sao, ta không phải đang hỏi ngươi, chỉ là có chút nghi vấn. Báo tin là nghi hệ tiếp tục giám thị, có tình huống tùy thời báo cáo. Đúng, thánh chủ. Gã lạ sau khi hành lễ lui ra, Dô nhịn không được bắt đầu trầm tư. Nhìn tới người thằn lằn trước đó tại bên trong băng nguyên sơn mạch giấu không ít nhân, 5-600 tên chiến sĩ, thế mà còn không dám tiến công Hắc Tù lĩnh, người thằn lằn đại xà mạn ngược lại là vô cùng cẩn thận. 5-600. Cái số này đem Dỗ trực tiếp vây quét suy nghĩ triệt để đả diện, không thể không bắt đầu lại lần nữa tự hỏi kế hoạch tác chiến. Hắn cũng không sợ những thứ này bỏ sát, nhưng cũng không thể cầm binh lính của mình đi chịu chết. Lãnh chúa lao ra. Gã là sau khi rời đi, gần mu lại. Có muốn hay không ta dẫn người quấy rối bọn hắn, tiêu hao một chút quân đội của bọn hắn? Không được, không thể để cho bọn hắn phát giác được chúng ta đã để mắt tới bọn hắn. Dỗ khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, chúng ta muốn chờ đại bộ đội đến, tìm thấy cơ hội sau một lần xuất kích liền trực tiếp giết chết bọn hắn. Trước đó huyết lân bộ lạc đã tận lực tránh đi Hắc Tùng lĩnh, nếu như lại đánh cỏ động rắn lời nói, đối phương khẳng định hội chạy. Cái này cùng Dô hiện tại mục tiêu chiến lược không hợp. Gần như có điều suy nghĩ gật đầu. Dô lập tức phất phất tay, đi thôi, chúng ta tối nay ngay tại đống cốt hoang nguyên cái trấn nhỏ này phế tích qua đêm, nhường đội ngũ vậy nghỉ ngơi thật tốt đi. Được rồi, lãnh chúa lao ra, ta hiện tại thì thông chi một chút đi. Gần gật đầu ra hiệu, quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Dô hai chân có hơi dùng sức, ra hiệu dạ sát tiến lên. Vừa đi hai bước, Dô nhìn về phía một bên bị ẩn, một hồi ngươi cho băng tức khâu lăng lãnh chúa lại viết phong thư, nhường hắn nhất định chịu đựng. Vào đêm, băng tức khâu lăng, băng tức chấn lãnh chúa trang viên trong đại sảnh, lò sưởi trong tường ánh lửa chập chờn. nhựa thông hương khí hòa với sải khói, xua tan ban đêm hàn ý ngắn màu bạc phát cảm hiệu lệ đứng ở đại sảnh trước bàn, lặng lặng nhìn địa đồ. Màu nâu đậm giáp da cắt may tinh xảo, vừa khít bờ vai của nàng cùng eo tuyến, phát họa ra chặt chẽ mà hữu lực dáng người. Như nam nhi tuấn khuôn mặt đẹp mang theo từng tia ý lạnh, trong tay vuốt vuốt tinh xảo mũi tên. "Tiểu thư, ngài hay là đi nhanh lên đi." Quản gia cũ lần đứng ở người nàng trước, còn xuống thân ảnh bọc lấy trầm trọng hào bảo, âm thanh mang theo khẩn cầu, "Ngài thị vệ tăng thêm dân binh, tổng cộng mới 64 người." Quản gia hai tay nắm chặt, nỗ lực quên, cho dù tăng thêm trấn trên tất cả nam nhân cũng bất quá hơn 200 người, căn bản ngăn không được những kia hung tàn người thằn lằn. Vậy liền đem nữ nhân vậy đều tính đến. Giọng Cảm Hữu Lệ thanh thúy, mang theo bất khuất, "Cụ Lần, không nên xem thường ta." Cảm Hữu Lệ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Đừng quên, mẫu thân của ta tại đàn sói vây khốn ra đời hạ ta." Cảm Hữu Lệ tiện tay vung ra mũi tên, ken một tiếng trúng đích cái bia phía trước, tiếng thứ nhất của ta khóc nỉ non, thì đối mặt sói đói răng nanh. Những dã thú kia hung tàn dọa không ngã ta. "Của ta lãnh chúa đại nhân." Cụ Lần môi giật giật, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, khi đó cùng hiện tại không giống nhau. "Ngài còn chưa tới như thế tuyệt cảnh. Những thứ này hoang nguyên tiện dân, không đáng giá ngài dùng sinh mệnh thủ hộ." Cú Lần nỗ lực quên, "Ngài tuy là con gái tư sinh, nhưng hầu tức đại nhân đối với mẫu thân của ngài yêu sâu nhất, nếu như ngài bị thương tổn hắn nhất định sẽ rất thương tâm. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài khẳng về nhà, nhất định sẽ đạt được một mảnh phì nhiêu lãnh địa. Chính là bởi vì phụ thân đối ta yêu, ta càng phải tại đây thủ hộ lãnh địa của ta." Các hữu lệ âm thanh âm vang, thủ hộ nguyệt hồ gia tộc vinh quang. Nàng xoay người, đưa lưng về phía Cú Lần, đưa tay ngăn trở đối thoại, "Cú Lần, đừng nói nhảm." Các hữu lệ trong giọng nói mang theo nghiêm túc mệnh lệnh, "Hiện tại đi chuẩn bị vật tư. Mũi tên, hòn đá, trường mâu, càng nhiều càng tốt." Cú Lần nhìn Cảm Hữu Lệ bóng lưng, bả vai suy sụp dưới, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng lãnh chúa kiên định, Cú Lần lại chỉ có thể thật sâu thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Nói xong quản gia chống quả trượng, từng bước rời khỏi đại sảnh đi sắp đặt. Đại sảnh an tĩnh một cái chớp mắt, chỉ có ngọn lửa đốm đốt âm thanh. Không bao lâu, Cảm Hữu Lệ kỵ sĩ đẩy cửa vào, túi người thi lễ về sau, mang trên mặt một vòng cười, qua nét mặt của Cú Lần, "Ta đoán quyết định của ngài không thay đổi." Hắn tựa ở trên khung cửa, giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo kính ý vẫn như cũ thủ băng tức trấn. Cảm Hữu Lệ quay đầu, ánh mắt đảo qua kỵ sĩ, khỏe miệng hơi dương lên. "Ngươi cũng muốn quên ta làm đảo binh sao?" Đột. Giọng Cảm Hữu Lệ mang theo trêu tức. "Dĩ nhiên không phải." Kỵ sĩ đột đội vàng xua tay, đứng thẳng người, "Nhưng một sáng thành chuẩn bị công phá, ta sẽ trước tiên mang ngài rời khỏi. Thủ hộ an toàn của ngài là thiên chức của ta." Cảm Hữu Lệ khẽ hừ một tiếng, khoát qua tay. "Tìm thấy người thằn lằn tung tích sao?" Đột gật đầu, nụ cười trên mặt thu lại. "Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân." Đột đi về phía trước hai bước, nhìn bản đồ trên bàn, chỉ vào đông bắc phương hướng. Điều tra đội tại đây phát hiện bọn hắn lưu lại tung tích, đang thời khắc chầm chậm vào động tĩnh. Đột dừng một chút, nói thêm, "Hát Tùng lĩnh nam tức đại nhân tin tức truyền đến là chính xác, những thứ này người thằn lằn đúng là săn giết các loại sinh mệnh." Cảm Hữu Lệ nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào địa đồ bên trên. Theo kế hoạch cấm chỉ tất cả mọi người ra ngoài, bên ngoài trấn vây chỗ có địa phương tất cả đều bố trí lên cả bẫy. Mặc kệ thế nào, chúng ta muốn hung hăng đả kích những kia người thằn lằn. Khoe miệng của nàng câu lên một tia cười lạnh, trong mắt giấy lên chiến ý để bọn hắn hiểu rõ, Nguyệt Hồ gia tộc nữ nhân không phải dễ chơi. "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Đột dùng sức gật đầu, lập tức liền quay người lui ra. Chỉ còn Cảm Hữu Lệ một người về sau, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mất khống chế ngồi trên ghế. Lãnh chúa này, thực sự là khó thực hiện. Cảm Hữu Lệ kiên trì chống cự quyết định dưới, tất cả băng tức chấn nhỏ cũng lâm vào bận rộn trong. Tất cả mọi người thúc đẩy, đào móc chiến hào, vận chuyển hòn đá, đồng thời còn đang ở chấn nhỏ bốn phía bố trí đầy gai nhọn cả bẫy. Trung quanh trên sườn núi cây cối đều bị chém sạch, biến thành trong hố sâu vóc nhọn của gỗ. Mặc dù Cảm Hữu Lệ nghiêm lệnh cấm chỉ truyền bá người thằn lằn thông tin, chỉ nói là dự phòng dị tộc xâm lấn. Nhưng tại dạng này dòng chống khua chiêng hành động dưới, một ít nhạy bén cư dân người được không tầm thường khí tức, thu thập bọc hành lý, cố gắng thừa dịp lúc ban đêm thoát khỏi. Cảm Hữu Lệ sớm có đoán trước, thị vệ của nàng đội đã sớm mai phục tốt, đem kẻ chạy trốn đều bắt hồi. Đao giả đều không ngoại lệ bị xử tử, tài sản bị mất, phân cho tích cực chuẩn bị chiến đấu binh sĩ. Cử động như vậy để mọi người đã hiểu, thị trấn rất có thể sẽ có lớn chuyện muốn xảy ra. Nhưng Cảm Hữu Lệ bàn tay sắt trấn nhiếp tất cả mọi người, không ai dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lưu tại khả năng này còn có hy vọng, trốn đi khẳng định là muốn bị treo ở trên giá gỗ treo cổ. Mọi người cũng chỉ có thể tự an ủi mình, lãnh chúa đại nhân đều không đi, sẽ không có chuyện gì a. Mà Cảm Hữu Lệ vì ổn định quân tâm, không chỉ ban ngày tại trong quân doanh chầm chậm vào nông phu cùng nô lệ luyện tập, ban đêm vậy sẽ ra ngoài tuần tra. Như vậy đi qua ba ngày. Ngày thứ tư sáng sớm, Cảm Hữu Lệ đang huấn luyện tràng tuần sát. Kỵ sĩ đột bước nhanh đi tới, đi theo phía sau một tên phong trần mệt mỏi thân ảnh. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 233, trên lệnh 1, chương 233, trên lệnh Tôn quý lãnh chúa đại nhân, ta là Hắc Tùng lĩnh lĩnh chủ, Dỗ Bất Kim Hương nam tước đại nhân người mang tin tức. Người mang tin tức túi người thi lễ, đem trong tay trá phong một quản hai tay dâng lên. Này là chúng ta lãnh chúa đại nhân cho ngài thư tín, hắn nói chỉ cần ngài có dũng khí, chúng ta Hắc Tùng lĩnh thì lại trợ giúp ngài chống cự lần này nguy cơ. Cảm Hữu Lệ tiếp nhận tin, nhanh nhẹn địa vặn ra nút gỗ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên chữ viết. Sau khi xem xong, Cảm Hữu Lệ không chút do dự gật đầu, tốt, cảm tạ Dỗ nam tước hảo phóng chi viện binh. Cảm Hữu Lệ lạnh băng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chúng ta hội thủ đứng rất cục, làm phiền ngươi chờ một lát. Ta lập tức cho Dỗ Nam Tước hồi âm. Cảm hữu lệ quay đầu nhìn về phía mình kỵ sĩ, nhường cụ lần sắp đặt căn phòng, cho vị này người mang tin tức nghỉ ngơi thật tốt. Người mang tin tức đội vàng xua tay, người mang tin tức túi người hành lễ, cảm ơn ngài khoản đãi, nhưng ta muốn mau trở về hướng lãnh chúa đại nhân báo cáo. Lãnh chúa đại nhân nói, thời gian khẩn cấp, không cần tư tín, ta hiện tại liền trở về phục mệnh. Cảm hữu lệ gật đầu, cũng tốt, đốt, giúp ta đưa tiễn vị này người mang tin tức. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Kỵ sĩ gật đầu thi lễ, lễ phép quát tay, ngoài nổ sứ rời khỏi. Không bao lâu tiễn rời người mang tin tức đột quay về, trong mắt mang theo hoài nghi, lãnh chúa đại nhân, vị kia rồ nam tức xa như vậy tới giúp chúng ta, đưa ra yêu cầu gì? Hắn nói để cho chúng ta kiên trì giữ vững. Cảm hữu lệ dừng một chút, không có hắn yêu cầu của hắn. Rồ nam tức chỉ yêu cầu, khiến cái này người thần làm vĩnh viễn lưu tại Hoang Nguyên. Đột khe nhíu mày, cẩn thận mở miệng nói, hắn cái gì cũng không cần lời nói. Ngài cảm thấy vị nam tức kia lời nói của đại nhân tin được không? Cảm hữu lệ lặng lẽ quét về phía đột, giáp ra tại nàng quay người lúc kéo căng, nhường dáng người của nàng càng thêm có lực lượng. Ngươi cảm giác đến người ta tiễn một phong thư đến, chỉ là vì gạt chúng ta. Vẫn cảm thấy ta rất vụ bè. Cảm hữu lệ thu hồi ánh mắt, nhìn phương xa, chúng ta nơi này có gì có thể lừa gạt? Thổ địa sao? Nếu như rồ nam tức nghĩ bất lợi cho chúng ta lời nói, trước đó cũng không cần đưa tới bất cứ tin tức gì. Chờ đến người thằn lằn san bằng chúng ta thị trấn, mảnh đất này không liền thành hắn sao? Đột túi đầu, vội nói, ngài nói đúng. Rồ nam tức trong thư nói một câu, để cho ta vô cùng lộ vẻ xúc động. Cảm hữu lệ như có điều suy nghĩ chậm rãi mở miệng, nếu như môi hết rồi, như vậy răng cũng đem cảm nhận được bắc hoang lấm liệt gió lạnh. Đột cơ thể chấn động, lúc này thẳng tắp lồng ngực, ta cái này sắp đặt, gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Đột vừa dứt lời, tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Cảm hữu lệ cảm giác được không thích hợp, bước nhanh đi đến sân huấn luyện cửa, vừa vặn nhìn thấy một tên trinh sát tung người xuống ngựa, thở hồng hộc vào tới. Lãnh chúa đại nhân, không xong. Thanh âm của hắn gấp rút, ánh mắt kinh hoàng. Người thằn lằn quân đoàn đã phát động, chính hướng chúng ta bên này xuất phát. Lạnh băng mưa xuân như châm nghiêng nghiêng đâm xuống, đập tại trên thi thể, phát ra trận trận gào thét. Thổ địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ, gai nhọn trên hàng rào treo lấy người thằn lằn tàn chi. Băng tức chấn trong ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra khắp nơi trên đất vết máu cùng thi thể, còn có bẻ gãy mũi tên cùng cắm trên mặt đất trường mâu. Cảm hữu lệ ngồi liệt tại tiêu cương vị bên trên, tóc bạc lộn xộn, dùng sức thở hổn hển. So với những người khác, vì có thị vệ bảo hộ, cảm hữu lệ trên mặt coi như sạch sẽ, chỉ có vết mồ hôi, không có vết máu. Đột. Cảm hữu lệ âm thanh chấn nhĩ, nàng kỵ sĩ nhanh chóng chạy tới. So sánh dưới, đột trên người tràn đầy vết máu, áo giáp càng là hơn che kín vết cào, trong khe nứt còn có lân phiến cặn bã. Lãnh chúa đại nhân, ta tại. Chúng ta còn có bao nhiêu nhân? Đột không chút do dự báo cáo, dân binh 29 người, nông phu cùng nô lệ còn có 119 người, ngài thị vệ không có bị tổn thương. Cảm hữu lệ nhẹ nhàng thở ra, người thằn lằn đâu? Diệt địch 25 người, bên ngoài trong cạm bẫy chết rồi bao nhiêu không biết. Cảm hữu lệ nhịn không được nhíu mày. Người thằn lằn đây chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Mượn nhờ hàng rào chống cự sự tiến công của bọn họ, kết quả mới giết 25 người. Không nên khinh thường, đây chỉ là người thằn lằn lần đầu tiên thăm dò công kích, bọn hắn còn có thể lại đến. Đã hiểu, lãnh chúa đại nhân. Đột trọng trọng gật đầu. Do dự một chút nhịn không được mở miệng, đại nhân, chúng ta có thể ngăn không được đợt tiếp theo công kích, nếu như tình thế không tốt, mời ngài nghìn vạn lần muốn rút lui. Ngăn không được lại nói. Cảm hữu lệ dùng sức phất tay, nhanh đi kiểm tra công sự phòng ngự. Đột gật đầu thi lễ, ấn lại bên hông trường kiếm bước nhanh rời khỏi. Cảm hữu lệ cúi đầu theo khe hở nhìn xuống dưới, mấy tên dân binh kéo lấy tổn thương chân, chậm rãi vận chuyển nhìn thi thể, trên người tràn đầy mệt mỏi. Xa xa nông phu vô lực ngồi ở đồng bạn bên cạnh thi thể, đem điểm cái tàu đặt ở đồng bạn bên cạnh. Bọn này xuất sinh chết tiệt, nhất định phải bắt bọn nó tất cả đều làm thịt. Cảm hữu lệ cắn răng, trong lòng tràn ngập phẫn hận. Nàng đứng dậy, nhìn tinh thần hệ bại mọi người, các ngươi. Cảm hữu lệ lời còn chưa dứt, xa xa bóng tối lại vang lên rồn rập tiếng kèn, người thằn lằn lại tới. Ầm ầm, chân trời mây đen quay cuồng, tiếng sấm ầm ầm, như là đại chiến mở màn trước nhạc dạo. Mặt đất khẽ chấn động, lít nha lít nhít sấm màu thân ảnh nhường cảm hữu lệ trong bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, lần này mới là người thằn lằn tấn công mạnh, chuẩn bị tác chiến. Cảm hữu lệ không có lùi bước, cao giọng gào thét, băng tức chấn tuyệt đối không nhường những quái vật này đụng chạm. Chăm chăm vào không ngừng tới gần người thằn lằn. Cảm hữu lệ lập tức giơ lên cung tiễn, nhắm ngay phía trước nhất người thằn lằn. Hiu, mũi tên phá không, vạch ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt chúng đích thằn lằn đầu người. Hống, lãnh chúa đại nhân uy vũ. Dân binh ngay lập tức phấn chấn hô to, gào thét giơ lên cung tiễn đối với người thằn lằn mạnh mẽ xạ kích. Băng tức chấn đồng dạng có không ít thợ săn, tiện thuật có thể không tinh xảo, nhưng 3-40 mét khoảng cách lại có thể tinh chuẩn trúng đích. Nông phu nhóm giơ lên tảng đá, mượn nhờ chỗ cao hung hăng ra bên ngoài đập tới, ngăn cản người thằn lằn tiến lên. Mà đúng vào lúc này, từng cây trường mâu chọc trời bay qua, trong nháy mắt liền đem lộ ra đầu nông phu bắn bay ra ngoài, đóng ở trên mặt đất. Đến không hết người thằn lằn tại trường mâu hiểm hộ hạ lướt qua chiến hào, nhảy lên hàng rào, trực tiếp nhảy vào trong trấn. Nặng nề lang nha đồng bung lên, một gậy liền đem nông phu đầu tạp vãi. Máu tươi cùng óc cùng bay, người bên cạnh trong nháy mắt liền bị sợ choáng váng. Băng tức chấn dân binh cũng vô cùng hung mãnh, không có bị máu tanh cảnh tượng dọa đến, có thể vũ khí đơn giản không cách nào dùng dũng khí để đền bù. Trừ phi là đem trường mâu đâm vào người thằn lằn yếu hại hoặc là lân phiến khe hở, bằng không liền sẽ bị cứng rắn lân phiến chố ngăn lại. Có thể dân binh trên người giáp da căn bản ngăn không được người thằn lằn móc bước, hơi không cẩn thận liền bị mở ngược một bụng. Cảm hữu lệ thấy thế không thể không nhanh chóng kéo cung xạ kích, sẽ tại trong chấn đổ sát người thằn lằn một bắn ngã. Nhưng càng ngày càng nhiều người thằn lằn vượt qua hàng rào, cơ lang nha đồng cùng móng bước điên cuồng đổ sát nhìn trong chấn sinh mệnh. Không thích hợp, không thích hợp. vừa mới không phải như vậy. Cảm Nữu Lệ lập tức có chút hoảng hồn, nhưng là lãnh chúa nàng không thể lùi bước, chỉ có thể cắn chặt răng, cánh tay điên cuồng kéo động. Nước mưa ướt nhẹp tóc bạc dính ở trên mặt, có thể nàng đã hoàn toàn không để ý tới. Ngay lúc này, cửa lớn thủ vệ đầu bị nện thoái, người thằn lằn trực tiếp mở cửa lớn ra, như là như hồng thủy tràn vào thị trấn. Lần này tất cả dân trấn trong nháy mắt hoảng hồn, trực tiếp ném trong tay trường mâu, xoay người chạy. Mau trốn a! A a a! Cứu mạng a! Dân binh hét hò trong nháy mắt liền bị kêu khóc cùng kêu thảm che đậy, sợ hãi như luồng không khí lạnh quét sạch trấn nhỏ. Hàng rào bên cạnh kiên thủ nhân vậy hoảng hồn, bắt đầu quay người chạy trốn. Chịu đựng! Cảm Hữu Lệ vội vàng tức giận gào thét, âm thanh khàn giọng, chỉ có giữ vững chúng ta mới có đường sống. Hắc Tùng lĩnh Nam Tước viện quân lập tức tới ngay. Chương 233, trên lệnh 2, chương 233, trên lệnh 2, lúc này tiếng hô hoán đã vô sự vô bổ, tan tác đảo binh như là bộ phát lũ ống, không có bất kỳ cái gì âm thanh có thể ngăn cản. Kỵ sĩ đột thấy thế không để ý tới trước mắt người thằn lằn, mang theo đội ngũ trực tiếp giết tới Cảm Hữu Lệ trước mặt, thị trấn đã xong rồi, đi nhanh đi. Cảm Hữu Lệ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, muốn giải thích, có thể thấy trong trấn thê thảm cảnh tượng lại ngậm miệng lại. Người thằn lằn cường đại viễn siêu mình tưởng tượng, băng tức trấn đã triệt để luân hãm. Nguyên bản vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc, Cảm Hữu Lệ còn tin tâm tràn đầy. Có thể hiện tại xem ra, vừa nãy thật chỉ là người thằn lằn đội tiên phong thăm dò. Băng tức trấn căn bản ngăn không được người thằn lằn tiến công. Nhanh lên lãnh chúa đại nhân, người thằn lằn càng ngày càng nhiều. Đột ném lăn sông lên người thằn lằn, lần nữa cao tiếng giống giận. Được rồi, đột, chúng ta rút lui. Cảm Hữu Lệ sắc mặt đau khổ, trong lòng nhịn không được gầm thầm nói thầm, thật có lỗi rồi Nam Tước, không thể hoàn thành ước định. Cảm Hữu Lệ bất đắc dĩ nhảy xuống tiêu cương vị. Ngay tại nàng giày rơi xuống đất trong nháy mắt, thị vệ đột nhiên hô to, quân đội, là quân đội. Đông, đông, đông. Đại địa rung động. Chỉnh tề cả bước chân che đậy tiếng sấm, gào thét công kích người thằn lằn không khỏi dừng bước lại nhìn lại. Mấy trăm mặt tấm chắn tại nước mưa cọ rửa hạ lóe ra ánh sáng, như là một mặt tường thành chậm rãi di chuyển về phía trước. Đông, đông, đông. Bước chân bình tĩnh hữu lực, mỗi một bước cũng đạp ở thằn lằn trái tim của người ta bên trên. Khiến người ta ngạt thở cảm giác gáp bách như là mây đen dần dần bao phủ tại thằn lằn đỉnh đầu của người, không ngừng mà thiêu động thần kinh của bọn hắn. Đáng chết nhân loại. Một tên người thằn lằn đội trưởng cuối cùng chịu đựng không nổi dạng này khí thế, mang theo lang dê tốt, nổi giận gầm lên một tiếng, tập toé đầu của bọn hắn. Giết. Trên trăm tên người thằn lằn trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía quân đội đánh tới. Cung tiến thủ, bắn nhanh chuẩn bị. Đù dàn ra lệnh một tiếng, dây cung kéo căng âm thanh đồng loạt vang lên, phóng. Trong chốc lát, mũi tên như thiểm điện đâm rách mưa xuân, đâm vào người thằn lằn bên trong. Máu tươi như là sơn thôn hạ hoa nở rộ, xông lên phía trước nhất người thằn lằn liên miên điệu lên tiếng ngã xuống đất. Xương diệp chấn cung tiễn thủ đều là tuyển chọn tỉ mỉ, lại có rổ từ điều tăng thêm dưới, mỗi cái đều là thiện xạ thu hoạch sinh mệnh từ thần. Trên trăm tên người thằn lằn trong nháy mắt ngược lại nửa dưới, may mắn bọn tới trận trước 50m, còn có cả vũ khí sắc bén và đợi bọn hắn, đầu mâu tay chuẩn bị. Phóng. Trong chiếc trường mâu mang theo rít lên phá không mà ra, sắc bén mũi thương tùy tiện đâm xuyên lân phiến, đem còn lại người thằn lằn tất cả đều đóng ở trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy đường người thằn lằn trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Nghiên sau phương chỉ huy mặt sẹo người thằn lằn gạ ca đột nhiên ý thức được không thích hợp, đột nhiên nhảy đến trên tảng đá, nhìn chòng chọc vào người mặc tỏa giáp, mấy tên lính võ trang đầy đủ. Không thích hợp. Gạ ca cho mày, kêu lên một tiếng, là Hắc Tùng lĩnh quân đội. Chết tiệt. Gạ ca nhảy xuống tảng đá, một phát bắt được trợ thủ cái cổ, ta không phải để ngươi phái ra trinh sát chầm chậm vào phía đông sao? Ta phái. Kia trinh sát thông tin đâu? Ta cũng không biết. Trợ thủ âm thanh run rẩy. Rát rưởi. Gạ ca đem trợ thủ ném xuống đất. Gạ ca ngàn vạn suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy nguyên thủy tàn nhẫn cùng cừu hận. Lý trí nói cho hắn biết hiện tại nên rút lui, có thể trong lồng ngực dục vọng lại thúc giục hắn hướng về phía trước xung phong, đem những này nhân tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Rút lui. Cuối cùng, lý trí hay là chiến thắng dục vọng? Là thủ lĩnh. Trợ thủ đội vàng cầm lấy cái lệnh, trầm thấp hào tiếng vang triệt chiến trường. Còn đang ở trong trấn giết chóc người thằn lằn động tác ngừng tạm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Do dự một lát, hay là ném trước mặt địch nhân, quay người hướng bên ngoài trấn đào tẩu. So sánh bình thường người thằn lằn đội ngũ, huyết lân quân đoàn người thằn lằn chiến sĩ hay là có nhất định tư chất. Chỉ ít năng lực khống chế tàn bạo giết chóc bản năng, ngoan ngoãn nghe theo kèn lệnh mệnh lệnh hành động. Người thằn lằn lui. Đột hưng phấn mà lớn tiếng la lên, lãnh chúa đại nhân ngài mau nhìn, người thằn lằn chính đang rút lui. Ta thấy được. Cảm Hữu Lệ giọng nói bình thản, vẫn không khỏi địa nhẹ nhàng thở ra. Cảm Hữu Lệ rủ xuống cầm trường cung tay, chúng ta thiếu rổ nam tước một cái đại nhân tình. Nhìn người thằn lằn chạy tán loạn thân ảnh, Cảm Hữu Lệ sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã bị rung động ba động cuồn cuộn. Vẹn vẹn là hai hiệp, nàng liền tận mắt thấy liên miên người thằn lằn tượng giao hệ giống nhau bị thu gặt. Nguyên bản hung mãnh người thằn lằn, trong nháy mắt thì biến thành nhát gan chuột, ngay cả ứng chiến dũng khí đều không có, trực tiếp đào tẩu. Này không chỉ nói rõ người thằn lằn thực lực, càng nói rõ rổ nam tước uy danh. Cảm Hữu Lệ vẫn như cũ chầm chậm vào phía trước, ung dung điệu mở miệng, "Đốt, ngươi còn hoài nghi sao?" "Không, trước đó là ta ngu muội." Đốt không chút do dự mở miệng nói, "Rổ nam tước quân đội, đây mới thực là quân đế quốc đội." "Đúng vậy a, đây trong tưởng tượng còn cường đại hơn." Cảm Hữu Lệ chăm chú nhìn phía trước, không ngờ rằng Bắc Địa Hoang Nguyên còn có thể nuôi dưỡng được quân đội như vậy, chúng ta so sánh chênh lệch quá xa. Nếu như chúng ta có quân đội như vậy, sẽ không cần e ngại những thứ này người thằn lằn. Ngài nói đúng lắm. Đột cười khổ. Nói dễ, nhưng làm thì khó quá. Những binh lính tinh nhuệ này, chỉ là lương thực bình thường lãnh chúa vậy cung cấp không nổi a còn có trên người những kia lóe sáng mới tinh áo giáp, chớ nói chi là toàn bộ ngày huấn luyện. Dô Nam tức đang truy kích những kia người thằn lằn. Các Nữu Lệ ngắt lời đột tự hỏi, chỉ vào xa xa biến hóa chiến trận, trong lòng kinh ngạc. Trước đây đem người thằn lằn đuổi đi thì kết thúc, cho nên nàng không có hạ lệnh truy kích. Nhưng mới rồi xa xa nhìn thấy, Dô Nam tức quân đội còn tại tới trước, đồng thời có một chi đội ngũ từ quân đội chạy ra, vọt thẳng hướng người thằn lằn. Lúc này Cảm Hữu Lệ đột nhiên nhớ tới Dô Nam tức cho mình tin, ở trong đó chính là muốn đem người thằn lằn toàn bộ tiêu diệt. Cảm Hữu Lệ không có chút gì do dự, chờ mình nhảy xuống tháp canh, nhanh, chúng ta vậy đuổi theo. Người ta tới cứu mình thị trấn, giúp mình giải vây, chính mình sao có thể thành thành thật thật ở lại mặc kệ đâu? Nhất định phải đuổi theo. Cho dù cánh tay đã đau nhức, tình trạng kiệt sức, vậy nhất định phải lên. Tất cả mọi người cùng ta giết. Đột vung cánh tay lên một cái, theo sát Cảm Hữu Lệ giết ra thị trấn. Muốn đi. Dô nhìn rút lui người thằn lằn, phất phất tay, Lang Đệ, xem ngươi rồi. Đúng, thánh chủ. Lang Đệ chợt vô cự lang cái cổ, Lang Kỵ binh, công kích. Ngao ngao ngao. Lang Kỵ binh chu lên vùng vẫy chiến phủ, giống như một đạo màu đen lưỡi dao thẳng cắm thẳng vào người thằn lằn bên trong. Người thằn lằn còn chưa phản ứng có chuyện gì vậy, trong nháy mắt liền bị Hoang Nguyên cự lang lực trùng kích đụng bay ra ngoài. Sắc bén kỵ phủ không cần vùng ấy, trực tiếp trong đám người lướt qua liền dẫn lên từng cái đầu lâu cùng tàn chi. Thanh hôi máu me bắn tứ tung, người thằn lằn tiếng kêu rên liên hồi. Người thằn lằn lăn phiến tại kỵ phủ trước mặt như là hát tùng lĩnh tân chỉ, dễ như trở bàn tay liền bị cắt thành mảnh vỡ. Máu tanh tàn sát nhường hung tàn người thằn lằn bậy hoảng hồn, nguyên bản coi như có thứ tự rút lui đội ngũ trực tiếp loạn thành một bầy. Không muốn tham chiến. Lang Để cao giọng gào thét, cho ta ngăn chặn đường lui, không cho phép thả đi một cái. Chạy một cái ta quất các ngươi một roi. Giọng Lang Để giống như tử thần thẩm phán, Lang Kỵ binh nhanh chóng tản ra bọc đánh người thằn lằn đường lui. Dô nhìn xem nhìn đội ngũ của bọn hắn, phất phất tay, sao, dẫn đầu kỵ sĩ tiểu đội xuất kích, giải quyết những kia khó đối phó ra hỏa. Lang Kỵ binh mỗi cái đều là bà bối, dù không thể để cho bọn hắn bị thương. Đúng, thánh chủ. Sao dùng sức vung vẩy dây cương, kỵ sĩ tiểu đội tùy theo liền xông ra ngoài. Toàn quân nghe lệnh. Dù tiếng vang lên sáng, tiêu diệt người thằn lằn đội ngũ, một tên cũng không để lại. Giết. Bộ binh quân đoàn lúc này phát khởi công kích, như là dòng lũ sắt thép dâng tới người thằn lằn. Ngay lúc này, chiến trường cánh bắc đột nhiên truyền ra từng tiếng gầm thét. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 234, dị biến, 1, chương 234, dị biến, 1. Lãnh chúa đại nhân rổ còn chưa mở miệng hỏi, phụ trách giám thị chiến trường gạ lạ lập tức lớn tiếng báo cáo, có một người thằn lằn đột nhiên phát cuồng, bắt đầu gặm cắn đồng bạn của hắn. Ừm. Rồi như mày. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn cho dù phát cuồng cũng có thể công kích Lang Kỵ binh, hiện tại làm sao còn gặm cắn đồng loại? Chuyện ra khác thường tất có yêu, không thích hợp. Bạch Lang, theo ta đi. Dỗ ra lệnh một tiếng, mang theo Bạch Lang cùng Lẫm Đông Thiết vệ tiểu xung hướng bắc bên cạnh. Lãnh chúa đại nhân, mặt phía bắc triền núi có một bóng đen xông xuống. Cung thị vệ cùng cưới gã lạ đột nhiên lại hô một tiếng, thánh chủ của ta à, đó là nhân cưới cái cự hình lợn rừng. Nàng hay là nữ? Nữ. Dỗ sửng sốt một chút, người đứng phi cao như vậy, còn có thể nhìn ra nam nữ. Bộ ngực của nàng rất rõ ràng, cùng hai tòa núi tuyết giống nhau cường tráng to lớn. A, gã cả hai mắt đỏ tươi, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Lang Kỵ binh đồ sát lập tức nhường hắn mất đi khống chế, lâm vào cuồng loạn tất nhiên phải chết. Gạ ca mở ra miệng to như chậu máu, kia thì cùng chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đột nhiên nhào về phía bên cạnh một tên bị thương người thằn lằn, móng nhọn xé rách đồng bạn lồng ngực. Thủ lĩnh, người thằn lằn còn chưa phản ứng liền mệnh tang tại chỗ. Gạ ca lập tức bắt đầu điên cuồng địa thôn vệ nhìn đồng bạn huyết đủ. Giang giác, xương cốt bị cắn nát âm thanh làm cho người dùng mình, gạ ca cơ thể vặn vẹo biến hình. Gạ ca hai ba lần ăn hết đồng tộc nội tạng, mắt trong mang theo khát máu khát vọng, lại nhào về phía bên kia sững sờ đồng bạn. Sắc bén tiêm nha cắn đứt cái cổ, sau đó một chảo túm ra đồng bạn trái tim. Ăn hết đồng bạn gạ cả lân phiến run rẩy, cơ thể phồng lên, tại một hồi kéo kẹt âm thanh không ngừng bành trướng. Trên người lân giáp từng mảnh trống ra, trong nháy mắt khe hở bên trong vừa dài bước phát triển mới lân giáp. Cục dự, xa cùng ta giết nó. Nhìn thấy một màn này, Lang Để ý thức được không thích hợp, hai chân dùng sức gấp rút, vung vẩy kỵ phủ bày thẳng gạ cả. Đang cắn xé thi thể gạ cả phát giác được nguy hiểm đột nhiên ngẩng đầu, nắm lên dưới thân thi thể ngăn tại trước mặt. Phúc. Người thằn lằn thi thể trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn. Gạ cả hai chân hơi cong, đột nhiên nhảy đến bên cạnh một cái khác người thằn lằn bên cạnh, một chảo xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Cực nóng trái tim tại gạ cả trên móng đuốt nhảy lên, mang theo lâm ly máu tươi, bị hắn trực tiếp nhét vào trong miệng. Gạ cả thân thể lần nữa cổ động tăng vọt, trong nháy mắt liền dài đến 3 mét, toàn thân lân giáp hiện ra một tầng băng xương, nguyên bản mực xanh trong nháy mắt trở thành băng lam. Sau lưng cái đuôi trở nên vừa to vừa dài, phía trên mọc đầy gai nhọn, đỉnh chóp càng là hơn trở thành trường mâu sắc bén. Hống. Gạ cả dãy rủa gào thét chấn động đến thổ địa đều đang run rẩy, mặt mày dữ tợn nhìn về phía Lang Đề, các ngươi bảy kiến cổ này hại ta trở thành như vậy, chết. Gạ cả thân ảnh lóe lên đối với Lang Đề khởi xướng công kích, ngăn trở hắn người thằn lằn trong nháy mắt bay ra ngoài. Đối mặt biến thân gạ cả Lang Đề không có bất kỳ cái gì e ngại, kỵ phủ vận chuyển, cưới lấy cự lang trực tiếp xuống tới. Chỉ là thực lực chênh lệch nhiều khi dũng khí không cách nào đền bù, Lang Đề chiến phủ trực tiếp bị gạ cả ngăn trở, cả người vậy bay rất ra ngoài. Ngao. Hoa Nguyên cự lang nhìn thấy chủ nhân bay ra ngoài nổi giận, mở ra miệng to như chậu máu lao thẳng tới gạ cả cái cổ. Gạ cả thân hình nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh đồng thời giỗi ra móng vuốt ngăn cản, Hoa Nguyên cự lang cắn một cái vào gạ cả trên cánh tay. Két két, kim chúc ma sát tiếng vang lên. Hoa Nguyên cự lang tiêm nha xuyên thấu băng sườn, lại căn bản là không có cách cắn nát gạ cả lân giáp. Sâu kiến, Gạ Cạ mang trên mặt nhe răng cười, cánh tay đột nhiên dùng sức vung lên, đem Hoang Nguyên Cự Lang quăng bay ra đi. Một tiếng vang thật lớn, Hoang Nguyên Cự Lang nặng nề đập xuống đất. Tiêm Nha nhảy dựng lên lang để vội vàng hô hô một tiếng, cũng may Hoang Nguyên Cự Lang cơ thể cường tráng, vốn éo người lại bỏ lên. Hai gã khác lang kỵ binh thấy thế một trái một phải hướng phía Gạ Cạ khởi xướng công kích, nhưng lại bị Gạ Cạ dùng móng vuốt gắng gượng bắt lấy kỵ phủ, trực tiếp ném ra ngoài. Quái vật đáng chết. Lang để gắt một cái, lại lần nữa nhảy lên Hoang Nguyên Cự Lang trên lưng, nắm chặt kỵ phủ, hắn lân phiến rất quái lạ, tiến công hắn không có lân phiến chỗ. Lang để vừa dứt lời, đang chuẩn bị lần nữa công kích lúc, một cái cơi lấy lợn rừng, hình thể đây gần còn to con thân ảnh theo chiến trường sông ngang mà đến. Phù phù phù. Lợn rừng mang theo phẫn nộ giọng mũi, một cái mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt đem cao 3 mét Gạ Cạ đụng bay ra ngoài. Người tới chính là đạt được tự nhiên cùng băng xương nữ thần ban cho Sẽ Dụ Ản Nhỉ. Tại Gạ Cạ rơi xuống đất trong nháy mắt, Sẽ Dụ Ản Nhỉ xiềng xích chiến truy theo sát phía sau bay ra ngoài, hung hăng nện tại trên người Gạ Cạ. Giang giác. Đá lạnh tiếng vỡ vụn âm liên tiếp nổ vang, Gạ Cạ trước ngực trên lân phiến băng xương tất cả đều vỡ vụn, một ngụm hắc máu đỏ theo Gạ Cạ trong miệng phun ra. Sẽ Dụ Ản Nhỉ không có dừng tay, đuổi sát Gạ Cạ mà lên, chiến truy xoay tròn thẳng đến Gạ Cạ đầu. Chết. Gạ Cạ một cái chật vật địa cồn tránh thoát chiến truy, mà phía sau hắn tảng đá lại gặp hai bạn. Bành. Tảng đá bị nện vỡ nát. Sợ tới mức Gạ Cạ ngay lập tức rời xa. Ngươi là băng tuyết tộc cái đó nữ thủ lĩnh. Gạ Cạ mở to hai mắt nhìn, điên cuồng bên trong khôi phục một tia lý trí, không thể tin chằm chằm vào Sẽ Dụ Ản Nhỉ. Sẽ Dụ Ản Nhỉ không có mở miệng, lần nữa hướng phía Gạ Cạ khởi xướng công kích. Gạ Cạ ý thức được không thích hợp, căn bản không ham chiến, linh hoạt tại người thản lằn trong đám xuyên thẳng qua nhảy vọt, nhanh chóng cùng Sẽ Dụ Ản Nhỉ kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Gạ Cạ móng đuốt thỉnh thoảng đảo giống tộc nhân lồng ngực, đem từng viên một trái tim lôi ra ngoài nhét vào trong miệng. Gạ Cạ phía sau bắt đầu cổ động, lân giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra, một đôi mang theo máu đen cánh theo Gạ Cạ xương bả vai chui ra. Hống. Đau đớn kịch liệt nhường Gạ Cạ nhịn không được lên tiếng gào thét, tiện tay kéo tới một đầu đồng tộc bẻ gãy cổ, lấy ra trái tim nhét vào trong miệng. Hèn mọn nhỏ bé nữ nhân, ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Gạ Cạ cánh sau lưng nhanh chóng vỗ, nhảy lên một cái nào về phía Sẽ Dụ Ản Nhỉ. Lần này Gạ Cạ tốc độ càng nhanh, tựa như tia chớp theo Sẽ Dụ Ản Nhỉ chợt lóe lên. Xoẹt xẹt. Huyết nhục xé rách tiếng vang lên lên, máu tươi vẩy ra. Sẽ Dụ Ản Nhỉ đã hết sức né tránh, có thể trên bờ vai vẫn là bị xé mở một đạo dữ tợn miệng máu. Gạ Cạ thân ảnh rơi xuống đất, liếm lấy khẩu trên móng đuốt máu tươi. À, thật là mỹ diệu hương vị à. Gạ Cạ trong mắt tràn đầy khát máu điên cuồng, lần nữa vươn cánh. Ta đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi từng chút một ăn hết. Gạ Cạ vừa dứt lời, trên mặt điên cuồng trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, cơ thể đảo ngược nhìn hướng một bên trốn tránh. Hiu. Một đạo như lưu tinh mũi tên mang theo liệt diễm theo Gạ Cạ xương bả vai xuyên thẳng mà qua, đại đồng huyết đục lân phiến bay đến không trung. Đúng lúc này xích hồng như là khát máu kiến lửa trong nháy mắt nuốt hết Gạ Cạ phía sau lưng lân giáp. A, vòng chết ta rồi. Gạ Cạ thét chói tai vang lên trên mặt đất quay cuồng, cố gắng dập tắt trên bờ vai hỏa diễm. Thế nhưng Long Cốt Tiến Phụ Ma liền cùng hắn lân giáp bên trên băng xương giống nhau là ma pháp, bình thường cách làm sao có thể dập tắt đâu. Gạ Cạ lần nữa lâm vào điên cuồng, bổ nhào vào đồng tộc trong đám điên cuồng đổ sát thôn vệ. Hở. Nhìn thấy một màn này rổ hơi có chút kinh ngạc, vẻn vẹn 100 mét khoảng cách một tiễn cũng có thể tránh thoát. Kia nhìn xem không đủ 100 mét người có thể hay không tránh thoát đi. Rổ phải lòng tay ra dây cung, lại một chi Long Cốt Tiến mang lên hỏa diễm đâm rách bầu trời. Bị thương nặng Gạ Cạ mất lý trí, phản ứng rõ ràng càng chậm, phát giác được nguy hiểm mũi tên đã bay đến trước mắt. Gạ Cạ vội vàng dùng đồng tộc cơ thể ngăn cản, có thể mũi tên lại trực tiếp xuyên thấu bị hắn đào rỗng lồng ngực, trực tiếp bắn tại trên mặt hắn. To lớn lực trùng kích mang theo Gạ Cạ lui lại mấy mét, thẳng tắp địa đập xuống đất, kích thích trận trận bụi mù. Lệnh người bất ngờ là, Gạ Cạ sinh mệnh lực đặc biệt tương ngạnh, đầu thiếu thốn một nửa thế mà còn gian nan trở mình, hướng phía đồng tộc thi thể bỏ. Chương 234, dị biến 2, chương 234, dị biến 2, Sẽ Dụ Ản Nhỉ không có cho Gạ Cạ thôn phệ cơ hội, theo lợn rừng trên người nhảy lên một cái. Xiềng xích chiến truy mang theo như sấm sét gào thét, hung hăng đánh tới hướng Gạ Cạ đầu lâu. Phúc. Xương đầu vỡ vụn, óc bắn ra. Gạ Cạ đầu như là dưa hấu một bị nện được vỡ nát. Nguyên bản Gạ Cạ nổi điên lúc người thằn lằn đã loạn thành một bầy, hiện tại Gạ Cạ sau khi chết người thằn lằn rút lui triệt để biến thành tan tác. Thân mặc áo giáp đám binh sĩ tự nhiên đuổi không kịp những thứ này linh hoạt người thằn lằn, chỉ có thể hết sức vòng vây. Đu Giản nhường tất cả trinh sát cùng lang kỵ binh đuổi bắt. Dô vung tay một cái, đừng để bọn hắn chạy đến băng nguyên. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản lúc này truyền lệnh. Bốn đội trinh sát nhanh chóng xông ra. Trinh sát đội đều am hiểu kỵ sạ, mã ngựa mặc dù không phải chiến mã, nhưng truy kích những thứ này người thằn lằn đầy đủ. Dù có hơi run run dây cương, ra sát hiểu ý chậm rãi đi về phía Sẽ Dụ Ản Nhỉ. Hưng hục. Khoảng cách Sẽ Dụ Ản Nhỉ mấy chục mét khoảng cách lúc, ra sát đánh một cái mũi bàng, dừng bước, chăm chú nhìn phía trước lợn rừng. Dù vướt vướt ra sát lông bẩm, tung người xuống ngựa. Sẽ Dụ Ản Nhỉ nhìn thấy rồ nháy mắt nội tâm không khỏi siết chặt, cảnh giác nắm chặt xiềng xích chiến truy, sau lùi một bước. Không cần thần trương, ta không có ác ý. Dù có hơi đưa tay, trên mặt lộ ra thân mật mỉm cười. Dù hiểu rõ đây là chính mình ngụy đồ long giả khí thế nhường Sẽ Dụ Ản Nhỉ cảm nhận được chèn ép, không có để ý ta là Hắc Tùng lĩnh nam tức lĩnh chủ, đồ long giả, Dù bất kim vương. Dù trong miệng thốt ra không lưu loát dị tộc ngôn ngữ, cảm tạ ngươi đã cứu ta lang kỵ binh, là tạ ơn, ta có thể cho ngươi ngươi cần vật tư. Nghe được Dù nói ra dị tộc ngôn ngữ, Sẽ Dụ Ản Nhỉ đồng tử đống nhiên co vào, sắc mặt trịnh trọng, phóng chiến truy, có hơi cúi đầu thi lễ, "Ngươi tốt, nhân loại lãnh chúa Rồ, ta là băng tuyết tộc thủ lĩnh, Xe Dù Án Nghị Băng Sương." Xe Dù Án Nghị giới thiệu xong chính mình, lập tức nói ra, "Thù lao không cần, ngươi vừa nãy vậy cứu được tính mạng của ta." Xe Dù Án Nghị liếc mắt trên mặt đất thi thể của Gạ Cạ, hắn mọc ra cánh về sau, "Ta không phải là đối thủ của hắn. Dựa theo quy củ, ta càng nên cho ngươi thù lao." "Kia, cái này coi như là chúng ta một lần thân mật hợp tác." Rồ cười cười, nhìn từ trên xuống dưới Xe Dù Án Nghị, có thể so với nữ tính bỏ Tây Tạng người hình thể, trên người cơ thể bản cầu, đỉnh đầu mang sừng châu mũ. Nếu như không phải trước ngực kia hai viên có thể so với dựa từ bộ ngực, chỉ xem hình thể không xem mặt, vẫn đúng là nhìn không ra là nữ nhân. Mạ Muội hỏi một chút, "Là băng tuyết tộc thủ lĩnh, ngươi vì sao lại một người xuất hiện ở đây?" Rồ do hỏi. "Tộc nhân của ta đều bị những thứ này người thằn lằn chu diệt." Xe Dù Án Nghị âm thanh lạnh băng, trong mắt giấy lên cừu hận hỏa diễm, thuận tay vung lên chiến truy đem một bên trọng thương người thằn lằn đầu tạt bái. Một cử động kia nhường đủ dặn và trong lòng người siết chặt, tay không tự chủ được nắm chặt vũ khí. Rồ khoát khoát tay, ra hiệu mọi người không nên khinh cử vọng động. Giết bọn hắn lại nhiều lần, vậy tiêu giải không được cừu hận của ta. Xe Dù Án Nghị lắc lắc chiến truy thượng vết máu, "Thật có lỗi, vừa nãy xúc động." "Không sao, những thứ này ta có thể lý giải." Rồ khẽ lắc đầu, vô cùng đồng tình ngươi cảnh ngộ, những thứ này người thằn lằn chính là mảnh này hoang nguyên ác ma. Bọn hắn đã hủy đi hai nhân loại thị trấn. Nói thật, nguyên bản chúng ta đều có thể hài hòa ở chung, cùng nhau cộng đồng phát triển, qua lại hợp tác. Rồ nhìn Xe Dù Án Nghị, đưa tay giới thiệu bên người phiên dịch kỳ tài, tỉ như Thọ Tuyết Nhân ngay tại Hắc Tùng lĩnh tìm thấy công việc ổn định, nhường toàn tộc rốt cuộc không cần tại giã ngoại sóc này. Ta vốn còn muốn chiêu mộ nhiều hơn nữa Thọ Tuyết Nhân, đều bị người thằn lằn chu diệt. Rồ cảm thán lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, những thứ này người thằn lằn nhường cái này Bắc Hoang triệt để lộn xộn, cho nên ta không thể không đem bọn hắn đổ giết sạch. Chỉ tiếc ta không biết nơi ở của bọn hắn ở đâu. Bọn hắn chết tiệt. Xe Dù Án Nghị hung tợn nói ra, ta có thể giúp ngươi tìm thấy bọn hắn, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Ồ. Rồ kinh ngạc nhìn Xe Dù Án Nghị, kia thật sự là quá tốt, chỉ cần ngươi vui lòng, chúng ta có thể hợp tác, tiêu diệt người thằn lằn ta còn có thể trả cho ngươi thù lao. Không cần thù lao, ta chỉ cần thế tộc nhân báo thù. Xe Dù Án Nghị ngôn ngữ lạnh băng, toàn thân tản ra lẫm liệt sát khí. Nếu như không phải có Rồ khí thế để ép, đủ dàn đám người lúc này đã không nhịn được lui lại. Nhưng mà vừa lúc này, một hồi ủng ủng cục tiếng kêu ngắt lời cô này sát khí. Rồ lông mày siết chặt, nắm chặt trường cung, thanh âm gì? Rồ ánh mắt tại phía trước đảo qua, cũng không có tìm được bất luận cái gì mục tiêu. Ủng ủng cục. Lại là một hồi tiếng vang, Xe Dù Án Nghị trắng non gò má đột nhiên đỏ lên, thật có lỗi Rồ lĩnh chủ, là bụng của ta. Vẫn bận truy sát người thằn lằn, còn chưa kịp đi săn. A, không sao. Rồ cười lấy quay đầu nhìn về phía đủ dàn, đem chúng ta quân lương đưa cho Xe Dù Án Nghị tiểu thư một phần. Nói xong, Rồ quay đầu mắt nhìn Xe Dù Án Nghị hình thể, chờ một chút, ba phần đi. Gần bình thường cũng ăn hai phần. Xe Dù Án Nghị nghe không hiểu Rồ nói với đủ dạng cái gì, mặt ngượng ngác. Kỳ ta chủ động phiên dịch nói, Xe Dù Án Nghị thủ lĩnh, chúng ta lãnh chúa đại nhân nói muốn chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, các binh sĩ ăn thức ăn tốt nhất. Xe Dù Án Nghị nhãn tình sáng lên, tay phải xoa ngực thi lễ, cảm tạ Rồ lĩnh chủ hào phóng quà tặng. Chúng ta đã là chiến hữu, một chút lương thực không tính là gì. Rồ tùy tiện quát tay. Đủ dạng nhanh chóng từ phía sau cầm về ba phần quân lương, Rồ chỉ Kỳ Tài, "Kỳ Tài, ngươi giao cho vị kia thủ lĩnh đi, sau đó lại hỏi nàng một chút có nhu cầu gì." "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Kỳ Tài hai tay tiếp nhận quân lương, nâng lấy đi về phía Xe Dù Án Nghị. Lúc này sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, thị vệ mở miệng báo cáo, "Lãnh chúa đại nhân, băng tức Khâu Lăng lĩnh chủ Cảm Hữu Lệ Nam tức đến rồi." Rồ lúc này xoay người, nhìn về phía Cảm Hữu Lệ. Cảm Hữu Lệ nhìn thấy Rồ trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, lãnh lực băng xương tinh xảo khuôn mặt hiện nụ cười, "Cảm tạ ngài một đường buôn ba thân xuất biệt thủ." Cảm Hữu Lệ đối với Rồ cúi người chào thật sâu, muôn phần cảm tạ. Tiêu diệt người thằn lằn là mỗi cái Bắc Cảnh Hoang Nguyên lãnh chúa chuyện nên làm. Rồ gật đầu đáp lại, lạnh nhạt nói, "Huống hồ ngươi lưu lại thủ vững, đã hoàn thành sự hợp tác của chúng ta thỏa thuận. Băng tức chấn là mồi nhử hấp dẫn người thằn lằn chú ý, Rồ mới có thể có thời gian đem quân đội điều qua, tập kích người thằn lằn, trình độ lớn nhất sát thương những thứ này người thằn lằn. Nếu như băng tức chấn dễ như trở bàn tay đầu hàng, Rồ quân đội có thể thì không dự được." Cảm Hữu Lệ cười lấy lần nữa gật đầu đáp lễ phép thấp giọng nói, "Có thể hay không đơn độc nói với ngài mấy câu?" "Được." Rồ bước nhanh đi tới một bên, vì ẩn theo sát phía sau. Cảm Hữu Lệ sắc mặt cứng đờ, "Vị này của ta tiếp thân thị vệ, hiểu rõ ta tất cả bí mật." Rồ giọng nói bình thản bảo đảm nói, "Yên tâm, nói cho ta biết sự việc, nàng đều có thể nghe." Cảm Hữu Lệ trong mắt hơi kinh ngạc, nhìn bộ mặt nửa che vì ẩn, trong lời nói mang theo tràn đầy hâm mộ, còn trẻ như vậy mỹ mạo tiếp thân thị vệ, Rồ nam tức ngài người bên cạnh mới thực sự là phong phú. Cảm Hữu Lệ khẽ thở dài một cái, "Đúng là ta tìm không thấy như vậy có thực lực, năng lực mang theo bên người thiếu nữ. Vẫn khí mà thôi." Rồ tùy ý trả lời một câu, hỏi, "Ngươi gọi ta đến có chuyện gì?" "A." Cảm Hữu Lệ ánh mắt từ trên thân vị ẩn thu hồi, thấp giọng nói, "Cảm tạ ngài lần này đã cứu chúng ta. Băng tức chấn không có cái gì có thể cho ngài, chỉ có tại phía Đông Xà Vĩ Hạp cấp phụ cận phát hiện một tòa mỏ đồng, ta có thể cho ngài 20 năm quyền khai thác." "Ừm." Rồ hơi sững sờ. Cỡ nhỏ khoáng mạch 20 năm cơ bản thì khai thác rơi hơn phân nửa, liền xem như cỡ trung khoáng mạch thời gian 20 năm mặt ngoài khoáng mạch vậy cơ bản khai thác xong rồi. Cấp độ sâu khoáng mạch khai thác độ khó biến lớn bao nhiêu lãnh chúa cũng sẽ không muốn. Cảm Hữu Lệ cử động thì tương đương với đem mỏ cho mình. Một cái mới khoáng mạch, Cảm Hữu Lệ hào phóng như vậy cho mình. Rồ không có vội vã tỏ thái độ, nhìn Cảm Hữu Lệ, nghi ngờ mở miệng, Cảm hiệu lệ nam tước, ngươi muốn cái gì? Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách.